Chương 52, lên cơn giận dữ Bạch Chấn Thiên chương 52, lên cơn giận dữ Bạch Chấn Thiên Thiên Phần Quốc trong đại doanh.
Cái gì?
Kia Thương Đạo tông sư bị Bạch Chấn Thiên bọn người cứu đi. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Nguyên lai vừa mới Thiên Huyền Nhị lão cùng áo đen kiếm khách vừa trở lại đại doanh, Vương Hạo liền không kịp chờ đợi tiến lên hỏi thăm tình hình chiến đấu. Trần Đạo Huyền đành phải như nói rõ thật, kết quả là xuất hiện vừa mới một màn kia. Bốn cái võ đạo tông sư tăng thêm ta trăm vạn Thiên Phần Quốc tinh huệ, lại không có lưu lại chỉ là một người. Các ngươi đều là làm ăn gì? Vương Hạo tức giận rít gào lên lấy, chấn động đến chung quanh doanh trướng đều khẽ run lên. Trong sân tất cả Thiên Phần Quốc tướng sĩ bỗng cảm giác xấu hổ, nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Vương Hạo đối mặt. Nhưng mà, chỉ có áo đen kiếm khách mặt không biểu tình, không có chút nào bởi vì Vương Hạo gầm thét mà cảm thấy e ngại. Tương phản, hắn ngược lại hướng Vương Hạo yêu cầu chỗ tốt, trước đó đã nói xong, ta kia phần linh dược lúc nào có thể giao cho trên tay của ta. Hừ, ngươi yên tâm, thương lượng xong ta một phần đều sẽ không thiếu ngươi. Vương Hạo cau mày, một mặt không kiên nhẫn nói rằng, không nhìn thấy hắn đang phiền lấy sao? Cũng chỉ hắn là võ đạo tông sư, cho dù hắn là đại nguyên soái cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Không phải chỉ bằng hắn như thế không có nhãn lực kỉnh tại chỗ giết hắn cũng không người sẽ nói cái gì. Hiện tại tốt, hoàn toàn cùng một vị võ thần chi cảnh người kết thủ, tới tay con tin còn không có, ngẫm lại tiếp xuống thế nào đối mặt kia võ thần cùng Bạch Chấn Thiên lửa giận a. Vương Hạo một mặt âm trầm nói, đồng thời xoa mi tâm của mình. Vương Thiên Dương lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy luống cuống, kinh hoàng hỏi, vậy làm sao bây giờ a, đại ca? Ta là bảo ngươi nhóm nghĩ biện pháp, không phải gọi các ngươi hỏi ta. Vương Hạo tức giận nói rằng. Vương Thiên Dương chú ý cẩn thận đề nghị, đại ca, chúng ta còn không có Bạch Ôn Linh thi thể sao? Nếu không chúng ta cầm cái này uy hiếp một chút Bạch Chấn Thiên. Ngu ngốc, ta tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn đệ đệ? Vương Hạo tức giận mắng. Vương Hạo tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ Vương Thiên Dương cái mũi chửi ầm lên. Ngươi đứa ngu này, người sống đều không thể đối Bạch Chấn Thiên cấu thành uy hiếp, bây giờ người ta tôn nữ đã chết, ngươi thế mà còn muốn dùng thi thể của nàng đến uy hiếp Bạch Chấn Thiên. Ngươi có phải hay không trong đầu chất đầy phân chuột a? Còn có ta Vương Hạo có thể gánh không nổi người này, dùng một cái chết đi nữ tử thi thể đến uy hiếp người khác. Vương Thiên Dương dọa đến rụt cổ một cái, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Vương Hạo trầm tư một lát, sau đó ra lệnh, lập tức phái cao thủ tiến về hai nước biên cảnh lục soát vị kia thụ thương võ thần, hắn bản thân bị trọng thương, hẳn là trốn không xa. Một khi có bất luận phát hiện gì, nhất định phải lập tức báo, Từ Thiên Huyền Nhị lao tự mình tiến đến chém giết. Nếu không, chúng ta liền phải đứng trước một tôn võ thần trả thù. Tiếp lấy, hắn lại bổ sung, ngoài ra, phải mật thiết chú ý Vân Quốc quân đội động tĩnh. Còn có, đem Bạch Ôn Linh thi thể phong quang đại táng, đưa về Thiên Lao quan. Nói đến đây, Vương Hạo trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn nguyên bản cũng không định giết chết Bạch Ôn Linh. Nhưng chuyện lại phát triển thành dạng này, thật sự là làm cho người tức hận. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Vân Quốc, Thiên Lao quan. Bạch Chấn Thiên cùng Hoàng Thường thành công thoát khỏi Thiên Huyền Nhị lão cùng áo đen kiếm khách sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Hứa Trường Sinh. Nhưng mà, trải qua mấy canh giờ cố gắng, bọn hắn vẫn không có phát hiện Hứa Trường Sinh tung tích. Bạch huynh, nếu không chúng ta trước tiên phản hồi Thiên Lao quan, nói không chừng Hứa huynh đã ở nơi đó chờ lấy chúng ta đâu. Hoàng Thường cao mày đề nghị. Bạch Chấn Thiên trầm tư một lát, cảm thấy Hoàng Thường nói đến không phải không có lý. Thế là hai người quyết định trước tiên phản hồi Thiên Lao quan nhìn xem tình huống. Khi bọn hắn rốt cục đến Thiên Lao quan lúc, Bạch Chấn Thiên lại được đến một cái kinh người tin dữ, cháu gái của mình vậy mà treo cổ tự tử tại Thiên Phần Quốc đại doanh bên trong. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhường Bạch Chấn Thiên khó mà tiếp nhận. Vương Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Chấn Thiên tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa hoa, cắn răng nghiến lợi quát. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, bờ môi khẽ run, thân thể bởi vì cực kỳ tức giận mà càng không ngừng rung động. Bạch Chấn Thiên hai mắt che kín tơ máu, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy vô tận bi thống cùng phẫn nộ, trong đầu không ngừng hiện ra tôn nữ hình tượng. Đồng thời hô hấp biến gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Hắn căm tức nhìn phía trước, thanh âm trầm thấp mà mang theo từng tia sắc ý, ta nhất định phải là Vương Hạo này tặc trả giá đắt. Nhưng mà một bên Hoàng Thường lại vội vàng khuyên can nói, Bạch huynh, xin nén bi thương. Ôn Linh cô nương thi thể còn tại Thiên Phần Quốc trong đại doanh, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính a. Tối thiểu tại Ôn Linh cô nương thi thể còn không có trở về một ngàn vị trí đầu vạn muốn bước vàng. Bạch Ôn Linh phụ thân ban ngày lập cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, cha. Ôn Linh thi thể còn trong tay bọn hắn, ngàn vạn không thể hiện tại khai chiến a. Bạch Chấn Tiên nghe đến mấy câu này, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng vẫn không cách nào ức chế nội tâm bi thống cùng phẫn nộ. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, thân thể phát ra một cỗ to lớn nội lực, hướng phía trung quanh dũng mãnh lao tới. Cỗ này nội lực như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, mang theo vô tận phẫn nộ cùng cứu hận. Đồng thời trong miệng phát ra từng đợt gầm thét, a a a. Không giết Vương Hạo này tặc ta thể không là người. Bạch Chấn Thiên tiếng giống giận dữ trong không khí quanh quẩn, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Trên mặt đất tảng đá cùng bùn đất bị nội lực nhấc lên, trên không trung bay múa, phản phất tại hô ứng Bạch Chấn Thiên lửa giận. Trung quanh cây cối cũng bắt đầu lay động, lá cây nhao nhao bay xuống, phản phất tại là Bạch Chấn Thiên cửu hận mà ai điếu. Đồng thời nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, một phương diện mong muốn lập tức phát binh tiến đánh Thiên Phần Quốc, là cháu gái của mình báo thù rửa hận. Một phương diện khác, hắn cũng minh bạch hiện thực tàn khốc, hắn nhất định phải chờ thời cơ thích hợp khả năng hành động. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hoàng Thương thở dài, gật đầu tỏ ra là đã hiểu Bạch Chấn Thiên tâm tình. Hắn biết Bạch Chấn Thiên đối tôn nữ yêu thương chi tình, lúc này mất đi tôn nữ, tự nhiên bi thống bạc phần. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm Hứa Trường Sinh hạ lạc. Dù sao Hứa Trường Sinh bản thân bị trọng thương, nếu như không kịp chữa trị, Vân Quốc liền thiếu đi một cái đối kháng Thiên Phần Quốc lớn trợ lực. Bạch huynh, việc cấp bách là mau chóng tìm tới Hứa tiểu hữu. Trên người hắn có tổn thương, không biết rõ tình huống bây giờ như thế nào. Nếu như có thể được tới trợ giúp của hắn, chúng ta đối phó Thiên Phần Quốc liền có nắm chắc hơn. Hoàng Thường nói rằng. Bạch Chấn Tiên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết Hoàng Thường nói không sai, dưới mắt trước hết tìm tới Hứa Trường Sinh. Thế là hắn phân phó thủ hạ, lập tức phái ra tất cả nhân lực, lục soát Hứa tiểu hữu hạ lạc. Nhất định phải tìm tới hắn. Cùng lúc đó, tại Vân Quốc biên cảnh một ngọn núi trong rừng, một cái ẩn nấp trong sân động, Hứa Trường Sinh đang khó khăn vận công chữa thương. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất. Vết thương trên người còn đang không ngừng mà rớm máu, đem hắn dưới thân mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Hứa Trường Sinh cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy trên thân thể kịch liệt đau nhức, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, ý đồ chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội tạng. Nhưng mà, thương thế của hắn thực sự quá nặng, mỗi một lần vận công đều để hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, cơ hồ không thể thừa nhận. Nếu không phải hắn là tu tiên giả, chỉ sợ lúc này đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hứa Trường Sinh thương thế lại không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống, bờ môi cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà biến tái nhợt không màu. Chương 53, chiến tranh bùng phát, Linh Tâm Thảo chương 53, chiến tranh bùng phát, Linh Tâm Thảo mấy ngày sau, Thiên Phần Quốc trong đại doanh bầu không khí khẩn trương. Một tên binh lính vội vàng tiến vào doanh trướng, quỳ một chân trên đất, ôm quyền bẩm báo, đại soái tìm không thấy Hứa Trường Sinh bất kỳ tung tích nào. Vương Hạo nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, giận dữ hét, một đám phế vật. Hắn tức giận vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lóe ra lửa giận, tăng thêm nhân thủ, mở rộng lục soát phạm vi, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Binh sĩ cung kính đáp lại nói, vâng, đại soái. Sau đó, bọn hắn cấp tốc hành động, tăng lớn cường độ tìm kiếm Hứa Trường Sinh hạ lạc. Cùng lúc đó, một phong thần bí thư tín xuất hiện tại Bạch Chấn Thiên trước mặt. Phong thư này là Hứa Trường Sinh tự mình viết. Nguyên lai, mấy canh giờ trước, Hứa Trường Sinh vận dụng tự thân thực lực cường đại, tạm thời chế trụ thương thế. Nhưng bởi vì khuyết thiếu ngoại bộ dược vật phụ trợ, thương thế khôi phục được cực kỳ chậm chạp. Bởi vậy, hắn quyết định tiến về Nam Cương, thu hồi đã từng tạm ở lại nơi đó chân quý linh dược, lấy ra tốc thương thế khôi phục. Trước lúc rời đi, hắn cố ý lưu lại một phong thư, truyền đạt cho Bạch Chấn Thiên. Phong thư bên trên rõ ràng viết bảy chữ to, Bạch Chấn Thiên nguyên soái thân khải. Bạch Chấn Thiên nhanh chóng mở ra phong thư, cẩn thận đọc lấy Hứa Trường Sinh gửi thư. Bạch tiên bối, Trường Sinh có vác tiền bối nhờ bà, chưa thể cứu ra Bạch cô nương, gây nên Bạch cô nương bỏ mình tại Thiên Phần Quốc trong đại doanh, lại để Bạch cô nương thi thể lưu tại Thiên Phần Quốc bên trong chưa thể mang ra. Nhưng may mà Thiên Phần Quốc cũng không nhục nhã Bạch cô nương thi thể. Không phải Trường Sinh muôn lần chết khó thoát tội lỗi, Trường Sinh rất cảm thấy xấu hổ. Đến tận đây không còn mặt mũi tự mình đến đây gặp nhau. Bây giờ Trường Sinh thương thế nghiêm trọng, cần tìm một chút linh dược để mà chữa thương. Chờ thương thế sau khi khỏi hẳn, Trường Sinh tất nhiên thay Bạch cô nương báo này huyết ỉu. Trường Sinh thân bút trong tư thuật sự tình nhường Bạch Chấn Thiên cho mày, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng mặc dù có chút an tâm cảm giác, nhưng hắn minh bạch Hứa Trường Sinh thương thế có lẽ không thể lạc quan, bất quá tạm thời chưa có sinh mệnh chi lo. Không lâu sau đó, Hoàng Thường mấy người cũng biết được phong thư này bên trong tin tức. Hoàng Thường cảm khái nói rằng, Hứa tiểu hữu người hiện tự có trời giúp, tất nhiên sẽ bình an vô sự. Tiếp lấy hắn đề nghị, bây giờ chúng ta việc cấp bách là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, ba ngày lực lại có cái nhìn bất đồng, hắn nói, phụ thân, Linh Nhi di thể đã trở về, chúng ta khi nào mới có thể vì Linh Nhi báo thù rửa hận? Bạch Chấn Tiên hít sâu một hơi, dường như đã làm ra quyết định. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, hừ lạnh một tiếng, dám đụng đến ta Bạch Chấn Tiên tôn nữ, Thiên Phần Quốc nên bị diệt, Vương Hạo này tặc đáng chém. Toàn thể tướng sĩ chuẩn bị toàn lực công phạt Thiên Phần. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm sục sôi mà kiên định. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Tại cái này sục sôi bầu không khí bên trong, Bạch Chấn Tiên trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn phát động trận chiến tranh này không chỉ là vì Linh Nhi, càng là vì quốc gia tôn nghiêm cùng vinh dự. Hắn muốn để Thiên Phần Quốc trả giá đắt, nhường thế nhân biết, hắn Bạch Chấn Thiên tôn nữ không phải trắng như vậy chết. Hoàng Thường trông thấy một màn này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai quốc đại chiến muốn chân chính mở ra. Tại Bạch Chấn Thiên mệnh lệnh dưới, toàn thể tướng sĩ bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Một trận mới phong bạo sắp quét sạch hai quốc. Trận chiến tranh này đem cải biến hai nước vận mệnh, cũng sẽ trở thành lịch sử một bộ phận. Nam Cương, Thúy Loan lĩnh. Hứa Trường Sinh đi lại tập tễnh hành tẩu tại Thúy Loan lĩnh núi rừng bên trong. Thương thế trên người hắn như cũng nghiêm trọng, mỗi đi một bước đều mang đến đau đớn một hồi. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại lóe ra kiên định qua mang. Nửa năm trước, Hứa Trường Sinh từng vì tìm kiếm tu tiên giới lối vào, đem toàn bộ Thúy Loan lĩnh lật cái út sấp. Mặc dù cuối cùng chưa thể tìm tới kia thần bí tu tiên giới nhập khẩu, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện vài cọng chân quý linh dược. Trong đó một gốc tên là Linh Tâm Thảo có thần kỳ chữa thương công hiệu. Lúc ấy, Hứa Trường Sinh liền nghĩ lấy xuống gốc này linh dược tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà, cân nhắc tới linh dược tùy thân mang theo sẽ dẫn đến dược tính dần dần giảm xuống, hơn nữa tu tiên giới lối vào còn xa xa khó đợi. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định nhường gốc này Linh Tâm Thảo tạm lưu tại nơi này. Không nghĩ tới, hôm nay quả nhiên có dùng đến nó thời điểm. Trải qua thời gian dài gian khổ bôn ba, Hứa Trường Sinh rốt cục đi tới một chỗ ẩn giấu trong sơn cốc trong sơn động. Cái sơn động này vị trí ẩn nấp, cửa hang bị rậm rạp thảm thực vật che giấu. Nếu như không phải lúc trước đem nơi này lật cái út sấp, thật đúng là khó phát hiện nó tồn tại. Sơn động cực kỳ chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong động, vào sơn động nội bộ sau, một cỗ nồng đậm thảo dược mùi thơm nức mũi mà đến. Hứa Trường Sinh ánh mắt lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy, trên mặt đất chất đầy biến dị thạch sùng thi thể, những này thạch sùng tựa hồ là đang thủ hộ lấy thứ gì trọng yếu. Mà tại những thi thể này đằng sau, có một gốc tản ra ánh sáng kỳ dị linh tâm thảo đang khỏe mạnh trưởng thành. Nhớ ngày đó, Hứa Trường Sinh mới tới thời điểm phát hiện một đám biến dị thạch sùng đối với hắn tiến hành vây công, những này biến dị thạch sùng thân hình to lớn, thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo. Hứa Trường Sinh nương tựa theo siêu cao võ nghệ cùng chúng nó triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn hao tốn gần mấy canh giờ mới đưa trong động biến dị thạch sùng giải quyết triệt để. Tại biến dị thạch sùng thi thể đằng sau, Hứa Trường Sinh không có gì bất ngờ xảy ra xem gặp kia một gốc linh tâm thảo. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng đi vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến linh tâm thảo bên cạnh, ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay nhẹ mà đưa nó đào lên. Linh tâm thảo bị đào ra sau, tản mát ra một cỗ tươi mát hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hứa Trường Sinh không dám trì hoãn, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu linh tâm thảo dược lực. Theo linh tâm thảo dược lực không ngừng hòa tan vào thân thể, hắn cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, dần dần xua tán đi trên người kịch liệt đau nhức cùng mọi bệnh. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục một chút huyết sắc, vết thương trên người cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn nửa tháng về sau, Hứa Trường Sinh thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác lực lượng của mình cũng khôi phục không ít. Là thời điểm trở về. Hứa Trường Sinh tự nhủ, bất quá trước đó ta còn có một việc muốn làm. Tại cái này chữa thương hơn nửa tháng bên trong, hắn không chỉ một lần tự hỏi báo thù kế hoạch. Được đến mau giao hơn Hứa Trường Sinh, lúc này nội tâm tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại lên hành vi của mình, vì sao một cái đường đường thế tục giới đỉnh phong chiến lực võ đạo tông sư cùng tu tiên giả, vậy mà lại liền một người đều cứu không được hơn nữa còn suýt nữa bị người mưu hại tới mệnh tang hoàng tuyển. Hắn cảm thấy mình thực sự quá ngu xuẩn, thế mà phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng mà, cũng may hắn đã khắc sâu nhận thức được vấn đề, cũng quyết định không còn dẫm lên vết xe đổ. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Vương lão tặc. Hứa Trường Sinh thấp giọng tự lẩm bẩm. Chương 54, chế phục rừng hoang bá chủ chương 54, chế phục rừng hoang bá chủ sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên đi ra sơn động, bước về phía tiến về rừng hoang con đường. Đúng vậy, đúng là hắn mười mấy năm trước mang theo tiểu niệm ly trải qua kia phiến rừng hoang. Nơi đó có một cái hung manh điếu tình đại hổ, đã tu luyện thành tinh. Mà Hứa Trường Sinh lần này tiến về rừng hoang mục đích chính là muốn thuần phục cái này điếu tình đại hổ. Dù sao, mong muốn 100% đánh giết Vương Hạo người lao tặc này, đầu tiên cần phải đối mặt chính là Thiên Phần Quốc bộ đội tinh nhuệ cùng toàn thân trọng giáp hổ sát quân. Đặc biệt là hổ sát quân, cho Hứa Trường Sinh lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhớ năm đó, ngay cả hắn cũng không thể không đối với nó tránh lui ba phần. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh biết rõ nhất định phải nghĩ ra một cái cách đối phó đến giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Thế là Hứa Trường Sinh liền nghĩ đến lúc trước đối mặt cái này rừng hoang bá chủ điếu tình đại hổ tình cảnh, lúc ấy cái này đại hổ vẫn chỉ là hiện lộ một chút khí thế. Hắn dưới hung tuấn mã thế nhưng là trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Nếu là cái này điếu tình đại hổ có thể xuất hiện trên chiến trường, chẳng phải là trên chiến trường những chiến mã kia nhao nhao muốn bị dọa đến run lẩy bẩy. Đến lúc đó hổ sát quân chờ bộ đội tinh nhuệ tự sụp đổ, Hứa Trường Sinh cũng có thể tùy tiện tại trong đông đảo vạn quân lấy Vương Hạo này thủ lĩnh đạo tặc cấp. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền tới trong rừng hoang, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại khiêu khích lấy cái này rừng hoang bá chủ. Trong rừng hoang ngủ say điếu tình đại hổ cảm nhận được có địch nhân cường đại tiến vào lãnh địa của nó lập tức cảnh giác lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Khi nó phát hiện Hứa Trường Sinh dám tại chính mình địa bàn khiêu khích, lúc này hô hấp của nó biến dồn dập lên, trong miệng phun ra một cỗ nhiệt khí, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều nhóm lửa. Cái đuôi của nó càng không ngừng bãi động, quật trên mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang. Đột nhiên, đại hổ ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hống hống hống. Cái này âm thanh gào thét dường như sấm sét, trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến xung quanh cây cối đều run lẩy bẩy. Xung quanh chim bay chấn kinh mà lên, thất kinh thoát đi hiện trường. Trong rừng cây đám tiểu động vật cũng dọa đến chạy trốn tứ phía, không còn dám tới gần phiến khu vực này. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm, để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của nó cùng không thể xâm phạm. Theo tiếng gầm gừ, đại hổ thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Cơ thể của nó nâng lên, lông tóc đứng thẳng, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Móng của nó biến càng thêm sắc bén, răng cũng biến thành càng thêm bén nhọn, phản phất muốn đem hết thể đều xé rách. Đại hổ ánh mắt biến càng thêm hung ác, nó nhìn chằm chằm phía trước Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm điếu tình đại hổ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, quả nhiên không hổ là rừng hoang bá chủ, vài chục năm không gặp vậy mà đã lột xác thành yêu thú. Khí thế kia thật sự là kinh người a. Chỉ thấy kia điếu tình đại hổ trên thân tản ra một tầng nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên đã trở thành một đầu nhất giai yêu thú. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, hướng phía đại hổ vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như chớp giật. Đại hổ thấy thế, cũng là không chút gì yếu thế, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, bay lên không bật lên, nào về phía Hứa Trường Sinh. Một người một hổ, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, triển khai kịch liệt vật lộn. Hứa Trường Sinh chiêu thức sắc bén, quyền trưởng ở giữa, ẩn chứa mạnh mẽ nội lực cùng linh lực tập hợp. Mỗi một quyền đều mang không có gì sánh kịp lực lượng, đánh cho không khí đều phát ra nổ đùng thanh âm. Đại hổ thì nương tựa theo thân thể cao lớn cùng sắc bén nhanh bước, công kích hung mãnh. Nó cơ tráng kiện móng vuốt, mỗi một lần vung lên đều có thể nhấc lên một hồi kinh phong. Hứa Trường Sinh nghiêng người tránh đi đại hổ tấn công, thuận thế một quyền đánh vào đại hổ phần bụng. Đại hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ móng vuốt phản kích. Hứa Trường Sinh linh hoạt nhảy vọt tránh né, đồng thời vận dụng võ thần chi lực hóa thành một đạo đạo quang mang, hướng đại hổ bay đi. Đại hổ hé miệng, phun ra một đạo hỏa diễm, đem ánh sáng mang dần dần thôn vệ. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chiến đấu dư ba khiến cho chung quanh cỏ cây đều bị phá hủy, một mảnh hỗn độn. Hứa Trường Sinh quần áo bị đại hổ móng vuốt xé rách. Đại hổ trên thân cũng bị Hứa Trường Sinh võ thần chi lực công kích đánh cho vết máu loang lổ. Hứa Trường Sinh âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình vận dụng cái này cường đại võ thần chi lực, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào cầm xuống trước mắt đại hổ. Lập tức hắn mừng thầm trong lòng, hắn phát hiện cái này đại hổ thực lực lại so kia võ đạo tông sư thực lực còn mạnh. Rất tốt, ngươi càng là mạnh, đối với ta tiếp xuống hành động càng có lợi. Trông thấy điếu tình đại hổ lại như thế cường hãn, Hứa Trường Sinh trong lòng càng thêm vui vẻ. Bất quá, đại hổ mặc dù cường đại, nhưng một lúc sau, đối mặt Hứa Trường Sinh liên tục không ngừng công kích, cũng dần dần rơi vào hạ phong. Song phương kịch chiến một lát sau, Hứa Trường Sinh rốt cục bắt lấy đại hổ một sơ hở, cặp mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên vung ra một quyền phong gào thét, mang theo linh lực của hắn cùng nội lực kết hợp, nặng nề mà đánh vào đại hổ trên đầu. Đại hổ thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc, con mắt của nó trắng dã, đầu ông tác hưởng, phảng phất có vô số ong mật ở bên thai bay múa. Hứa Trường Sinh không có cho đại hổ cơ hội thở dốc, hắn cấp tốc giơ chân lên, một cước đá vào đại hổ phần bụng, đem nó đá bay ra ngoài. Đại hổ thân thể trên không trung lăn lộn, phát ra tiếng vang trầm nặng, ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, ý đồ dễ dỗi lấy bò lên. Đại hổ trong ánh mắt tràn ngập đấu trí, nó khó khăn chống lên thân thể, lung lay đứng lên, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Hứa Trường Sinh cùng đại hổ lần nữa lẫn nhau đối mặt, bầu không khí biến khẩn trương lên. Thật lâu, đại hổ dẫn đầu không chịu nổi tính tình, nó phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc, sau đó đột nhiên nhào về phía Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nghiêng người né tránh, đồng thời đưa tay bắt lấy đại hổ cái đuôi. Hắn dùng sức hất lên, đem đại hổ ném ra ngoài. Đại hổ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Đại hổ thân thể trên mặt đất lăn lộn, da lông của nó dính đầy bụi đất cùng vết máu. Nhưng nó rất nhanh liền khôi phục lại, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang. Nó cấp tốc bò lên, quay người lại lần nữa đánh tới. Hứa Trường Sinh linh hoạt tránh đi, thân thể của hắn như là linh hoạt hồ ly, cấp tốc nhảy đến đại hổ trên lưng, hai tay ôm chặt lấy cổ của nó. Đại hổ phát ra trầm thấp tiếng giống, nó điên cuồng giãy giụa, ý đồ dùng nó bén nhọn móng vuốt cùng sắc bén răng công kích Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh ôm chặt lấy đại hổ cổ, thân thể của hắn theo đại hổ giãy giụa mà lay động. Nhưng lực lượng của hắn cùng kỹ xảo nhường hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Đại hổ ý đồ dùng nó chân sau đá Hứa Trường Sinh, nhưng Hứa Trường Sinh linh hoạt tránh đi công kích của nó. Cuối cùng, đại hổ bất lực phản kháng, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên lưng hổ nhảy xuống, hắn nhìn xem kiệt lực hết sức đại hổ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Hổ huynh à, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, chúng ta tới làm một cái giao dịch, đã chỉ cần ngươi ưng thuận với ta, ta liền sẽ thả ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Trường Sinh nói rằng. Chương 55, mời đại soái bỏ đi tôn nghiêm, lấy thiên phần quốc làm trọng. Chương 55, mời đại soái bỏ đi tôn nghiêm, lấy thiên phần quốc làm trọng. Đại hổ mở to hai mắt nhìn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hứa Trường Sinh nói tiếp, "Ngươi cùng ta cùng đi giết một số người, ta liền đem những linh dược này đều cho ngươi. Hơn nữa từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại bước vào mảnh này rừng hoang, như thế nào?" Nói xong, Hứa Trường Sinh từ phía sau lưng xuất ra mới hái kia vài cọng linh dược, đối với đại hổ dụ hoặc lung lay. Đại hổ nhìn thấy linh dược, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nó chăm chú nhìn linh dược nhìn thật lâu, dường như rất tâm động. Nhưng là cuối cùng, nó vẫn lắc đầu một cái, biểu thị cự tuyệt. Hứa Trường Sinh nhíu mày, "Thế nào, ngươi không nguyện ý? Đã như vậy, vậy ta đành phải giết ngươi, sau đó đem ngươi nướng lên ăn." "Cảm ơn ngươi a, cái này có thể là lần đầu tiên ta ăn yêu thú đại hổ thì đâu." Nói, Hứa Trường Sinh giả bộ như muốn giết chết đại hổ dáng vẻ, trong tay hội tụ võ thần chi lực hướng phía mất đi đại hổ đầu lâu đánh tới. Đại hổ dọa đến liền vội vàng gật đầu, ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hứa Trường Sinh thấy thế, đắc ý nở nụ cười, "Ha ha, sớm dạng này không phải tốt đi. Đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công các linh dược khác lại đều cho ngươi." Tiếp lấy ném ra một gốc linh dược tại đại hổ trước mặt, ngửi ngửi, sau đó một ngụm nuốt xuống. Nuốt xuống linh dược đại hổ thân thể bắt đầu tản ra nhàn nhạt linh quang, khí tức của nó cũng biến thành càng phát ra cường đại. Hứa Trường Sinh thấy thế, biết gốc này linh dược đã tạo nên tác dụng. "Rất tốt, đi thôi." Hứa Trường Sinh vỗ vỗ đại hổ đầu, sau đó xoay người cưỡi lên đại hổ. Hắn tin tưởng, có yêu thú đại hổ trợ giúp, hổ sát quân đem tự sụp đổ. Hứa Trường Sinh không phải không nghĩ tới, đem những linh dược này giữ lại cầm tới trong tu tiên giới. Thế nhưng là những linh dược này không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hơn nữa dược tính sẽ còn dần dần tiêu tán. Chỉ sợ chờ hắn tới tu tiên giới, linh dược này dược tính sói mòn hơn phân nửa. Suy nghĩ qua ba, Hứa Trường Sinh vẫn là có ý định cho cái này đại hổ xem như thù lao. Rất nhanh, một người một hổ đi tới Thiên Phần Quốc biên cảnh núi rừng bên trong. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Bạch Chấn Thiên dẫn đầu Vân Quốc chúng tướng sĩ anh dũng giết địch, liền nổ Thiên Phần Quốc ba tòa biên cảnh thành nhỏ, khiến cho Thiên Phần Quốc đường biên giới rút lui hơn 10 dặm. Bây giờ càng là xuất lĩnh Vân Quốc đại quân tiến đánh bị Thiên Phần Quốc chiếm lĩnh mấy chục năm Hỏa Vân Thành. Vài thập niên trước, Thiên Phần Quốc thành công chiếm lĩnh Vân Quốc biên cảnh thành lớn Hỏa Vân Thành, nó nắm giữ chiến lược địa vị cực giai, chính là trước đó Vân Quốc môn hộ. Chính là bởi vì Thiên Phần Quốc cái này mấy chục năm chiếm cứ lấy cái này Hỏa Vân Thành, cho nên khiến cho Thiên Phần Quốc tại quân sự ưu thế thời điểm có thể lợi dụng Hỏa Vân Thành đến chậm chậm từng bước xâm chiếm cái này Vân Quốc lãnh thổ, tại quân sự thế yếu thời điểm cũng có thể dựa vào Hỏa Vân Thành chống cự Vân Quốc phản công. Lúc này trên chiến trường, tinh kỳ tung bay, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Bạch Chấn Thiên xuất lĩnh lấy quân đội, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Hỏa Vân Thành. Một bên khác, Vương Hạo đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa quân địch, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Ôn Linh chết vậy mà lại dẫn đến Bạch Trấn Thiên như thế liều lĩnh phát động công kích, thậm chí liền Vân Quốc toàn thể tướng sĩ đều vì vậy mà cùng chung mối thù, sĩ khí phóng đại. Giờ này phút này, một tên tướng lĩnh vẻ mặt hốt hoảng đội vàng chạy tới, la lớn: "Đại soái, không xong, quân địch thế công hung mãnh, chúng ta sắp không chống nổi." Nghe được tin tức này sau, Vương Hạo sắc mặt đại biến. Nhưng mà, xem như một nguyên soái quân đoàn, hắn biết rõ giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thế là cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối cái kia tướng lĩnh nói rằng: "Đội cái gì? Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân trên dưới cần phải tử thủ thành trì, tuyệt đối không thể nhường Vân Quốc đoạt lại cái này Hỏa Vân thành, nếu không chúng ta sẽ thành thiên phần quốc tội nhân thiên cổ." Nói xong, Vương Hạo chăm chú nhấc lên cái kia tướng lĩnh cổ áo, trong mắt lóe ra bất mãn. Đối mặt Vương Hạo bất mãn, cái kia tướng lĩnh không dám chậm trễ chút nào, lập tức trả lời: "Vâng, đại soái." Thuộc hạ rõ ràng. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau, Vương Hạo buông lòng tay ra, cũng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Hắn chỉ huy các binh sĩ cấp tốc hành động, chuẩn bị các loại công sự phòng ngự, bố trí cạm bẫy cùng tiễn tháp chờ, đồng thời, hắn còn phái đi sứ người tiến về phía sau, thỉnh cầu càng nhiều trợ giúp và viện trợ. Nhìn về phía trước thảm thiết chiến đấu, Hứa Trường Sinh cũng không có giống như tiểu trước đây vọt thẳng hướng Hỏa Vân thành, ý đồ cưỡng ép chém giết Vương Hạo. Tương phản, hắn lựa chọn ẩn nút trong bóng tối, lặng lặng quan sát lấy trên chiến trường thế cục. 3 ngày sau, Hỏa Vân thành bên trong, một mảnh bối rối cảnh tượng. Vương Thiên Dương mặt hốt hoảng chạy đến Vương Hạo bên người, lo lắng nói: "Đại ca, không xong, viện quân của chúng ta bị ngăn ở Tử Hạc Cốc." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Vương Hạo nghe được tin tức này, lập tức phẫn nộ đến vô bàn đứng dậy: "Chúng ta mười mấy vạn đại quân, làm sao lại tại chính mình hậu phương lớn bị địch nhân vây khốn? Thiên chân vạn sắc ca. Đại ca, Bạch Trấn Tiên lao thất phu kia vậy mà bụng trộm phái ra 5000 tinh nhuệ đội cảm tử, đường vòng tới chúng ta phía sau, mai phục tại Tử Hà Cốc bên trong, đồng thời đem Tử Hà Cốc con đường toàn bộ hủy đi. Hiện tại viện quân nhanh nhất cũng muốn 3 ngày trở lên khả năng đuổi tới Hỏa Vân thành." Vương Thiên Dương sốt ruột giải thích nói. "Ghê tởm." Vương Hạo tức giật quát: "Ngụy không ao ước đứa ngu này, chẳng lẽ hắn không biết rõ sớm làm tốt dự phòng biện pháp sao?" Vương Thiên Dương khẩn trương quên nhủ: "Đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng lui lại a, chấm thêm liền không còn kịp rồi." "Đúng vậy a, đại soái, ngài đi nhanh lên đi. Bây giờ trong thành tướng sĩ thương vong đã vượt qua 6 thành, còn lại không đến 3 vạn số lượng, hơn nữa vật tư cũng sắp hao hết. Lấy chúng ta bây giờ binh lực cùng tài nguyên, căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Trấn kia mấy chục vạn đại quân công kích, sống không qua 2 ngày." Cái khác các tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa thuyết phục. Vương Hạo sắc mặt âm trầm mà nhìn xem đám người, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định: "Ta là thiên phần quốc tội nhân a. Cái này Hỏa Vân thành trong tay ta mất đi, ta còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ? Ý ta đã quyết, thề sống chết bảo vệ Hỏa Vân thành." Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quan mang, dường như đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh Vương Thiên Dương đống nhiên đứng ra, đội bằng nói: "Đại ca, lưu lại đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta trước bảo toàn cái này hữu dụng chi thân, rút lui hướng thiên phần thành, chờ đợi bệ hạ xử trí, mà không phải ở chỗ này không công chịu chết." "Đúng vậy a, đại soái." Một bên tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ họa nói: "Lưu lại đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt a. Tình huống bây giờ nguy cấp, nếu như ngài kiên trì muốn lưu tại Hỏa Vân thành bên trong cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, vậy chúng ta sợ rằng sẽ đứng trước toàn quân bị diệt nguy cơ, đến lúc đó, Thiên Phần Quốc cũng sẽ mất đi hy vọng." Vương Hạo trầm mặc không nói, lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chung quanh các tướng lĩnh, trong mắt lóe ra kiên định mà thống khổ quan mang. Đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Vương Hạo hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mở miệng nói: "Các ngươi nói đúng. Lưu lại đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở đây các tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó Vương Hạo lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến càng thêm nặng nề: "Nhưng là, ta như lúc này lùi bước, lại nên như thế nào đi đối mặt những cái kia đã chiến tử các tướng sĩ đâu? Bọn hắn dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh đánh xuống cùng thủ hộ lấy tòa thành trì này, ta sao có thể dễ dàng buông tha?" Nói xong câu đó sau, Vương Hạo nhắm mắt lại, dường như không muốn nhường mọi người thấy trong mắt của hắn thống khổ. Lúc này, một tên tuổi trẻ tướng lĩnh dũng cảm đứng ra, ánh mắt của hắn tràn đầy kích tình cùng kiên định, la lớn: "Đại soái, ngài sinh mệnh không thuộc loại tại cá nhân ngài, càng thuộc về toàn bộ Thiên Phần Quốc. Ngài là chúng ta đại nguyên soái, càng là chúng ta niềm hy vọng. Nếu như ngài bất hạnh hy sinh ở chỗ này, vậy còn có người nào có thể dẫn đầu chúng ta đối kháng Bạch Trấn Thiên? Ai còn có thể dẫn đầu chúng ta chống cự Vân Quốc? Chúng ta cần ngài còn sống, dẫn đầu chúng ta một lần nữa đoạt lại Hỏa Vân thành." Nói, toàn thể Thiên Phần Quốc tướng sĩ tập thể quỳ một chân trên đất thỉnh nguyện nói: "Mời đại soái ngài buông xuống người tôn nghiêm, lấy Thiên Phần Quốc làm trọng, bảo toàn tự thân. Mời đại soái buông xuống người tôn nghiêm, lấy Thiên Phần Quốc làm trọng. Mời đại soái buông xuống người tôn nghiêm, lấy Thiên Phần Quốc làm trọng." Vương Hạo yên lặng nhìn xem đám người, ánh mắt của hắn dần dần biến kiên định. Cuối cùng, Vương Hạo ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người gương mặt, sau đó trịnh trọng nói: "Cũng được, lưu lại đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta rút lui trước hướng Thiên Phần Thành, lại tính toán sau." Nói xong, hắn quay người hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Chương 56, Vương Hạo, ta cởi Bạch Trấn Thiên ngắn trí vô mưu. Chương 56, Vương Hạo, ta cởi Bạch Trấn Thiên ngắn trí vô mưu. Màn đêm buông xuống, Vương Hạo mang theo tàn binh bại tướng nhóm thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rút lui Hỏa Vân Thành. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ tiến lên, tận lực tránh cho cùng Vân Quốc quân đội gặp nhau. Mà tại một bên khác, không có Vương Hạo dẫn đầu Thiên Phần Quốc tướng sĩ liều chết chống cự, Bạch Trấn Thiên thuận lợi chiếm lĩnh Hỏa Vân Thành. Hắn đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa. Hắn sớm đã đoán được Vương Hạo sẽ rút lui, nhưng không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế quả quyết. Bạch Chấn Thiên nghĩ thầm, nếu như lần này không thể bắt ở Vương Hạo, như vậy về sau mong muốn bắt hắn lại thì càng khó khăn. Bởi vậy, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, an bài mấy chi phục binh, hy vọng có thể thành công đem Vương Hạo lưu ở nơi đây. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, lần sau đoán chừng rất khó có cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh cùng Đại Hổ giấu ở trong rừng cây, quan sát đến Vương Hạo bộ đội động tĩnh. Hứa Trường Sinh âm thầm tính toán, hắn biết đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt, cho Vương Hạo một kích chí mạng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Trường Sinh yên lặng chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Vương Hạo dẫn theo tàn binh bại tướng không ngừng hướng phía Thiên Phần Thành tiến đến, trên đường đi nơm nớp lo sợ, sợ bị truy sát mà đến địch nhân đuổi kịp. Liên tại bọn hắn coi là đã thoát khỏi truy binh thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Vương Hạo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại có quân địch đột kích? Hắn vội vàng hạ lệnh nhường bộ đội dừng lại, cảnh giác hướng về phía trước nhìn quanh. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một chi phục binh. Chỉ thấy chi này phục binh thân mang màu đen chiến giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, sĩ khí dâng cao, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh cường tướng. Cầm đầu tướng lĩnh càng là uy phong lẫm lẫm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vương Hạo lão tặc, phục nhà ta nguyên soái chi mệnh, chờ đợi ở đây ngươi đã lâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Phục binh tướng lĩnh cao giọng hô, thanh âm vang quẩn trong không khí, làm cho người không rét mà run. Vương Hạo giật mình, hắn không nghĩ tới Bạch Chấn Thiên vậy mà như thế giàu hạn, còn ở nơi này thiết hạ phục binh. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn lính phía sau, chỉ thấy Thiên Phần Quốc các binh sĩ từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trận cước đại loạn. Bọn hắn vốn là sĩ khí đê mê, lúc này đối mặt đột nhiên xuất hiện phục binh, càng là sinh lòng sợ hãi, không biết làm sao. Các tướng sĩ, không cần sợ hãi, bọn hắn bất quá chỉ là mấy ngàn người, theo ta giết đi qua. Vương Hạo lớn tiếng khích lệ nói. Vương Hạo dứt lời, tự mình dẫn đầu xuống tới. Hắn cơ trường kiếm trong tay, như chiến thần giống như phóng tới trận địa địch. Các binh sĩ thấy thế, cũng nhao nhao lấy dũng khí, đi theo hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang tận mây xanh, song phương triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tại Vương Hạo dẫn đầu dưới, các binh sĩ anh dũng tác chiến, cũng không lâu lắm, liền thành công đội xuất vây quanh. Hứa Trường Sinh đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm xoắn xuýt. Hồ huynh, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Hứa Trường Sinh hướng bên người Bạch Hổ dò hỏi. Đại Hổ ồ ồ kêu hai tiếng, dường như tại đáp lại hắn. Hứa Trường Sinh cắn răng, quyết định tiếp tục chờ thời cơ. Hắn phải chờ tới thời cơ thích hợp nhất, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xông ra vòng vây, Vương Hạo dẫn đầu còn sót lại hơn vạn binh mã đi vào một vùng thung lũng bên trong, chỉ thấy Vương Hạo dừng bước lại, cười to lên. Ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, nhường binh lính chung quanh nhóm cảm thấy hoang mang không hiểu. Bên cạnh Vương Thiên Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đại ca, ngươi vì cái gì bỗng nhiên bật cười?" Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, nói rằng, "Ta cười cái này Bạch Chấn Thiên lao thất phu này, cuối cùng vẫn là ngăn trí vô mưu a." Tiếp lấy, hắn hăng hái chỉ vào trước mắt sơn cốc, tràn đầy tự tin nói, "Ngươi xem một chút sơn cốc này, bốn bề toàn núi, chỉ có hai nơi chật hẹp tiểu đạo có thể thông hành. Nếu như ta là Bạch Chấn Thiên, chỉ cần điều động hơn ngàn tên lính giữ vững cái này hai nơi tiểu đạo, như vậy dù cho có 10 vạn đại quân, cũng cần mấy canh giờ mới có thể đem giải quyết." Nói đến chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, tiếp tục nói, "Mà lúc này, chỉ cần điều động bộ đội chủ lực từ lúc chúng ta tới phương hướng cấp tốc chạy đến, liền có thể đem địch nhân vây ở chỗ này, như là cá trong chậu đồng dạng. Cứ như vậy, coi như chúng ta chắc cánh, cũng khó có thể đào thoát." Nghe xong lời nói này, Vương Thiên Dương lập tức bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi đối trí tuệ của hắn cùng mưu lược cảm giác sâu sắc khâm phục. Hắn cũng cùng cười lên ha ha, từ đấy lòng tán thán nói, "Đại ca anh minh a, cái này Bạch Chấn Thiên vậy mà như thế ngu xuẩn, thực sự buồn cười đến cực điểm." Ha ha ha, đám người nhao nhao phụ họa, có người kích động nói rằng, "Đại soái thật là dụng binh như thần quỷ tài a. Chắc hẳn không bao lâu, đại soái liền có thể dẫn đầu chúng ta phản công Vân Quốc, một lần nữa đoạt lại mất đi Hỏa Vân Thành." Một người khác cũng hưng phấn hô, "Đúng vậy à, đúng vậy à, đại soái thật sự là gặp nguy không loạn, tại nguy hiểm như thế trước mắt còn có thể nghĩ ra như thế tuyệt diệu sức quan sát, chúng ta thật sự là bội phục sát đất a." Đám người định hót âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, lại không biết nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Lúc này chỉ có một bên Trần lão Trần Đạo Huyền cảm ứng ra một tia hơi thở nguy hiểm, âm thầm cảnh giác lên. Hắn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn một phía, dường như đã nhận ra cái gì không chỗ tầm thường. Đột nhiên, một hồi bén nhọn tiếng xé gió lên, hưu, 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 mấy chi mạnh hữu lực mũi tên tựa như tia chớp vạch phá không khí, mang theo vô tận mưa tên hướng phía Vương Hạo bọn người phóng tới. Những này mũi tên tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. "Cẩn thận, Vương Minh." Dẫn đầu kịp phản ứng Trần Đạo Huyền, trong lòng căng thẳng, hắn không chút do dự phi thân lên, bằng tốc độ kinh người phóng tới Vương Hạo, chặn lại những cái kia mũi tên. Vương Hạo bị bất thình lình công kích giật nảy mình, nhưng hắn rất mau lấy lại tinh thần, cùng Trần Đạo Huyền cùng nhau ứng đối địch nhân tập kích. Bọn hắn vũ động vũ khí, hết sức ngăn cản mưa tên công kích. "Địch tập, địch tập." Trong sơn cốc Thiên Phần Quốc các tướng sĩ thất kinh la lên, bọn hắn nhao nhao tìm kiếm che đậy vật, tránh né mưa tên xâm nhập. Nhưng mà, mưa tên quá dày đặc, hứa bánh mì nướng binh không cách nào kịp thời tránh né, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đúng lúc này, sơn cốc hai cái trên đường nhỏ, hiện ra mấy ngàn tên Vân Quốc tướng sĩ. Bọn hắn cầm trong tay cung tiễn cùng đao kiếm, khí thế hùng hổ. Trong đó một tên tướng lĩnh cao giọng hô, "Phục nhà ta nguyên soái chi mệnh, chờ đợi ở đây đã lâu." Cùng lúc đó, Vương Hạo sau lưng cũng truyền tới từng đợt tiếng vó ngựa. "Vương lão tặc, ngươi lại bên trong nhà ta nguyên soái mưu kế vậy?" sau lưng truy kích lĩnh quân tướng lĩnh cao giọng hô to. Này hét lớn một tiếng lập tức dọa đến Thiên Phần Quốc chúng tướng sĩ cả kinh thất sắc, ngay cả Vương Hạo cũng ở bên trong. Bọn hắn vừa mới còn phân tích một đợt, chế giễu Bạch Chấn Thiên ngắn trí vô ưu, kết quả lại. Chương 57, lâm vào tuyệt cảnh Vương Hạo chương 57, lâm vào tuyệt cảnh Vương Hạo đại ca, phải làm sao mới ổn đây a? Thất Kinh Vương Thiên Dương, bắp thịt trên mặt bởi vì bối rối mà bặm mẻo, mồ hôi trên trán quần quần mà xuống. Vương Hạo sắc mặt biến cực kỳ khó coi, đại gia đừng hốt hoảng. Vương Hạo lấy lại tinh thần, la lớn, ý đồ ổn định quân tâm. Đã Vân Quốc những này tạp toái không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta cho dù chết cũng phải cùng bọn hắn liều mạng. Hắn cơ trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Theo Vương Hạo la lên, còn lại Tiên Phần Quốc các binh sĩ nhao nhao tỉnh lại, nắm thật chặt vũ khí, đi theo Vương Hạo phóng tới Vân Quốc tướng sĩ. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng Vân Quốc binh sĩ chiếm cứ có lợi địa hình, sĩ khí phóng đại, Thiên Phần Quốc các tướng sĩ thương vong thảm trọng. Thời gian dần qua, Vương Hạo nhìn xem phía bên mình còn sót lại không đến 3000 người, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Nhìn lại một chút xung quanh hơn vạn Vân Quốc đại quân, hắn cảm thấy một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Trời muốn diệt ta a, hắn tự lẩm bẩm. Đại ca, đợi lát nữa ta sẽ xuất lĩnh còn lại tướng sĩ liều chết cho các ngươi giết ra một đường máu, còn mời đại ca đi theo Trần lão nhanh chóng phá đây. Đống nhiên Vương Thiên Dương thanh âm mang theo quyết tuyệt cùng bi tráng. Không, Vương Hạo cự tuyệt nói, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Vương Thiên Dương, huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử, ta sẽ không bước xuống các ngươi một mình chạy trốn. Vương Thiên Dương chăm chú cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia cảm động và mang. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, đại ca, không có thời gian rồi, ngươi lại kiên trì như vậy xuống dưới, chúng ta một cái đều đi không nổi. Thiên Phần Quốc cùng Vương gia có thể thiếu ta, nhưng là không thể không có ngươi a. Vương Thiên Dương lo lắng hô. Vương Thiên Dương xoay đầu lại, ánh mắt kiên định đối với Trần Đạo Huyền nói rằng, Trần lão, ngài là võ đạo tông sư, thực lực cao cường. Ta hy vọng ngài có thể bảo hộ ta đại ca an toàn, cần phải đem hắn bình an vô sự đưa đến Thiên Phần Thành. Xin nhờ. Nói xong, Vương Thiên Dương liền muốn hướng Trần Đạo Huyền quỳ xuống. Trần Đạo Huyền vội vàng duỗi ra hai tay, nâng lên Vương Thiên Dương, không cho hắn quỳ xuống. Thiên Dương hiền đệ, không cần khách khí như thế. Ta cùng Vương huynh mới quen đã thân, ổn thỏa toàn lực ứng phó, cam đoan an toàn của hắn. Trần Đạo Huyền trịnh trọng cam kết. Nghe được Trần Đạo Huyền lời nói, Vương Thiên Dương trong lòng hơi cảm giác trấn an, tốt, có Trần lão câu nói này, ta cũng yên lòng. Vương Thiên Dương hít một hơi thật sâu, hắn biết khả năng này là tính mạng hắn bên trong một khắc cuối cùng, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hò hét, các huynh đệ, theo ta giết. Là đại soái giết ra một đường máu đi ra. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Vương Thiên Dương thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc xông vào trận địa địch. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều mang chí mạng uy lực, trong nháy mắt đưa tới hỗn loạn lung tung. Vân Quốc binh sĩ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh lại lần nữa tổ chức, hướng Vương Thiên Dương phát động công kích mãnh liệt. Còn lại các binh sĩ thấy thế, cũng nhao nhao đi theo phía sau, cùng Vân Quốc binh sĩ triển khai sinh tử vật lộn. Bọn hắn cơ vũ khí, anh dũng giết địch, dùng huyết nhục chi khu của mình là đại soái mở ra một con đường sống. Muốn đi, mơ tưởng. Các tướng sĩ kiến công lập nghiệp thời điểm tới, ai có thể giết chết Vương Tặc, thưởng thiên kim, quan thăng tam giai. Vân Quốc cầm đầu tướng lĩnh lớn tiếng la lên, khích lệ binh lính của mình. Bọn hắn càng thêm điên cuồng phóng tới Vương Hạo bọn người, ý đồ ngăn cản bọn hắn đào thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sơn cốc tiếng giết rung trời, máu tanh tràn ngập. Binh lính của hai bên lẫn nhau chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Vương Thiên Dương trên thân đã vết thương chồng chất, nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy, không ngừng cơ trường kiếm, là đại ca Vương Hạo tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà đổi thành một bên, Trần Đạo Huyền che chở Vương Hạo, mang theo mấy trăm tinh nhuệ thừa cơ xông ra vòng đây. Bọn hắn một đường phi nước đại, không dám có chút dừng lại. Vương Hạo quay đầu nhìn qua ngay tại dục huyết phân chiến Vương Thiên Dương, trong lòng tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ. Thiên Dương, Vương Hạo thấp giọng tự lẩm bẩm, nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn. Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới phát sinh tất cả. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hồ huynh, đi thôi, là thời điểm nên chúng ta ra sân. Hứa Trường Sinh nhẹ nói. Sau đó không lâu, Vương Hạo bọn người chật vật không chịu nổi trốn vào một mảnh trong núi rừng, sau lưng theo sát lấy mấy ngàn tên Vân Quốc khinh kỵ, không ngừng mà đuổi theo bọn hắn. Vương Hạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Đúng lúc này, Trần Đạo Huyền đột nhiên mở miệng nói, "Vương huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đợi một chút ta sẽ lưu lại cản bọn họ lại một hồi." Nghe được Trần Đạo Huyền lời nói, Vương Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Trần huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận a." Trần Đạo Huyền mỉm cười, an ủi, "Ha ha, Vương huynh không cần lo ngại, chỉ là mấy ngàn binh mã, còn không làm gì được ta." Dứt lời, Trần Đạo Huyền liền quay người hướng phía đuổi theo Vân Quốc khinh kỵ đi đến. Vương Hạo bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì muốn bảo vệ mình, lấy Trần Đạo Huyền thực lực, liền xem như Vân Quốc binh lực nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản hắn pháp đây. Trần Đạo Huyền một mình đối mặt mấy ngàn tên Vân Quốc khinh kỵ, hắn hít sâu một hơi, vận đủ nội lực, sử xuất chính mình độc môn tuyệt kỹ. Chỉ thấy song trưởng của hắn như gió, trưởng phong như là lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt chém giết mười mấy tên Vân Quốc binh sĩ. Vân Quốc khinh kỵ nhóm bị Trần Đạo Huyền uy manh chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiến thêm một bước về phía trước. Vương Hạo một đoàn người thừa cơ bước nhanh, biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Lúc này, Trần Đạo Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt như nước, khí thế như hồng. Hắn tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, nhường Vân Quốc khinh kỵ nhóm sinh lòng e ngại. Các tướng sĩ, hắn chỉ có một người, không cần sợ hãi. Vương lão tặc ngay tại phía trước, ai có thể giết hắn thưởng tiên kim, quan thăng tam giai. Kinh kỵ cầm đầu tướng lĩnh la lớn, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, có trọng thưởng tất có dũng phu. Vân quốc các binh sĩ nhao nhao xuống tới, Trần Đạo Huyền thân hãm trùng đây, lại không hề sợ hãi. Trần Đạo Huyền đột nhiên tiến về phía trước một bước, song trưởng tựa như tia chớp đánh ra. Trường phong của hắn như là lưới dao đồng dạng, những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu. Vân quốc các binh sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Đạo Huyền, vũ khí trong tay bắt đầu run rẩy. Trần Đạo Huyền thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn, thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều mang uy hiếp chí mạng. Vân quốc các binh sĩ nhao nhao ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn quanh quẩn tại giữa núi rừng. Trần Đạo Huyền lấy sức một mình, thành công chặn lại Vân quốc khinh kỵ bộ pháp. Mà Vân quốc khinh kỵ nhóm thì lâm vào trong hỗn loạn, bọn hắn không cách nào đột phá Trần Đạo Huyền phòng tuyến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hạo bọn người đi xa. Chương 58, Vương Hạo cái chết chương 58, Vương Hạo cái chết một bên khác, Vương Hạo chờ hơn 100 người nhanh chóng tại sơn lâm đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi mãnh hổ tiếng gầm gừ, sau đó một cái to lớn lao hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà tại cái này đại hổ trên lưng, ngồi một người, chính là Hứa Trường Sinh. "Vương Hạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hứa Trường Sinh hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ rừng rậm. Tay hắn nắm trường thương, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vương Hạo bọn người, ánh mắt tràn ngập sát ý, để cho người ta không rét mà run. Vương Hạo nhìn thấy Hứa Trường Sinh sau sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Hứa Trường Sinh vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hứa Trường Sinh vỗ đại hổ đầu, nói khẽ, "Giết bọn hắn." Đại hổ nhận được mệnh lệnh sau, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, bằng tốc độ kinh người phóng tới Vương Hạo bọn người. Vương Hạo thấy tình thế không ổn, thân hình lóe lên, tránh đi đại hổ bổ nhào. Đại hổ hung mãnh dị thường, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn bên cạnh một tên binh lính. Nó dùng sức hất lên, đem cái tên lính này vung ra không trung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Những binh lính khác thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau. "Hồ huynh, những binh lính này liền giao cho ngươi." Hứa Trường Sinh nhẹ giọng hô. Nói xong, hắn liền từ đại hổ trên lưng nhảy xuống, trường thương trong tay lóe ra hàn quang, thẳng đến Vương Hạo cổ họng. Cùng lúc đó, đại hổ cũng nhào về phía những cái kia thất kinh binh sĩ. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt lại có mấy tên binh sĩ bị nó cắn chết hoặc đụng bị thương. Đại hổ trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không ai cản nổi. Vương Hạo sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn mong muốn ra sức đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, tập trung lực lượng toàn thân, sử xuất tuyệt chiêu của mình, truy tinh kiếm thức. Chỉ thấy thân kiếm của hắn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm khí như hồng, khí thế bằng bạc, thẳng bức Hứa Trường Sinh. Nhưng mà, một kiếm này mặc dù uy lực kinh người, nhưng ở Hứa Trường Sinh trước mặt vẫn là có vẻ hơi bất lực. Hứa Trường Sinh thoải mái mà tránh thoát Vương Hạo công kích, cũng lấy tốc độ nhanh hơn đánh trả. Không đến 3 chiêu, Vương Hạo liền bị Hứa Trường Sinh đánh trúng yếu hại, bản thân bị trọng thương. Hắn che vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn, thân thể lão đảo muốn ngã, cuối cùng ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Trường Sinh, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thắng làm đua, thua làm giặc. Vương Hạo thở hào hển nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hứa Trường Sinh đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, sau ngày hôm nay, thế gian lại không người tồn tại. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà vô tình, dường như đã đem Vương Hạo coi là người chết. Nói xong, hắn giơ lên trường thương trong tay, chuẩn bị kết thúc Vương Hạo sinh mệnh. "Đừng tổn thương nhà ta đại soái." Đương nhiên, Vương Hạo bên người còn sót lại mấy tên Thiên Phần Quốc binh sĩ phát ra tiếng giống giận dữ, bọn hắn liều lĩnh hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới, ý đồ bảo vệ bọn hắn đại soái. "Cút!" Hứa Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, thanh âm mặc dù không lớn, lại dường như sấm sét tại Thiên Phần Quốc các binh sĩ bên tai nổ vang. Lập tức, kia mấy tên binh sĩ nhao nhao thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đúng lúc này, Trần Đạo Huyền rốt cục chạy tới hiện trường. Hắn thi triển kinh công, thân hình nhảy lên một cái, bay đến không trung, quát lớn, dừng tay. Cùng lúc đó, một chi xuyên vân tiễn cũng hướng phía Hứa Trường Sinh phóng tới. "Phốp thử." Hứa Trường Sinh thoải mái mà nghiêng người né tránh xuyên vân tiễn, cũng cấp tốc đem trường thương đâm vào Vương Hạo trong lồng ngực. "Ngươi?" Vương Hạo trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt Hứa Trường Sinh, trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, hoàn toàn đã mất đi khí tức. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất Vương Hạo, trường thương trong tay đột nhiên vừa gãy, mang ra một vòi máu tươi, sau đó quay người trực diện chạy tới Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô. "Lê Tẩm, vẫn là tới chậm một bước." Vũ Văn Thành Đô một mặt hối hận, cắn răng nghiến lợi nhìn xem chết đi Vương Hạo. "Không, tới đúng lúc. Ôn Linh chết các ngươi cũng thoát không được quan hệ, vừa vặn hôm nay đều lưu tại nơi này a." Hứa Trường Sinh nói mà không có biểu cảm gì nói, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Mà một bên Trần Đạo Huyền thì bi phẫn đan sen, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Đáng chết." Tiếp lấy thân hình lóe lên, cấp tốc phóng tới Hứa Trường Sinh. "Giết." Vũ Văn Thành Đô cũng không chút gì yếu thế, tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, sau lưng 5000 cấm quân lập tức hưởng ứng mệnh lệnh của hắn, giống như thủy triều tuôn hướng Hứa Trường Sinh. "Hồ huynh, những cấm quân kia binh sĩ liền giao cho ngươi." Hứa Trường Sinh đối bên cạnh lão hổ nói rằng. Nói xong, hắn nhấc lên trường thương, đón Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô phóng đi. Điếu Tình đại hổ ngao ô một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vọt vào trong cấm quân. Thiên Phần Quốc cấm quân dưới hung ngựa tại Điếu Tình đại hổ uy hiếp dưới nhao nhao tê mình, hoảng sợ chạy trốn tứ phía, trận hình đại loạn cấm quân bị Điếu Tình đại hổ tùy ý chém giết. Trong rừng trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mùi huyết tinh để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trong rừng phía trên, thương quang đảng ảnh giao thoa, vô số cỏ cây lá rụng tại ba người cường đại đánh nhau hạ nhau nhau đứt gãy. Phản phất tại là trận này sinh tử đọ sức tấu vang bi tráng nhạt dạo. Hứa Trường Sinh thực lực hơn một chút, lấy một địch hai dần dần chiếm cứ thượng phong. Trường thương trong tay của hắn vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, mỗi một thương đều mang sắc bén sát ý. Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô đều là thực lực cường đại đối thủ, nhưng ở Hứa Trường Sinh võ thần chi lực áp chế xuống dần dần lực bất tòng tâm. Trong lòng bọn họ âm thầm không ngừng tiêu khổ, lại không thể làm gì. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Trần Đạo Huyền biết rõ không thể lại kéo dài thêm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế là hắn khẽ cắn răng, quyết định sử xuất tuyệt chiêu. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, phảng phất muốn bốc cháy lên. Hắn dùng hết toàn thân công lực, đem tất cả lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay ở giữa, sau đó đột nhiên phát ra một trường. Trường phong gào thét mà ra, giống như sóng cả sóng biển mãnh liệt, mang theo vô tận uy thế, thẳng đến Hứa Trường Sinh mà đi. Một trường này ẩn chứa Trần Đạo Huyền suốt đời tu vi, uy lực kinh người. Hứa Trường Sinh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không dám có chút lòng khinh thị, lập tức toàn lực thôi động tự thân công lực, trường thương trong tay vung lên, hóa thành một đạo sắc bén thương mang, dường như sấm sét phi nhanh mà ra, cùng Trần Đạo Huyền trường phong ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, chung quanh cây cối nhao nhao bị nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, hỗn loạn tương mừng. Hứa Trường Sinh hướng về sau bay ngược mấy mét mới đứng vững thân hình, khí huyết cuồn cuộn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục thể nội khuấy động khí tức, điều chỉnh một chút hô hấp. Mà Trần Đạo Huyền thì không có may mắn như thế, hắn trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến dọa người, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị trọng thương. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, dãy rủa lấy đứng dậy, lau rơi vết máu ở khóe miệng, lần nữa nhảy vọt đến sơn lâm phía trên. Không hổ là võ đạo tông sư, bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết. Hứa Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Dứt lời, hắn lần nữa thôi động võ thần chi lực, cùng Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa, thương mang trưởng ảnh xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Chương 59, chết. Chết. Vân Quốc tướng sĩ chấn kinh. Chương 59, chết. Chết. Vân Quốc tướng sĩ chấn kinh. Trong rừng chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương đều dùng hết toàn lực, không lưu một tia chỗ trống. Trần Đạo Huyền vốn là thân chịu trọng thương, bây giờ càng là khó mà chống đỡ được, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Vũ Văn Thành Đô thấy thế, trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân, trong tay phượng xí lưu kim đảng như là một đầu kim sắc như thiểm điện hướng phía Hứa Trường Sinh công kích qua. Động tác của hắn tấn mãnh, lực lượng mười phần, phượng xí lưu kim đảng trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, mang theo tiếng gió bén nhọn. Hứa Trường Sinh nghiêng người né tránh, trường thương trong tay giống như rắn độc cấp tốc đâm ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về Vũ Văn Thành Đô công tới. Vũ Văn Thành Đô giơ lên phượng xí lưu kim đảng lên đón, hai người binh khí tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn thừa cơ vẩy một cái, trong tay lực lượng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem trường thương cùng phượng xí lưu kim đảng đánh bay lên. Cái này hai kiện binh khí trên không trung hỗn hợp bay múa, như là hai cái cự long dày dừa cùng nhau. Hứa Trường Sinh bắt lấy cơ hội này, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt. Hắn không chút do dự một trường đánh vào Vũ Văn Thành Đô trên lồng ngực. Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hổ khẩu lập tức bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Đúng lúc này, một bên Trần Đạo Huyền nắm lấy cơ hội, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn sử xuất tất cả bộ liếng, hướng về Hứa Trường Sinh phát động chí mạng một trường. Một trường này mang theo sắc bén khí tức, phản phất muốn xé rách không khí. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh sớm đã phát giác được Trần Đạo Huyền cử động. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình có hơi hơi bên cạnh, thoải mái mà tránh đi Trần Đạo Huyền công kích. Ngay sau đó, hắn thuận thế một cước đá trúng Trần Đạo Huyền ngực. Trần Đạo Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, từ sơn lâm phía trên rơi xuống. Võ thần chi cảnh quả nhiên cường đại, là ta thua rồi. Vũ Văn Thành Đô khó khăn từ dưới đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Hứa Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, đứng bình tĩnh tại sơn lâm phía trên, dường như một tòa núi cao nguy nga, làm cho không người nào có thể dung chuyện. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Đạo Huyền, trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý nên kết thúc. Hứa Trường Sinh nhẹ nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt, bàn tay không chút do dự vung ra, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh nổ Vũ Văn Thành Đô đầu. Máu tươi văng khắp nơi, Vũ Văn Thành Đô thân thể vô lực ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Hứa Trường Sinh ánh mắt không có dừng lại quá lâu, mà là chuyển hướng ngã xuống đất không dậy nổi Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền lúc này đã là nọ mạnh hết đà, hắn run rẩy giơ tay lên, ý đồ làm ra phản kháng cuối cùng, nhưng tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy bất lực. Chết đi. Hứa Trường Sinh băng lãnh thanh âm vang lên, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, xa xa trường thương như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc bay vào trong tay của hắn. Hắn mặt không thay đổi vung lên trường thương trong tay, mũi thương lóe ra hàn quang, mang theo khí thế bén nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Đạo Huyền trái tim. Trần Đạo Huyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Theo Trần Đạo Huyền tử vong, trận này báo thù rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Xa xa Thiên Phần Quốc các cấm quân mắt thấy Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Đạo Huyền vẫn lạc, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sợ hai bao phủ trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn đã mất đi đấu trí. Bọn hắn nhao nhao đánh tới bởi, quay người thoát đi chiến trường. Nhìn qua chạy tứ tán cấm quân, Hứa Trường Sinh cũng không truy kích, mà là yên lặng hảo hảo thu về trường thương, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Hắn âm thầm nói nhỏ, "Ô Linh, cừu hận của ngươi ta đã vì ngươi bồi thường. Giờ phút này, ta cũng nên cáo biệt cái này trần thế." Dứt lời, hắn quay người hướng phía đại hổ đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve nó kia nhu thuận da lông, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, "Cảm ơn ngươi, hổ huynh." Đại hổ thấp giọng gầm rú lấy, phản phất tại đáp lại lời của hắn. "Yên tâm đi, bằng lòng đưa cho ngươi linh thảo, tuyệt sẽ không thiếu ngươi." Hứa Trường Sinh mỉm cười đối đại hổ nói rằng, sau đó cưỡi lên phần lưng của nó, cùng nhau biến mất tại trong núi rừng. Ngay tại Hứa Trường Sinh cùng Điếu Tình đại hổ thân ảnh biến mất sau đó không lâu, Vân Quốc truy binh đuổi theo đến đây. "Tướng quân, ngươi nhìn kia, đây không phải là Thiên Phần Quốc vô địch đại tướng quân Vũ Văn Thành đô vũ khí, Phượng Sĩ Lưu Kim đằng sao?" Một tên mắt sắc phó tướng dẫn đầu kinh hô lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy kia Phượng Sĩ Lưu Kim đằng xuyên thẳng cắm cắm trên mặt đất, nhưng không thấy Vũ Văn Thành đô thân ảnh. "Ta nghe nói, Vũ Văn Thành đô liền xem như đi ngủ cũng biết Phượng Sĩ Lưu Kim đằng cũng biết nắm trong tay, đây là có chuyện gì?" Một tên phó tướng nghi ngờ nói. "Đi, đi bên trong nhìn xem." Cầm đầu Vân Quốc tướng lĩnh bung tay lên, mang theo đám người hướng trong rừng đi đến. Trên đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều Thiên Phần Quốc binh sĩ thi thể, còn có một số tản mát binh khí. Những thi thể này đều duy trì trước khi chết tư thế, phản phất đã trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Càng đi đi vào trong, tâm tình của bọn hắn càng phát ra kinh ngạc. Khi bọn hắn đi vào một chỗ đất trống lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này, mảnh đất trống này bên trên khắp nơi đều là mấp mô hô to, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí có thể nói, khối này đất trống có lẽ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là tại một trận cường đại chiến đấu chấn động phía dưới, bị cưỡng ép di thành đất trống. Vốn nên sinh trưởng ở chỗ này cây cối cùng cỏ dại, giờ phút này cũng đều không thấy bóng dáng, tất cả đều bị nhổ tận gốc, không còn một đống. Trên mặt đất còn lưu lại một chút vết máu, điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, nơi này đến tột cùng phát sinh qua dạng gì chuyện? Có phải hay không có một trận chiến đấu kịch liệt ở chỗ này triển khai? Không chỉ có như thế, khi bọn hắn cẩn thận quan sát lúc, còn phát hiện càng nhiều kinh người chi tiết. Nguyên lai, tại đất trống chung quanh, luồn ngang lộn xộn nằm rất nhiều cấm quân thi thể, những thi thể này có bị lá cây cùng rơi một che giấu, tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, một tên phó tướng bỗng nhiên chỉ về đằng trước, âm thanh run rẩy nói: "Tướng quân, ngươi nhìn, kia là Thiên Phần Quốc Võ Lâm Khôi thủ một trong Trần Đạo Huyền, còn có cái gì?" Vân Quốc cầm đầu tướng lĩnh nghe xong, trong lòng giật mình, vội vàng bước nhanh đi qua xem xét. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền quỳ rạp xuống đất, thân thể sớm đã không có sinh cơ, chỗ ngực có một cái to lớn lỗ máu, máu tươi nhuộm đỏ và áo của hắn. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, tại Trần Đạo Huyền bên cạnh chạy đến lại là một cỗ thi thể không đầu, mặc trên người hoa lệ hoàng kim giáp trụ. Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô. Vân Quốc tướng lĩnh một mặt khó có thể tin mà nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai có thực lực như thế, có thể chém giết Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Đạo Huyền? Chương 60, Thiên Phần Quốc phản ứng. Chương 60, Thiên Phần Quốc phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào hai cái này thi thể trên thân. Nhất là Vũ Văn Thành Đô, hắn nhưng là Thiên Phần Quốc vô địch đại tướng quân. Tung hành chiến trường mấy chục năm, chém giết vô số ta Vân Quốc tướng lĩnh. Cho dù là đại nguyên soái Bạch Chấn Thiên tới, cũng là tuyệt đối không thể đem nó đánh giết. Nhưng mà, hiện tại, không chỉ có bị giết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Tướng quân, ngươi nhìn Trần Đạo Huyền trên thân thể cái kia đạo huyết động, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, hẳn là bị trường thương đâm xuyên bố trí. Một tên Vân Quốc tướng lĩnh cẩn thận quan sát rồi nói ra. Cái khác tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý cái nhìn này. Thương đạo cao thủ, chẳng lẽ là Hứa đại hiệp? Vân Quốc tướng lĩnh chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hứa Trường Sinh danh tự bây giờ tại Vân Quốc đã trở thành một cái truyền kỳ, hắn một mình xâm nhập Thiên Phần Quốc đại quân cùng đại doanh, cho thấy thực lực kinh người cùng dũng khí. Nhất là hắn tại Thiên Phần Quốc trong đại doanh biểu hiện, khiến mọi người đối với hắn võ nghệ khắc sâu ấn tượng. Tại bốn tên võ đạo tông sư cùng trăm vạn Thiên Phần Quốc đại quân trùng điệp vây quanh hạ, còn có thể rết ra khỏi chúng đây, thoát đi tìm đường sống. Chiến tích này nhường thanh danh của hắn càng thêm vang dội, thậm chí liền tại Vân Quốc dân chúng đều đối hắn kính nể không thôi. Bất luận là 3 tuổi đứa nhỏ vẫn là 8-90 tuổi lão gia gia, đều là Hứa Trường Sinh võ nghệ cùng đảm lượng chết phục. Thậm chí có người xưng hắn là Thương Vương, ý là trong Thương Chi Vương. Nếu như là Hứa Trường Sinh ra tay, như vậy hết thảy đều biến hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn có thể tại bốn vị võ đạo tông sư cùng trăm vạn đại quân vây công hạ đào thoát, như vậy đánh giết Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Đạo Huyền cũng liền cũng không phải là chuyện không có thể. Khẳng định là Hứa đại hiệp. Ngoại trừ Thương Vương bên ngoài còn có thể là ai có thể có như thế võ nghệ? Chúng tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hứa đại hiệp vi vũ, Thương Vương vi vũ. Vân Quốc các tướng sĩ lập tức cùng kêu lên hô to lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Lúc này bọn hắn đối Hứa Trường Sinh tràn đầy kính ý cùng sùng bái, đem hắn coi là đại anh hùng. Trần Đạo Huyền cùng Vũ Văn Thành Đô thi thể đều ở nơi này, như vậy Vương lão tặc thi thể khẳng định cũng ở chỗ này. Các ngươi bốn phía đi tìm một chút nhìn. Vân Quốc tướng lĩnh hạ lệnh. Vâng, tướng quân. Các binh sĩ nhao nhao tản ra, bắt đầu lục soát chung quanh khu vực. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng giấu người nơi nhỏ lánh. Các binh sĩ tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại cách đó không xa phát hiện Vương lão tặc thi thể. Hắn tự trạng đồng dạng thê thảm cùng Trần Đạo Huyền như thế, chỗ ngực có một đạo huyết động, trên thân thể che kín vết thương. Vân Quốc các tướng lĩnh nhìn xem Vương lão tặc thi thể, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Một người trong đó nói rằng, cái này Vương lão tặc, tự nhiên bên trên đại nguyên xoáy sau, không biết do thiết kế giết nhiều ít ta Vân Quốc tính mạng của tướng sĩ. Hôm nay chết ở đây, thật sự là chính là trời phù hộ ta Vân Quốc a. đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý thu thập chiến trường, đem thi thể của bọn hắn mang về Hỏa Vân Thành giao cho đại nguyên soái định đoạt. Vân Quốc tướng lĩnh ra lệnh, các binh sĩ lập tức hành động, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập tản mát binh khí cùng vật phẩm. Bọn hắn cẩn thận đem Vũ Văn Thành đô, Trần Đạo Huyền cùng Vương Hạo thi thể liệm tốt, chuẩn bị mang về Hỏa Vân Thành. Sau đó, bọn hắn mang theo Vũ Văn Thành đô, Trần Đạo Huyền cùng Vương Hạo thi thể đạp vào đường về con đường. Lúc này, Hứa Trường Sinh cùng Điếu Tình Đại Hổ sớm đã đi xa, bọn hắn cũng không biết mình cho Vân Quốc, Thiên Phần Quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia mang đến cỡ nào to lớn rung động. Mà Hứa Trường Sinh danh tự lần nữa tại Vân Quốc thậm chí Thiên Phần Quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia truyền tụng ra, nhất là Vân Quốc cùng Thiên Phần Quốc. Tại Vân Quốc, Vân Quốc bách tính nghe được Hứa Trường Sinh chém giết Thiên Phần Quốc đại nguyên soái Vương Hạo, Không Văn Thành Đô cùng Trần Đạo Huyền, nhao nhao vỗ tay bảo hay, đối với hắn kính nể chi tình lộ rõ trên mặt. Danh hào của hắn cũng bởi vì này từ Thương Vương tiến một bước được tôn xưng là Vân Quốc Thương Thần. Cái danh xưng này cùng Thiên Phần Quốc kiếm thần Lý Tương Di hô ứng lẫn nhau, trở thành Vân Quốc nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều Vân Quốc võ lâm nhân sĩ nhao nhao cảm thán nói, ta Vân Quốc gần trăm năm nay, rốt cục ra một cái có thể cùng kiếm thần Lý Tương Di chống lại người a. Nên ta Vân Quốc đại hưng a. Thiên Phần Quốc bên trong, không khí ngột ngạt đến cực điểm, cùng Vân Quốc hoan thanh tiếu ngữ tạo thành mãnh liệt tương phản. Vẹn vẹn một ngày thời gian, không chỉ có đã mất đi một tòa có trọng yếu chiến lược ý nghĩa Hỏa Vân Thành, hơn nữa liền buồn quốc đại nguyên soái, hoàng thượng tự mình sắc phong vô địch đại tướng quân cùng võ lâm lãnh tụ một trong võ đạo tông sư đều thảm tao sát hại. Lần này thất bại không thể nghi ngờ là Thiên Phần Quốc từ kiến quốc đến nay gặp nhất đả kích nghiêm trọng, dẫn đến cả nước trên dưới sĩ khí sa sút, toàn bộ quốc gia lâm vào nặng nề vẻ lo lắng bên trong. Thiên Phần Quốc thủ đô, trên triều đình, Thiên Phần Quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm làm cho người khác sợ hãi. Phía dưới đám đại thần nhao nhao cúi đầu không nói, không người dám tùy tiện mở miệng. Ghê tởm, ghê tởm a. Vương Hạo, Vũ Văn Thành Đô còn có Trần Đạo Huyền vậy mà tất cả đều chết. Thiên Phần Quốc hoàng đế tức giận vuốt long ỷ, thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào ức chế lửa giận. Ta Thiên Phần Quốc tổn thất một vị soái tài cùng hai vị đỉnh tiêm võ đạo tông sư a. Trong giọng nói của hắn mang theo vô tận bi vẫn cùng tiếc hận. Vậy hạ bất giận a, lần này chiến bại, chỉ trách kia Hứa Trường Sinh. Một tên đại thần lơm lớm lo sợ nói. Thiên Phần Quốc hoàng đế sắc mặt âm trầm, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tên này đại thần. Cái kia đại thần bị hoàng đế ánh mắt dọa đến toàn thân phát run, vội vàng giải thích nói, kia Hứa Trường Sinh thật là lợi hại, theo tin tức đáng tin, hắn đã thành công đột phá tới cái kia trong truyền thuyết võ thần chi cảnh. Cho nên mới có thể lấy sức một mình chém giết Vũ Văn tướng quân cùng Trần Đạo Huyền. Thiên Phần Quốc hoàng đế trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, kia Hứa Trường Sinh đột phá võ thần chi cảnh chuyện lớn như vậy, vì sao trước đó không có tin tức gì truyền đến? Bẩm bệ hạ, thần thăm dò được là Vương Hạo Vương xoáy sợ ảnh hưởng Thiên Phần Quốc binh sĩ sĩ khí, cố ý đem việc này giấu giếm. Một tên khác đại thần đội vàng trả lời. Thiên Phần Quốc hoàng đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy bây giờ nhưng có cách đối phó. Bệ hạ, bây giờ có thể đối kháng Hứa Trường Sinh chỉ có chúng ta Thiên Phần Quốc kiếm thần đại nhân Lý Tương Di, còn mời bệ hạ hạ chỉ mời kiếm thần đại nhân ra tay đánh giết Hứa Trường Sinh, ổn định ta Thiên Phần Quốc quân tâm. Lúc này chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lao giả đi ra, người này chính là Vũ Văn Thành Đô lão phụ thân Vũ Văn Vô Địch. Mời bệ hạ hạ chỉ mời kiếm thần đại nhân ra tay đánh giết Hứa Trường Sinh. Mời bệ hạ hạ chỉ mời kiếm thần đại nhân ra tay đánh giết Hứa Trường Sinh. Mời bệ hạ hạ chỉ mời kiếm thần đại nhân ra tay đánh giết Hứa Trường Sinh. Những đại thần khác cũng nhao nhao phụ họa. Thiên Phần Quốc hoàng đế sắc mặt có hơi hơi nặng, trầm mặc một hồi sau, thanh âm trầm thấp nói rằng, "Tốt, chấm lập tức hạ đạt thánh chỉ, mời kiếm thần Lý Tương Di rời núi, chém giết Hứa Trường Sinh." Nghe được câu này, Vũ Văn Vô Địch chờ đám đại thần nhao nhao hô to, "Vậy hạ anh minh." Thiên Phần Quốc hoàng đế phất tay ra hiệu, không lại chờ đám người đáp lại, liền trực tiếp rời đi triều đình. Chương 61, kiếm thần Lý Tương Di, Huyền Linh Điện. Chương 61, kiếm thần Lý Tương Di, Huyền Linh Điện. Lúc này, Thiên Phần Quốc bên trong, Thiên Huyền Các bên trong, Trần Đạo Tiên biết được Trần Đạo Huyền bọn người chiến tử tin tức sau, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. "Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích." Hắn biết, nếu như muốn vì bọn họ báo thù, chỉ sợ chỉ có thỉnh cầu kiếm thần Lý Tương Di tự mình xuất thủ. Thế là, hắn không chút do dự đi ra Thiên Huyền Các, hướng phía một tòa núi lớn đội vã đi. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thiên Phần Quốc một tòa trong núi sâu, có một cái nam tử mặc áo trắng an tĩnh xếp bằng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới núi thôn trang. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất cao nhã, tựa như tiên nhân hạ phàm. Người này chính là Lý Tương Di, Thiên Phần Quốc kiếm thần. "Khởi bẩm kiếm thần đại nhân, có trong hoàng cung người cầu kiến đại nhân ngài." Một tên có hóa kình thực lực kiếm buộc quỳ gối Lý Tương Di trước mặt, cung kính bẩm báo. Lý Tương Di đóng chặt hai con ngươi, mặt không thay đổi hồi đáp, "Không thấy. Ta sớm đã nói qua, ta đã không hỏi thế sự, nhất là hoàng gia sự tình." Nhưng mà, kiếm buộc cũng không có đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục quỳ, túi đầu nhẹ nói, "Nhưng là, kiếm thần đại nhân, hắn mang đến ngài tín vật ngọc bội." Nói xong, kiếm buộc lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh, lóe ra thần bí quang mang ngọc bội. Nghe được câu này, Lý Tương Di hai mắt nhắm chặt có chút mở ra, vung tay lên, ngọc bội như là bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt giống như phi tốc rơi vào trong tay của hắn. Nhìn xem ngọc bội trong tay, hắn sát mặt hơi đổi một chút, phảng phất là nhớ lại cái gì. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng, "Dẫn hắn đến đây đi." Kiếm buộc nhận được mệnh lệnh sau, cấp tốc quay người rời đi. Không bao lâu, một tên đại nội thái giám liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đại nội thái giám cung kính đi đến Lý Tương Di trước mặt, không mình hành lễ, "Nhà ta gặp qua kiếm thần đại nhân." Lý Tương Di nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại nội thái giám, ngữ khí bình thản hỏi, "Có chuyện gì?" Đại nội thái giám cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Kiếm thần đại nhân, bệ hạ nhường nô tài truyền lời, khẩn cầu kiếm thần đại nhân rời núi, diệt trừ Hứa Trường Sinh. Nói, đại nội thái giám cung kính đưa lên một phong thánh chỉ. Lý Tương Di bên cạnh kiếm bộ từ đại nội thái giám trong tay tiếp nhận thánh chỉ, sau đó đem nó đưa cho Lý Tương Di. Lý Tương Di triển khai thánh chỉ, nhanh chóng xem một lần sau, tiện tay đem nó ném ở một bên, hướng hờ nói cho bệ hạ, ta sẽ cân nhắc. Kia nhà ta liền xin được cáo lui trước. Đại nội thái giám thấy thế, như chút được cái nặng, vội vàng cáo lui. Chờ đại nội thái giám sau khi đi, chỉ chốc lát sau, trên đỉnh núi lại xuất hiện một đạo nhân thân ảnh, người này chính là Trần Đạo Tiên. Hắn đi đến Lý Tương Di bên cạnh bịch một tiếng quỳ xuống, giọng thanh cần nói, cầu tỷ phu là đệ ta báo thù rửa hận. Ngươi cũng là mời ta rời núi, đi giết Hứa Trường Sinh. Lý Tương Di bình tĩnh nhìn xem Trần Đạo Thiên hỏi. Trần Đạo Thiên dập đầu nói rằng, tỷ phu, Hứa Trường Sinh người này giết đệ ta, tội ác tày trời, tỷ tỷ sinh tiền thương yêu nhất chính là đệ. Nếu là không đem chém giết, chỉ sợ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không nghỉ ngơi. Nghe được Trần Đạo Thiên nhắc lên tỷ tỷ của hắn, Lý Tương Di trong mắt lóe lên một tia áy náy, trầm mặc một lát sau, thở dài nói, ai, ta đã biết, ngươi yên tâm đi thôi. Trần Đạo Thiên cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy bái biệt rời đi. Lý Tương Di chậm rãi đứng dậy, nhìn phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dường như đắm chìm trong xa xôi trong hồi ức. Thời gian lặng yên trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn tự lẩm bẩm, Hứa Trường Sinh, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn lóe lên, giống như là một tia chớp cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái canh giờ trôi qua, một bóng người xuất hiện tại Thiên Phần Quốc một tòa thành thị bên trong. Hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng như tuyết, dáng người phiêu dật, tựa như tiên nhân dáng lâm thế gian. Sự xuất hiện của hắn đưa tới những người chung quanh cửa ải cực kỳ lớn chú, đầu đường cuối ngõ đều đang sôi nổi nghị luận. Có người kinh ngạc hô, đây là kiếm thần đại nhân. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Trong đó một người hưng phấn nói, quá tốt rồi, kiếm thần đại nhân xuất quan. Một người khác kích động nói bổ sung, kiếm thần đại nhân đây là hướng Hỏa Vân thành phương hướng tiến đến. Lúc này, trong đám người truyền đến hừ lạnh một tiếng, hừ, Hứa Trường Sinh kia ác tặc làm đủ cho xấu, bây giờ kiếm thần đại nhân xuất mã, nhìn hắn còn có thể trốn nơi nào. Đám người nhao nhao phụ họa, biểu thị đối Hứa Trường Sinh vẫn hận cùng bất mãn. Tiếp đấy, lại có người khẳng định, đúng vậy à, kiếm thần đại nhân ra tay, Hứa Trường Sinh kia ác tặc nhất định chết không có chỗ chôn. Theo kiếm thần Lý Tương Di rời núi, nguyên bản không khí ngột ngạt tiên phần quốc, lập tức biến vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, thế tục giới trưởng công giả, Huyền Linh điện bên trong, một tên người mặc thanh bào tu sĩ cung kính hướng điện chủ bẩm báo, khởi bẩm điện chủ, thế tục giới bên trong có người đạt đến võ thần chi cảnh, cũng chém giết hai tên võ đạo tông sư cùng một nước nguyên soái. Cái kia được xưng là điện chủ nam tử ngồi tại cao tọa phía trên, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, thật to gan, thân làm tu tiên giả ở thế tục giới không chỉ có không giấu đi, còn dám công nhiên lộ diện, thậm chí can thiệp hai nước chiến sự. Thế tục giới võ thần chi cảnh bất quá là bọn hắn Huyền Linh điện để mà che đậy đời này tục giới tông sư cường giả. Để bọn hắn nghĩ lầm tông sư phía trên còn có cao hơn võ thần chi cảnh, khiến cho truy cầu cao hơn võ thần chi cảnh, giảm xuống bọn hắn ở thế tục giới bên trong giết chóc. Đồng thời cũng khiến cho một chút ẩn nút trong bóng tối tu tiên giả nổi lên mặt nước, Huyền Linh điện một khi phát hiện võ thần chi cảnh, đều sẽ âm thầm bắt giữ, đem nó xung quân tới trong tu tiên giới trong hầm mộ, cuối cùng cả đời là Huyền Linh tông đào lấy linh hạch. Thanh bảo tu sĩ cúi đầu hồi đáp, đúng vậy, điện chủ. Theo tình báo của chúng ta, người này tên là Hứa Trường Sinh. Điện chủ trầm tư một lát sau nói rằng, gọi Vân Tinh Tam lão, đến đây thấy ta. Không bao lâu, ba tên luyện khí hậu kỳ lão giả đi vào trong đại điện, cung kính bái kiến điện chủ. Điện chủ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nói rằng, ba người các ngươi, lập tức tiến về Vân Quốc, đem kia danh xưng đột phá võ thần chi cảnh người chém giết, thủ cấp thu hồi. Vâng, điện chủ. Nhận được mệnh lệnh, Vân Tinh Tam lão cùng kêu lên đáp, sau đó quay người rời đi. Mà ở xa Vân Quốc, Hứa Trường Sinh cũng không biết mình đã trở thành kiếm thần Lý Tương Di cùng Huyền Linh điện mục tiêu. Hắn lúc này vừa mới cùng Điếu Tình đại hộ tách rời, đang chuẩn bị tiến về cực Bắc chi địa, tìm kiếm thần bí tu tiên giới nhập khẩu, rời đi đời này tục giới. Chương 62 Song thần đại chiến, chương 62, song thần đại chiến Vân Quốc, một chỗ trong khách sạn. Kình bạo tin tức, kình bạo tin tức. Thiên Phần Quốc kiếm thần Lý Tương Di đã rời núi, đang cầm kiếm một đường hướng chúng ta Vân Quốc đi tới. Song thần đại chiến sắp mở ra. Trong khách sạn, một người lớn tiếng la lên. Chính là cái kia Thiên Phần Quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ đều danh xưng đệ nhất kiếm thần Lý Tương Di. Có người lộ ra vẻ hoảng sợ. Kia thương của chúng ta thần có phải hay không có phiền phải lớn? Lại có người lo lắng nói. Sợ cái gì, thương thần đại nhân nghe nói đã đột phá đến cái kia trong truyền thuyết võ thần chi cảnh. Hơn nữa Vũ Văn Thành Đô không phải cũng là danh xưng Thiên Phần Quốc vô địch đại tướng quân sao? Kết quả đây, không phải là bị thương của chúng ta thần đại nhân chém giết, nghe nói tử trạng còn cực kỳ thê thảm. Một người khác phản bác. Đúng, ta duy trì thương thần đại nhân. Ta cũng là, thương thần đại nhân nhất định có thể chiến thắng kia cầu thí kiếm thần. Ngồi tại bên cạnh bọn họ Hứa Trường Sinh nghe được song thần đại chiến nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một tia hứng thú. Hắn muốn định một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên xem náo nhiệt. Nhưng nghe đến thương thần chém giết Vũ Văn Thành Đô lúc, cả kinh một miếng cơm toàn phun tới. Hắn nghĩ thầm, Vũ Văn Thành Đô không phải bị ta giết sao? Chẳng lẽ có người giả mạo ta, đoạt phần này đại công lao? Nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, ta sẽ không ăn dưa ăn vào trên người mình á, nhưng trong lòng còn có may mắn Hứa Trường Sinh vẫn là có ý định tiến lên hỏi thăm tin tưởng. Thế là, hắn lễ phép hướng người chung quanh hỏi, "Chư vị huynh đài, xin hỏi các ngươi nói thương thần tên gọi là gì a?" Nhưng mà, vấn đề này lại đưa tới đám người ánh mắt khác thường. Bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt kinh bị nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong đó một người bất mãn nói, ngươi thế mà ngay cả chúng ta Vân Quốc vô địch thương thần danh tự cũng không biết. Ngươi không phải là nước khác gian tế a? Một người khác thì phản bác, không đúng, liền xem như nước khác gian tế cũng hẳn nghe nói qua ta Vân Quốc đại danh đỉnh đỉnh thương thần a. Hai người còn bởi vậy tranh chấp. Thật không tiện, chư vị huynh đài, ta chính là từ trong núi lớn mới vừa đi ra đến, đối với cái này phía ngoài thế gian phồn hoa không rõ lắm, cho nên Hứa Trường Sinh có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta đã nói rồi, gian tế làm sao có thể chưa nghe nói qua thương thần đại nhân? Người kia hưng phấn nói. A, xin lắng hay nghe. Hứa Trường Sinh cũng nghĩ nghe một chút nhìn những người này đến cùng là như thế nào đánh giá thương thần. Thế là người kia bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên, ta nói cho ngươi a, chúng ta thương thần vì cứu Hồng Nhan một người độc sông thiên phần quốc trăm vạn đại quân, giết đến kia là bảy vào bảy ra, về sau càng là tại bốn tên võ đạo tông sư cùng trăm vạn đại quân vây quanh hạ, mạnh mẽ giết ra vòng vây, về sau càng là đột phá đến cái kia trong truyền thuyết võ thần chi cảnh, sau đó chém giết thiên phần quốc đại nguyên soái cùng hai tên võ đạo tông sư, trong đó một tên võ đạo tông sư càng là thiên phần quốc vô địch đại tướng quân. Nghe đến đó, Hứa Trường Sinh thì là càng nghe sắc mặt càng đen, trong lòng còn sót lại một tia may mắn cũng là tan thành mây khói. Mặc dù miêu tả khoa trương rất nhiều, nhưng cái này rất rõ ràng chính là đang nói chính mình. Tên của hắn liền gọi Hứa Trường Sinh. Nói đến chỗ này, mọi người xung quanh nhao nhao lộ ra khâm phục chi tình. Giờ phút này Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, chính mình lại thành Vân Quốc trong miệng người người tán thưởng thương thần. Còn có thiên phần quốc kiếm thần đang chuẩn bị tìm đến mình phiền toái. Bất quá ta cũng không có công phu cùng hắn quyết đấu. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng giật mình, âm thầm nghĩ ngợi, Huyền Linh Tông sẽ không cũng chú ý tới ta đi. Dù sao mình đột phá tới cái kia trong truyền thuyết võ thần chi cảnh sự tình đã bị lưu truyền rộng làm người biết. Theo ý nghĩ này càng thêm mạnh mẽ, hắn càng phát ra cảm thấy bất an, chính mình tỷ lệ lớn đã bị Huyền Linh Tông khóa chặt, thậm chí khả năng đã phái ra Huyền Linh Tông đệ tử đến đây đuổi bắt hắn. Dù sao, những người phàm tục kia có lẽ đối võ thần ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Huyền Linh Tông tuyệt đối tin tưởng. Đến mau chóng rời đi đời này tục giới, không thể đợi thêm nữa. Đa tạ huynh đài cáo chi. Hứa Trường Sinh vội vàng hướng đám người ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy, hắn không chút do dự tính tiền rời đi, vội vàng đi ra khách sạn. Ngay tại hắn phóng ra cửa tiệm trong nháy mắt, một cái tuyệt diệu kế sách tại trong đầu hắn hiện hiện. Rất nhanh, thứ nhất chấn kinh thiên hạ tin tức cấp tốc từ Vân Quốc truyền khắp tứ phương, thương thần Hứa Trường Sinh chính thức hướng kiếm thần Lý Tương Di phát ra khiêu chiến. Đêm mai trăng tròn thời điểm, Nam Cương Thiên Sơn chi đỉnh, ta tại đỉnh núi chờ ngươi, ngươi như đến nhất định chém chi. Tin tức này vừa ra, như là dã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc truyền khắp Vân Quốc cùng Thiên Phần Quốc võ lâm, đã dẫn phát hoành động lớn. Vô số Vân Quốc cùng Thiên Phần Quốc người nghe nói sau, không chút do dự đạp vào hành trình, chạy tới Nam Cương Thiên Sơn. Bọn hắn có cưỡi ngựa, có lái xe, có đi bộ, nhưng đều mang tâm tình kích động, hy vọng có thể mau chóng đuổi tới mục đích, tận mắt nhìn thấy trận này tuyệt thế chi chiến. Không chỉ có như thế, ngay cả những cái kia ngày bình thường ẩn cư khuê phòng, bế quan tu luyện võ đạo tông sư cùng hóa kình các cường giả, cũng bị tin tức này hấp dẫn, nhao nhao phá quan mà ra, gia nhập vào tiến về Nam Cương Thiên Sơn trong đội ngũ. Những người này thực lực tương đại, mỗi một cái đều là trong giang hồ nhân tài kiệt xuất, bình thường rất khó nhìn thấy một mặt. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều hội tụ ở cùng nhau, cộng đồng tiến về Nam Cương Thiên Sơn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, xung quanh số quốc đám người cũng biết tin tức này, nhao nhao đi đường suốt đêm, xuyên qua núi non sông ngòi, đích thân tới hiện trường. Bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia, có thân phận khác nhau bối cảnh, nhưng giờ phút này lại đều chỉ có một mục tiêu, tiến về Nam Cương Thiên Sơn, chỉ vì tận mắt chứng kiến trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Một ngày này, toàn bộ thế tục giới đều sôi trào lên, vô số người điên cuồng vì đó chờ mong. Mà tại Nam Cương Thiên Sơn chi đỉnh, một trận kinh thế song thần đại chiến sắp bắt đầu. Thương thần đại nhân, thật sự là quá khí phách. Đệ tử Vân Quốc đám người kinh thán không thôi, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Bọn hắn đối Hứa Trường Sinh tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, tựa như là làm tinh bên trên một đám điên cuồng fan hâm mộ đang vì mình ưa thích yêu đậu đánh cuồng. Nhưng mà, Thiên Phần Quốc đám người lại có vẻ hơi bất mãn, bọn hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hừ, cái này Hứa Trường Sinh không khỏi cũng quá khoa trương a. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút tức giận, tựa hồ đối với Hứa Trường Sinh hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Một cái khác Thiên Phần Quốc người phụ họa nói, ai nói không phải đâu. Nhìn trời tối ngày mai kiếm thần đại nhân là như thế nào dương ta Thiên Phần Quốc uy. Ngữ khí của hắn kiên định, tràn đầy tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc kiếm thần đại nhân nhất định sẽ chiến thắng Hứa Trường Sinh, là Thiên Phần Quốc làm vẻ vang. Toàn bộ Nam Cương đều đắm chìm trong một loại khẩn trương mà hưng phấn bầu không khí bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, chờ mong trời tối ngày mai đến. Mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn thấy trận này lịch sử tính một trận chiến, nhìn xem đến tột cùng ai mới thật sự là cường giả. Chương 63, lần thế, cuối cùng rời thế tục. Chương 63, lần thế, cuối cùng rời thế tục. Đại ca, mục tiêu nhân vật xuất hiện, đêm mai trăng tròn thời điểm, Nam Cương Thiên Sơn chi đỉnh, thương thần cùng kiếm thần sẽ tiến hành quyết đấu. Một lão giả vội vàng chạy tới, hướng hai gã khác lão giả báo cáo tình huống. Trong đó lão giả cầm đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái luyện khí tu sĩ cùng một cái võ đạo tông sư cực cảnh phàm nhân chiến đấu, cũng xứng xưng là song thần đại chiến. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đồng thời hắn mắt sáng lên, trầm giọng nói, lập tức xuất phát, tiến về Nam Cương. Nếu là kia Lý Tương Di có thể chém kia Hứa Trường Sinh ngược tránh khỏi chúng ta tự mình ra tay. Một tên lão giả khác nhíu mày nói, đại ca, cái này sẽ có hay không có lừa dối? Lão giả dẫn đầu lại tràn đầy tự tin nói, có thể có cái gì lừa dối, những phàm nhân này chú trọng nhất chính là danh dự, còn có thể e sợ chiến không đến không thành. Thế nhưng là, tên lão giả kia vẫn là cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn còn chưa có nói xong liền bị lão giả dẫn đầu trực tiếp cắt ngang, không nhưng nhị gì hết, lập tức xuất phát. Cứ như vậy, ba vị này lão giả lập tức đứng dậy, ngự kiếm hướng về Nam Cương Thiên Sơn chi đỉnh bay đi. Nguyên lai, ba vị này lão giả chính là cương từ Huyền Linh Điện đi ra Vân Tinh Tam lão. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói bây giờ náo động toàn bộ thiên hạ song thần đại chiến. Mặc dù bọn hắn cảm thấy trận này cái gọi là song thần đại chiến chỉ là một trận náo kịch, nhưng vì tìm kiếm Hứa Trường Sinh cũng đem nó chém giết, bọn hắn vẫn quyết định tiến về Nam Cương Thiên Sơn. Một bên khác, Hứa Trường Sinh thì ngựa không dừng vó hướng lấy cùng Nam Cương Phương hướng ngược nhau vội vã đi, cực bắc chi địa. Không sai, đây chính là hắn tuyệt đỉnh diệu kế. Cố ý đem chính mình hướng kiếm thần Lý Tương Di hẹn nhau Thiên Sơn chi đỉnh tin tức tứ tán ra đến, làm cho thiên hạ đều biết, mục đích đúng là đem ánh mắt mọi người toàn bộ dẫn hướng cùng cực bắc chi địa chênh lệch rất xa Nam Cương Thiên Sơn bên trong. Đến mức đêm mai quyết chiến lúc mọi người tại Nam Cương Thiên Sơn chi đỉnh không nhìn thấy thân ảnh của hắn, sau đó sẽ như thế nào đối với hắn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí danh dự của hắn lại bởi vậy rất xuống ngàn trượng, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn mới không quan tâm thế tục giới bên trong điểm này danh dự đâu. Dù sao đến lúc đó, hắn đều đã rời đi thế tục giới, tiến về tu tiên giới. Hứa Trường Sinh phi tốc rong rổi hướng phía cực bắc chi địa tiến đến, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kế hoạch của mình có thể thành công. Hắn biết rõ chính mình một khi bị Huyền Linh Tông phái ra người tìm tới, như vậy chính mình 100% sẽ bị bắt giữ, lâm vào tuyệt cảnh. Rất nhanh ngày thứ 2 màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Nam Cương Tiên Sơn chi đỉnh, gió hô hô thổi, đông đảo giang hồ nhân sĩ tề tụ một đường, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tốt năm tốt ba mà thấp giọng trò chuyện, chờ đợi song thần đại chiến bắt đầu. Thiên Sơn chi đỉnh, ánh trăng như nước tung xuống, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Gió núi quét, mang đến một chút hơi lạnh, nhưng cũng không có ảnh hưởng mọi người nhiệt tình cùng chờ mong. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi thần sắc, dường như tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều tập trung tại nơi này. Lúc này Lý Tương Di đúng hạn đi tới Thiên Sơn chi đỉnh. Hắn người mặc một bộ áo trắng, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân hạ phàm. Trong tay nhẹ vỗ về trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, tản mát ra một loại sắc bén khí tức. Hắn đứng bình tĩnh đứng ở đó Thiên Sơn chỗ cao nhất, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo, yên lặng chờ đợi Hứa Trường Sinh đến. Nhìn, là kiếm thần Lý Tương Di tới. Nương theo lấy câu nói này hô lên, trong đám người lập tức bộc phát ra rối loạn tương mừng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía kia Thiên Sơn chi đỉnh, chỉ thấy một tên người mặc bạch y nam tử trung niên đang đứng tại Thiên Sơn chi đỉnh, trong tay của hắn nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, cả người tản mát ra một loại không có gì sánh kịp vì thế. Không hổ là danh xưng đệ nhất thiên hạ kiếm thần Lý Tương Di a. Trong đám người có người sợ hãi thán nói, cũng không biết đêm nay ai càng hơn một bậc. Một người khác phụ họa nói, "Hừ, vậy khẳng định là chúng ta Vân Quốc Thương Thần." Vân Quốc người lập tức hô, "Nói vậy, khẳng định là chúng ta Thiên Phần Quốc kiếm thần. Các ngươi Thương Thần hiện tại cũng còn không có lộ diện, không phải là không dám tới a?" Thiên Phần Quốc người lập tức phản kích nói. Lập tức Thiên Sơn chi đỉnh bạo phát cái va kịch liệt, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Thậm chí có chút người tính tình nóng nảy đã bắt đầu động thủ, trong lúc nhất thời cảnh tượng biến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, "Đủ. Nơi này là Thiên Sơn chi đỉnh, không phải chợ bán thức ăn." Nghe được thanh âm này, đám người nhao nhao dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Vân Quốc cùng Thiên Phần Quốc mấy vị võ đạo tông sư. Bọn hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, trong mắt để lộ ra một tia bất mãn. Bọn hắn sớm đã hiệp thương tốt, đêm nay không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này náo sự, ảnh hưởng bọn hắn quan sát cái này tuyệt thế một trận chiến. Hôm nay là kiếm thần cùng thương thần quyết đấu, đại gia hẳn là giữ yên lặng, cộng đồng chứng kiến trận này đỉnh phong chi chiến. Nghe được mấy vị võ đạo tông sư lời nói, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn biết, hôm nay cuộc tỉ thí này đối với hai nước tới nói ý nghĩa trọng đại. Thế là, đám người nhao nhao trở lại trên vị trí của mình, lặng lặng chờ đợi lấy thương thần đến. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thương thần Hứa Trường Sinh thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trong đám người dần dần truyền đến trận trận bạo động, có người thấp giọng nghị luận, có người lắc đầu thở dài, còn có người lộ ra thần sắc thất vọng. Cái này Hứa Trường Sinh sẽ không thật e sợ chiến không tới a? Một Thiên Phần Quốc một cái người nhịn không được nói rằng, đừng muốn nói bậy. Thương thần nói không chừng có việc chậm trễ một chút mà thôi. Một cái khác Vân Quốc người phản bác, hừ, lúc này là lúc nào rồi còn chưa tới, cái gì thương thần, bất quá là kẻ hèn nhát mà thôi. Lại có một người rêu cần nói, cái này, thời gian dần trôi qua theo Hứa Trường Sinh còn không có lộ diện, Vân Quốc đám người cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Thật là khiến người ta thất vọng a. Mọi người cảm xúc dần dần biến lo lắng, thất vọng, bất mãn thậm chí phẫn nộ. Ẩn dấu trong đám người Vân Tinh Tam lão ánh mắt trong đám người tìm kiếm, ý đồ tìm tới Hứa Trường Sinh thân ảnh. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng phát hiện, Hứa Trường Sinh dường như thật không có ý định phó ước. Lão giả dẫn đầu tức giận quát, ghê tởm, lại bị tiểu tử này buộc địch. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lý Tương Di ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ đến Hứa Trường Sinh sẽ thất ước. Mà ở xa cực bắc chi địa Hứa Trường Sinh, lúc này đã vượt qua biên cảnh, bước vào kia phiến hoang vu sông băng khu vực. Nơi này khí hậu dị thường ác liệt, rét lạnh đến cực điểm, cuồng phong như lưỡi dao gào thét mà qua, bình thường phàm nhân chỉ sợ một bước vào nơi này liền sẽ bị đông thành tơ băng. Hứa Trường Sinh đỉnh lấy giá lạnh, khó khăn tiến lên, tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa trên đỉnh núi có một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên. Đạo tia sáng này như là trong đêm tối đèn sáng, nhường hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn lập tức bước nhanh, hướng phía đỉnh núi bò đi. Khi hắn leo lên sơn phong lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, trên đỉnh núi vậy mà xuất hiện một cái long lánh phù văn thần bí vòng xoáy. Cái này phiến vòng xoáy tản ra năng lượng cường đại chấn động, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Tu tiên giới ta tới, niệm ly chờ lấy ta. Hắn hưng phấn la lên, không chút do dự tới gần vòng xoáy. Trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước, hắn bị một cổ lực lượng cường đại hút vào. Chương 64, mới vào tu tiên giới chương 64, mới vào tu tiên giới Hứa Trường Sinh tiến vào vòng xoáy sau, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dường như tiến vào một cái đường hầm không thời gian. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình thân ở một mảnh xa lạ trong núi rừng. Nơi này ở vào hai tòa núi cao ở giữa, địa thế tương đối bằng phẳng, trên núi cây cối xanh um, cỏ xanh như tấm đệm, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ từ trong núi chảy qua, bên dòng suối sinh trưởng một chút hoa dại cùng cỏ dại. Bất quá núi rừng bên trong hoa cỏ cây cối đều so với hắn ở thế tục giới gặp lớn hơn mấy lần. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Hứa Trường Sinh không khỏi âm thầm cảm thán, đây chính là tu tiên giới sao? Cũng không cái gì chỗ đặc thù a. Hắn vốn cho là tu tiên giới sẽ là loại kia tiên khí mây mù lượn lờ, dãy núi chập trùng, tiên cầm dị thú tự do bay lượn. Tu tiên giới trên bầu trời, thường xuyên có hoa mỹ hảo quang lấp loé, tựa như mộng ảo cảnh tượng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn cảm thấy có chút thất vọng, nơi này cùng thế tục giới bên trong không kém bao nhiêu, duy nhất một chút khác nhau chính là có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí linh khí nồng độ, cái này so thế tục giới cao không ngừng một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, nghĩ thầm, cũng đúng, nơi này nói không chừng chỉ là tu tiên giới nào đó một cái thâm sơn cùng cốc, càng không phải là tiên giới làm sao có thể là chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng. Phải tranh thủ tìm nơi có người, hỏi thăm một chút xung quanh đây các loại tình huống. Thế là, hắn quyết định hướng về một phương hướng tiến lên, tìm kiếm cùng loại với thế tục thôn trang, thành trấn chờ chỗ như vậy. Tại sơn lâm tiến lên quá trình bên trong, Hứa Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến động tĩnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một tia dị thường. Cứ việc núi này trong rừng nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, thì như yêu thú cùng tiếp tu chờ cái gì. Mới vào tu tiên giới đối thế giới này hết thảy đều không hiểu rõ, duy nhất hiểu rõ vẫn là đến từ Lam Tinh bên trên những cái kia xuyên qua các tiền bối tự truyện. Nhưng người nào lại có thể cam đoan là những người xuyên việt kia tiền bối không có gạt người chứ? Ở thế tục giới nắm giữ vô địch thực lực hắn đều chỉ bất quá chủ quan một chút, đều kém chút bị người giết chết. Huống chi là tại cường giả này như mây tu tiên giới, ở chỗ này bất kỳ sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Hứa Trường Sinh một thân một mình tại núi rừng bên trong đi mấy canh giờ, tại trong lúc này Hứa Trường Sinh tao ngộ hai đợt yêu thú tập kích. May mắn là hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, lại thêm những này yêu thú đều là đê đẳng nhất tồn tại, thực lực thậm chí không sánh bằng thế tục giới đầu kia điếu tình đại hổ. Kết cục sau cùng không chút huyền niệm, bọn hắn toàn bộ trở thành Hứa Trường Sinh đồ ăn, vì hắn cung cấp quý giá chất dinh dưỡng. Đây là Hứa Trường Sinh lần thứ nhất thưởng thức được yêu thú thịt, tư vị cực kỳ mỹ diệu, làm hắn dư vị vô tận. Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, linh lực trong cơ thể cũng có mơ hồ tăng lên dấu hiệu. Sau đó, Hứa Trường Sinh tiếp tục tại núi rừng bên trong tiến lên. Đột nhiên, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vào trong tai của hắn. Hắn lập tức cảnh giác lên, cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình thân ảnh, chậm chậm tới gần âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy một đầu to lớn mãng xà đang gắt gao đuổi theo một người trung niên đại hán. Kia mãng xà thân thể khổng lồ, trong miệng không ngừng phun ra kịch độc chất lỏng, nhường đại hán chật vật không chịu nổi, chạy trốn tứ phía, lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Hứa Trường Sinh xa xa quan sát đến một màn này, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn cẩn thận quan sát một chút mãng xà, phát hiện nó mặc dù hung mãnh, nhưng thực lực cũng không cao, chỉ là một đầu ở vào luyện khí sơ kỳ mãng xà mà thôi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định xuất thủ tương trợ. Dù sao, thật vất vả gặp phải một cái số người sống, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hắn táng nhập bụng rắn. Hứa Trường Sinh cấp tốc thi triển thân pháp, phi thân nhảy vọt đến mãng xà sau lưng. Hứa Trường Sinh động tác nhanh như thiểm điện, công kích của hắn sắc bén mà chuẩn xác. Mỗi một lần ra tay, đều ẩn chứa hắn đối mãng xà nhược điểm tinh chuẩn phán đoán. Thân ảnh của hắn tại mãng xà công kích đến linh hoạt xuyên thẳng qua, khi thì nhảy vọt đến không trung, khi thì kề sát đất trượt. Mãng xà công kích cũng mười phần hung mãnh, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, hướng về Hứa Trường Sinh bổ nhào mà đến. Hứa Trường Sinh nghiêng người hiện lên, vung ra mấy trường, hung hăng đánh vào mãng xà trên thân. Đồng thời trường đao, quyền ảnh, thối phong đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh dày đặc công kích mạng, đem mãng xà chăm chú bao phủ trong đó. Mãng xà lân phiến cứng rắn vô cùng, nhưng ở Hứa Trường Sinh công kích đến mãnh liệt hạ dễ dàng xuyên tấu lân phiến. Mãng xà thân thể tại Hứa Trường Sinh công kích đến run không ngừng, miệng vết thương của nó chỗ máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Mãng xà cũng không dễ dàng buông tha, nó như cũ ngoan cường mà dãy rủa lấy, ý đồ phản kích Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh mỗi một lần công kích đều càng hung hiểm hơn, nội lực của hắn cùng linh lực liên tục không ngừng hội tụ ở trên hai tay, hướng về mãng xà phát động một vòng lại một đợt công kích. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, mãng xà thân thể khổng lồ tại Hứa Trường Sinh công kích mãnh liệt hạ rốt cục bất lực chèo chống, chậm rãi ngã xuống. Hứa Trường Sinh thở dài một hơi, quay người đi hướng trung niên đại hán. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Trung niên đại hán cảm kích nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Không cần phải khách khí, Hứa Trường Sinh mỉm cười, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại nơi đây? Bẩm tiền bối, ta gọi Triệu Hổ, là Linh Khâu Phường thị Bách Thảo Đường một vị thành viên, tới này Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài ngắt lấy một ít linh thảo linh dược, ai ngờ lại gặp gỡ mãng xà này đại yêu. May mắn gặp gỡ tiền bối không phải tất nhiên táng thân bụng rắn, chỉ là đáng tiếc ta những huynh đệ kia. Triệu Hổ một mặt tiếc hận nói rằng, Linh Khâu Phường thị, xem ra là chung quanh đây nơi tụ tập. Lại nhìn ta tiếp tục thăm dò hắn một lần. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Thế là, hắn giả bộ như thần bí đối Triệu Hổ nói rằng, ta mới vừa từ trong núi lớn đi ra, đối với ngoại giới còn không phải mười phần hiểu rõ. Nơi đây là thuộc về cái nào khu vực, có nào thế lực, phân biệt có thực lực gì, ngươi lại đều kỹ càng phân trần một lần. Triệu Hổ nghe được Hứa Trường Sinh yêu cầu, vội vàng cung kính hồi đáp, vâng, tiền bối, Triệu Hổ ổn thỏa biết gì nói đấy. Sau đó, Triệu Hổ liền bắt đầu hướng Hứa Trường Sinh kỹ càng giới thiệu. Trải qua nửa canh giờ giảng thuật, Hứa Trường Sinh rốt cục thành công từ Triệu Hổ trong miệng biết được mình muốn tin tức. Chương 65, Thanh Linh Giới. Chương 65, Thanh Linh Giới. Từ Triệu Hổ trong miệng biết được, giới này tên là Thanh Linh Giới. Thanh Linh Giới hệ thống tu luyện chia làm 5 cái đẳng cấp: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh cùng Hóa Thần. Nhưng mà, bởi vì Thanh Linh Giới linh khí có hạn, tối cao chỉ có thể phụng dưỡng Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Một khi đạt tới Nguyên Anh kỳ, các tu sĩ liền cần tìm kiếm tầng thứ cao hơn linh khí mới có thể tiếp tục đột phá. Bởi vậy, rất đa Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều sẽ chọn rời đi Thanh Linh Giới, đi tìm càng thích hợp tu hành địa phương. Ngoài ra liền xem như Hóa Thần cường giả đi vào giới này bên trong cũng sẽ bị áp chế tới Nguyên Anh đỉnh phong, đừng hỏi làm sao mà biết được, hỏi liền là tới từ lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Cái này truyền thuyết bắt nguồn từ mấy vạn năm trước, lúc đương thời một tên đến từ ngoại giới Hóa Thần tu sĩ đến đây Thanh Linh Giới trả thù. Nhưng cuối cùng lại bị nơi đó bá chủ thế lực cùng cái khác mấy cái đồng cấp thế lực khác liên thủ đánh giết, cũng vĩnh viễn lưu tại Thanh Linh Giới. Đến mức Thanh Linh Giới địa vực phân chia, nó từ 4 cái đại lục tạo thành: Bắc Địa, Nam Hoàng, Đông Châu cùng Tây Lĩnh. Mỗi cái đại lục đều có đặc biệt hoàn cảnh địa lý và văn hóa đặc sắc, mà từng cái thế lực ở giữa cũng tồn tại phức tạp cạnh tranh cùng quan hệ hợp tác. Mà nơi đây là thuộc về Nam Hoang Huyền Linh Tông chi hạ, mà Huyền Linh Tông chính là Nam Hoang 7 đại bá chủ thế lực một trong. Tại Nam Hoang thế lực đẳng cấp từ trên xuống dưới theo thứ tự là bá chủ, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cùng bất nhập lưu thế lực. Bất nhập lưu thế lực rất rõ ràng như tên như thế chính là bất nhập lưu, liền một cái trúc cơ tu sĩ đều không có, thực lực của bọn hắn cùng tài nguyên đều vô cùng có hạn, thường thường chỉ có thể ở một chút xa xôi địa khu kéo dài hơi tàn, hoặc là phụ thuộc vào cái khác thế lực càng mạnh mẽ hơn sinh tồn. Tam lưu thế lực thì là trong thế lực có trúc cơ đại tu tọa chấn, nó địa vị tương đương với Lam Tinh bên trên thường thường bậc trung gia đình. Mặc dù không phải đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng có nhất định thực lực cùng lực ảnh hưởng, có thể tại một chút phường thị, thành trì nhỏ hoặc địa khu chiếm cứ một vị trí. Nhị lưu thế lực cùng loại, là nội bộ có Kim Đan lão tổ tọa chấn, những này Kim Đan lão tổ nắm giữ cao thâm hơn tu vi cùng thực lực mạnh hơn, có thể trưởng không càng lớn phạm vi lãnh thổ cùng tài nguyên, thành là chúa tể một phương. Nhất lưu thế lực thì là có Nguyên Anh lão tổ, những này Nguyên Anh lão tổ đã siêu việt bình thường tu tiên giả, nắm giữ siêu phàm thoát tục lực lượng cùng trí tuệ, bọn hắn có thể dễ dàng phá hủy một cái tam lưu hoặc nhị lưu thế lực. Bá chủ thế lực thì là toàn bộ Thanh Linh Giới trưởng khống giả, nó thế lực bên trong có lấy hai chữ số Nguyên Anh lão tổ, những này Nguyên Anh lão tổ đều là đỉnh tiêm tồn tại, thực lực của bọn hắn cùng lực ảnh hưởng đủ để chấn nhiếp toàn bộ Thanh Linh Giới. Đến mức cụ thể có bao nhiêu vậy thì không được biết, bởi vì mỗi cái bá chủ thế lực đều sẽ hết sức giấu giếm thực lực của mình cùng nội tình, để phòng ngừa bị thế lực khác ngấp nghé. Đồng thời mỗi một vị bá chủ thế lực cơ hồ đều nắm chắc vạn năm cất bước lịch sử nội tình, cái này khiến bọn hắn tại Thanh Linh Giới địa vị càng thêm vững chắc cùng không thể lay động. Huyền Linh Tông quản lý chọn lựa chính là chế độ phân đất phong hầu, đưa nó chỉ hạ thổ địa phân cho dưới trướng các thế lực lớn, những thế lực này chỉ cần mỗi 10 năm đúng hạn đưa trước bổng lộc, liền có thể ở bề ngoài thu hoạch được Huyền Linh Tông bảo hộ. Mà phụ cận Linh Khâu phường thị chính là nào đó một chút cơ đại tu gia tộc sáng tạo lên, nó cũng là Huyền Linh Tông dưới trướng thế lực một trong. Nghe Triệu Hổ tin tức, Hứa Trường Sinh lâm vào trầm tư, Huyền Linh Tông, Niệm Ly hẳn là gia nhập Huyền Linh Tông a. Không nghĩ tới đi thế tục giới chiêu đệ tử đúng là bá chủ thế lực Huyền Linh Tông. Nhìn về phía Triệu Hổ, Hứa Trường Sinh dò hỏi, ngươi có biết Huyền Linh Tông đi như thế nào? Cách nơi này có bao xa? Triệu Hổ có chút lúng túng sờ lên đầu, hồi đáp, cái này, ta không biết. Hứa Trường Sinh thần sắc cứng lại, chất vấn, ngươi liền Huyền Linh Tông ở đâu cũng không biết, hẳn là vừa mới nói tới đều là gạt ta không thành. Triệu Hổ biến sắc, vội vàng giải thích, tiền bối, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không có linh căn sao có thể biết Huyền Linh Tông vị trí chỗ ở, bất quá ta vừa mới nói đều là ta từ một bản Thanh Linh Giới bách khoa toàn thư bên trên hiểu rõ. Thử, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Hứa Trường Sinh suy nghĩ một lát, cảm thấy Triệu Hổ lời nói không giống lời nói dối, hắn quyết định tạm thời tin tưởng Triệu Hổ. Tiền bối, ta nào dám lừa ngươi nha. Bất quá tiền bối nếu là muốn biết Huyền Linh Tông vị trí, không ngại trước tiên có thể đi Linh Khâu phường thị bên trong tìm tu sĩ hỏi thăm một chút. Thực sự không bước đi tìm Nô gia hỏi thăm một chút, Nô gia chính là Huyền Linh Tông phụ thuộc thế lực, nhất định có thể biết vị trí. Triệu Hổ đề nghị. Nô gia chính là Linh Khâu phường thị người trưởng quản, cũng là Linh Khâu phường thị bên trong duy nhất nắm giữ trúc cơ đại tu thế lực. Gia tộc này nắm trong tay toàn bộ Linh Khâu phường thị kinh tế cùng chính trị mệnh mạch, tại Linh Khâu phường thị địa vị vô cùng cao, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Hứa Trường Sinh nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết đất này thuộc Huyền Linh Tông, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, như là đã có manh mối, vậy kế tiếp liền phải nghĩ biện pháp tìm tới Huyền Linh Tông vị trí. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, chỉ có thể trước từ chúng quanh tu sĩ trong miệng hỏi thăm một chút liên quan tới Huyền Linh Tông tin tức. Cũng tốt, dẫn đường a. Nghe được Triệu Hổ đề nghị, Hứa Trường Sinh nhíu mày, chỉ có thể tạm thời đồng ý, cũng nhường dẫn đường tiến về Linh Khâu phường thị tìm hiểu tin tức. A, tiền bối, người yêu thú này thì không mang về đi sao? Triệu Hổ chỉ vào trên đất đã chết đi mãng xà, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nghĩ thầm, lớn như thế thịt mãng xà nếu như cầm bán đi, có thể bán 2 khối linh thạch đâu, đây chính là hắn 1 năm lương tháng a. A, yêu thú này thịt rất đáng tiền. Hứa Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. Triệu Hổ đội vàng giải thích nói, đúng vậy à, tiền bối, Mãng xà này mặc dù chỉ là nhất giai sơ kỳ yêu thú, nhưng nó chất thịt tươi ngon, hơn nữa ẩn chứa linh khí. Đối với chúng ta những phàm nhân này cùng cấp thấp tu sĩ tới nói, là một loại rất tốt tài nguyên tu luyện. Hứa Trường Sinh nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, hắn liền nói trước đó ăn xong yêu thú kia thì không chỉ có tinh lực dồi dào hơn nữa thể nội linh lực cũng có một tia tăng lên dấu hiệu. Triệu Hổ tiếp tục nói chung, 2 cân mãng xà yêu thịt liền có thể bán đến 1 linh nát, mà con mãng xà này tổng cộng có 4-500 cân, cầm lấy đi bán liền có thể đổi 200 linh nát. Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh lập tức đau lòng đến nhỏ máu. Không nghĩ tới yêu thú này thì thế mà như thế đáng tiền, trước đó hắn nhưng là đánh chết vài đầu yêu thú. Lại bởi vì không biết rõ giá trị của bọn nó mà lãng phí một cách vô ích hơn ngàn cân yêu thú thịt, đây chính là tương đương với 4-5 khối linh thạch khoản tiền lớn a. Hứa Trường Sinh trong lòng hối tiếc không thôi. Bất quá, hắn cũng ý thức được, tu tiên giới tầng dưới chốt nhân sĩ sinh hoạt xác thực rất gian nan, giống Triệu Hổ dạng này bách thảo đường thành viên, bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào hành đoạn sơn mạch ngắt lấy linh thảo, một tháng lương tháng mới mười mấy linh nát. Chương 66, Linh Câu Phường Thị chương 66, Linh Câu Phường Thị sau đó không lâu, một tòa náo nhiệt phiên chợ xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mắt. Tiền bối, nơi này chính là Linh Câu Phường Thị. Triệu Hổ chỉ về đằng trước nói rằng. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, có mấy trăm cân thịt mãng xà đi vào phường thị. Tại Triệu Hổ chỉ dẫn dưới, bọn hắn tìm tới một nhà tử lâu, cũng đem thịt mãng xà bán cho quán rượu lão bản, được đến một khoản không nhỏ thu nhập, 2 khối linh thạch. Mặc dù số tiền kia không nhiều, nhưng đối với trước mắt Hứa Trường Sinh tới nói đã đầy đủ nhường hắn tại cái này trong phường thị sinh tồn. Tiền bối, vậy ta về trước Bách Thảo Đường bẩm báo đường chủ, tiền bối như muốn tìm ta liền đi phía tây cũng nhà máy đường phố một số 1188 phòng tìm ta. Triệu Hổ đối Hứa Trường Sinh nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý về sau, hắn đang tính toán đi dạo một vòng phường thị, để tốt hơn hiểu cái này tu tiên giới phong thổ. Tục nữ nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền tới một cái vô cùng náo nhiệt đường đi, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đường đi bên trong người nhộn nháo, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Đường đi hai bên bày đầy đủ loại quầy hàng, chủ quán nhóm lớn tiếng hét lớn, thanh âm liên tục không ngừng, bên tai không dứt, bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực chào hàng lấy chính mình thương phẩm. Có quầy hàng bán pháp bảo, những này pháp bảo hình dạng khác nhau, quang mang bắn ra bốn phía. Có quầy hàng bán đan dược tản ra mùi thơm nồng nặc, làm cho người thèm nhỏ dãi. Có quầy hàng bán phù chú bên trên vẽ đầy thần bí ký hiệu, để cho người ta tràn ngập tò mò. Còn có quầy hàng bán các loại kỳ dị vật liệu, những tài liệu này đủ mọi màu sắc, sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta không kịp nhìn. Hứa Trường Sinh tò mò nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một cái quầy hàng bên trên trưng bày một thanh chiếu lấp lánh bảo kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch, nhìn vô cùng hoa lệ. Hắn nhịn không được đi qua quan sát tỉ mỉ lên thanh bảo kiếm này đến. Chủ quán là một cái lao giả, hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh đối bảo kiếm cảm thấy hứng thú, liền nhiệt tình giới thiệu, thanh bảo kiếm này là ta dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo thành, vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt bất kỳ vật thể. Nó không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo, hơn nữa còn có cường đại linh lực, có thể giúp người tu luyện tăng thực lực lên. Bảo kiếm này giá cả bao nhiêu? Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi. Lão giả rũi ra năm ngón tay, mang trên mặt nụ cười nói rằng, 5 khối linh thạch. Hứa Trường Sinh nghe được giá cả sau, giật nảy mình, trong lòng âm thầm cảm thán thanh bảo kiếm này đắt đỏ. Hắn sờ lên miệng túi của mình, bên trong chỉ có đáng thương 2 khối linh thạch, còn thiếu rất nhiều mua sắm thanh bảo kiếm này. Hơn nữa, hắn bản thân liền là sử dụng trường thương tu sĩ, đối bảo kiếm cũng không có quá lớn nhu cầu. Hắn lần này đến đây quầy hàng mục đích thực sự chỉ là muốn biết một chút tu tiên giới giá hàng trình độ. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, quyết định rời đi cái này quầy hàng. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lão giả đột nhiên đưa tay kéo hắn lại, đội vàng nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cùng ta thanh bảo kiếm này hữu duyên. Như vậy đi, ta nhịn đau đánh 60 bán cho ngươi, chỉ cần 3 khối linh thạch." Hứa Trường Sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn xem lão giả, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn biết, nếu như lại dừng lại xuống dưới, có thể sẽ bị dây dưa không dứt. Thế là, hắn lần nữa lắc đầu, biểu thị không có hứng thú, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh kiên quyết thái độ, lão giả có chút nóng nảy, vội vàng hô, "Ai ai, chớ đi à, tiểu huynh đệ. Ta đây chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Dạng này, ta lại cho ngươi giảm một nửa, chỉ lấy ngươi một khối linh thạch. Đây đã là ta làm dành, tuyệt đối không thể ít hơn nữa." Hứa Trường Sinh không để ý đến lão giả la lên, tiếp tục cất bước đi về phía trước, đồng thời trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này thật đúng là có thể nói, bất quá loại này xáo lộ ta có thể sẽ không mắc lừa. Lão giả thấy Hứa Trường Sinh càng chạy càng xa, trong lòng càng lo lắng, vội vàng hô, 50 linh phái, 20 linh phái, thật không thể lại thấp, tiểu huynh đệ, 10 linh phái. Theo lão giả không ngừng hạ giá, Hứa Trường Sinh lại như cũ không hề lay động, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Trong lòng của hắn minh bạch, đây đều là thương gia thường dùng thủ đoạn, trước báo ra giá cao, sau đó từng bước giảm xuống, ý đồ hấp dẫn khách hàng chú ý, nhưng đối với hắn mà nói, thanh bảo kiếm này cũng không phải là nhu yếu phẩm, cho nên hắn cũng không thèm để ý giá tiền là không hợp lý. Nhìn xem Hứa Trường Sinh từ từ đi xa bóng lưng, lão giả trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Hắn ý thức được, chính mình ngay từ đầu báo giá quá cao, dẫn đến đã mất đi một cái tiềm ẩn người mua. Hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Trường Sinh rời đi. Theo sát Hứa Trường Sinh đi vào một cái khác quầy hàng bên trên, hắn phát hiện cái này quầy hàng bên trên trưng bày một bình đan dược bên trên tán phát lấy nồng đậm khí tức. Chủ quán là một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn mười phần khôn khéo tài giỏi. Nàng chú ý tới Hứa Trường Sinh đối đan dược biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, lập tức mỉm cười nhiệt tình giới thiệu. Bình đan dược này tên là Tông Sư Đan, là ông nội ta tỉ mỉ luyện chế đan dược. Nó từ mười mấy loại chân quý linh thảo trải qua 7749 chú hương mới luyện chế thành, dược hiệu rõ rệt. Chỉ cần phục dụng một khỏa, liền có thể gia tăng 10 năm nội lực, giúp ngươi sớm ngày đột phá bình cảnh, đến võ đạo tông sư cảnh giới. Hứa Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, khó trách cái này Linh Khâu Phường thị tùy tiện một người thấp nhất tu vi võ đạo đều đã đạt đến hóa kình cường giả cấp độ, hóa ra là bởi vì có thần kỳ như vậy tông sư đan tồn tại. Hứa Trường Sinh không khỏi tò mò hỏi, người tông sư này đan giá bán nhiều ít đâu? Nữ tử rũa ra hai ngón tay, mỉm cười trả lời, 20 cái linh phái một cái a, xoay ca. Hơn nữa chúng ta còn có ưu đãi hoạt động, mua năm đưa một a. Hứa Trường Sinh có chút do dự, tiếp tục truy vấn, vậy đối với đã trở thành võ đạo tông sư người mà nói, loại đan dược này phải chăng vẫn hữu hiệu đâu? Nữ tử nghe xong, liền vội vàng lắc đầu giải thích nói, xin lỗi, xoay ca. Tông sư đan chỉ có thể đối tông sư cường giả trở xuống võ giả sinh ra tác dụng. Nếu như ngươi muốn tăng lên tông sư nội lực, vậy thì cần muốn càng cao cấp đại tông sư khắc đan mới được. Bất quá, đại tông sư đan thuộc về nhập phẩm đan dược, giá cả đắt đỏ lại khó mà thu hồi được. Gia gia của nàng nếu là có thể luyện chế người đại tông sư này đan, vậy thì không phải chỉ là tại đầu đường bày quầy bán hàng bán đan dược, sớm đã bị Ngô gia phụng làm thượng khách. Phải biết, quan tại cái này Linh Khâu Phường thị bên trong, tu tiên giả cùng phàm nhân tỷ lệ chính là 1:10. Mà tại trong phàm nhân, lại có 6-7 thành trở lên người đều là tông sư tu vi. Mặc dù luyện võ cảnh giới tối cao cũng chính là võ đạo tông sư cực cảnh. Dù cho liền luyện khí trung kỳ cũng không sánh nổi, nhưng cái này dù sao cũng là phàm nhân duy nhất có thể tăng lên lực lượng con đường. Cho nên người đại tông sư này đan nhu cầu độ cùng giá cả cũng liền có thể tưởng tượng được. Nghe xong nữ tử giải thích, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi cái này quầy hàng. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh tại trong phường thị đi dạo hồi lâu, thấy được rất nhiều vũ khí, đan dược cùng các loại bảo vật, trong đó cũng có nhường tâm hắn động không ngừng đổ vật. Tỷ như nhẫn chữ vật, đáng tiếc giá cả quá mức đắt đỏ, một cái 1 mét khối nhẫn chữ vật liền cần 100 khối linh thạch. So sánh dưới, đồng dạng dung lượng túi chữ vật chỉ cần 50 khối linh thạch. Bất quá lấy hắn tình huống trước mắt tới nói, những này đều vẫn là mua không nổi. Tại đi dạo xong toàn bộ phường thị, đại khái hiểu rõ một chút tu tiên giới giá hàng sau, Hứa Trường Sinh quyết định tìm một cái khách sạn trước ở lại làm ăn bài. Chương 67, thuê linh điền, cầu lấy kiếm linh thạch. Chương 67, thuê linh điền, cầu lấy kiếm linh thạch. Sau 3 ngày, Linh Khâu Phường thị Ngô gia linh thực đường bên trong. Đa tạ Ngô quản sự. Hứa Mỗ ổn thỏa quản lý tốt linh điền bồi dưỡng ra tốt linh đạo, đứng hạn nộp lên nguyệt cung. Hứa Trường Sinh ôm quyền hướng về trước mặt nam tử trung niên nói rằng: "Ừm, ta tin tưởng Hứa đạo hữu tất nhiên sẽ đúng hạn nộp lên nguyệt cung." Nam tử trung niên một mặt cười tủm tỉm đáp lại nói: "Nguyên lai Hứa Trường Sinh trước mặt nam tử trung niên gọi Ngô Chấn Hưng, hắn chính là Linh Khâu Phường thị bên trong có lấy trúc cơ đại tu Ngô gia người, lại hắn còn có một cái thân phận chính là Ngô gia linh thực đường quản sự. Đến mức Hứa Trường Sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, cái này hết thảy đều phải từ 3 ngày trước nói lên. 3 ngày trước, Hứa Trường Sinh lần đầu tới cái này Linh Khâu Phường thị, lại trải qua mấy ngày nay tỉ mỉ hiểu rõ, Hứa Trường Sinh rốt cục xem như chính thức hiểu rõ cái này tu tiên giới đại khái tình huống. Nơi đây chính là Huyền Linh Tông dưới quyền một thâm sơn cùng cốc chi địa, khoảng cách Huyền Linh Tông 10 phần xa xôi. Không phải nơi đây phường thị cũng sẽ không cũng chỉ có một trúc cơ đại tu gia tộc tọa trấn. Bình thường từ đây tiến về Huyền Linh Tông có 3 loại phương pháp. Thứ nhất chính là đi khoảng cách nơi đây gần nhất cao cấp thành trì, Tử Dương thành, thông qua nơi đó truyền tống trận, có thể trực tiếp đạt đến Huyền Linh Tông trực thuộc Huyền Linh thành bên trong. Loại phương pháp này không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa tính an toàn cao. Đương nhiên, cao phí tổn cũng làm cho nhiều luyện khí tu sĩ chùn bước. Chỉ là cưỡi phí tổn liền phải 4 chữ số linh thạch cất bước, dạng này giá cả đối với đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ tới nói cơ hồ là toàn bộ thân gia. Thứ hai đồng dạng là tiến về Tử Dương thành, sau đó lựa chọn một loại phương thức khác, cưỡi Huyền Linh thuyền. Mặc dù tốn hao thời gian so loại phương pháp thứ nhất lâu một chút, nhưng phí tổn đối lập khá thấp, bình thường 3 chữ số hạ phẩm linh thạch. Đối với đa số luyện khí tu sĩ tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. Đến mức cuối cùng một loại phương thức thì là nguyên thủy nhất cùng nguy hiểm, cái kia chính là đi bộ hoặc ngự kiếm tiến về Huyền Linh Tông. Nhưng cái này tuyển hạng trực tiếp bị Hứa Trường Sinh cho phủ định. Không nói Hứa Trường Sinh còn không có học được ngự kiếm thuật pháp, chỉ là cái này dài dằng dặc lộ trình cần hao phí gần thời gian 1 năm, hắn liền không thể nào tiếp thu được. Huống chi dọc theo con đường này còn có đủ loại nguy hiểm. Cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối mặt như thế dài dằng dặc lại tràn ngập nguy hiểm đường đi, chỉ sợ cũng chỉ có cựu tử nhất sinh kết cục. Huống chi là Hứa Trường Sinh loại này không có tu tập bất kỳ pháp thuật luyện khí trung kỳ. Tu tiên giới thế giới nguy cơ từ phía khắp nơi đều che kín đủ loại cạm bẫy cùng âm mưu. Đám tu tiên giả vì tranh đoạt có hạn tài nguyên cùng quyền lực, không từ thủ đoạn sử dụng các loại âm hiểm xảo trá phương pháp, thậm chí không tiếc hy sinh người khác tính mệnh, tàn khốc đến cực điểm. Đặc biệt là tại dã ngoại hoang vu, càng là tràn đầy vô tận máu tanh cùng bạo lực, không có chút nào quy tắc cùng trật tự có thể nói. Ở chỗ này, chỉ có cường giả khả năng sinh tồn được, mạnh được yếu thua trở thành quy tắc duy nhất. Chỉ cần ngươi nắm giữ thực lực cường đại, liền có thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, không người dám tùy tiện khiêu chiến. Nhưng nếu như ngươi tại phường thị hoặc thành trì bên trong tìm ở bề ngoài, ngươi sẽ có được Huyền Linh Tông cùng phường thị người quản lý bảo hộ. Nhưng loại này bảo hộ cũng không phải là tuyệt đối an toàn, trên thực tế, tu tiên giới bất cứ lúc nào chỗ nào đều là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Cho dù ở Huyền Linh Tông nội bộ, những cái kia thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng đệ tử đồng dạng có thể ức hiếp những cái kia thực lực yếu kém, thiên phú độ chênh lệch đệ tử. Nhưng so với cùng không có bất kỳ cái gì trật tự dã ngoại so sánh trong phường thị vẫn tương đối an toàn. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh trải qua nghị sâu tính kỹ sau, quyết định trước tiên ở Linh Khâu phường thị giản xếp lại, kiếm lấy đầy đủ linh thạch. Hắn kế hoạch cưỡi Huyền Linh thuyền tiến về Huyền Linh thành, cũng tại trong lúc này học tập một chút thuật pháp cũng thu thập càng có nhiều quan Huyền Linh Tông tin tức. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể tăng lên chính mình thực lực, còn có thể tốt hơn hiểu rõ tu tiên giới tình huống, là tương lai phát triển chuẩn bị sẵn sàng. Tại Ngô quản sự dẫn đầu dưới, Hứa Trường Sinh đi vào một chỗ linh điền ở trong cỏ dại rậm rạp, một mảnh hỗn độn. A, đây chính là cho ngươi phân phối 3 mẫu linh điền. Ngô quản sự chỉ vào cái này cỏ dại rậm rạp linh điền đối Hứa Trường Sinh nói. Ngô quản sự, cái này. Hứa Trường Sinh nhìn xem linh điền, muốn nói lại thôi. Hứa đạo hữu, ngươi đừng nhìn cái này linh điền hoang vu thành dạng này, kỳ thật nó nội bộ thổ nhưỡng cùng nồng độ linh khí cùng bình thường linh điền không có gì khác biệt. Như vậy đi, tháng này lương tháng sản lượng ta liền không thu, tháng sau ngươi lại giao vừa vặn rất tốt. Nô quản sự dường như nhìn ra Hứa Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát sau, vẫn gật đầu, đáp ứng xuống, cái này. Tốt ta. Đà tạ Nô quản sự. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như giờ phút này từ chối Nô quản sự, ngày sau sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền toái. Tăng thêm đây chính là hắn dùng trên thân cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy việc làm. Bây giờ trên thân đã không có dư thừa linh thạch, nếu không tiếp nhận chuyện này, vậy cũng chỉ có thể đi dã ngoại săn giết yêu thú kiếm tiền. Về phần tại sao Hứa Trường Sinh không tuyển chọn đi dã ngoại đánh giết yêu thú, đó là đương nhiên là việc này cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ táng thân yêu bụng. Lấy Hứa Trường Sinh trước mắt chiến lược tới nói, một cái vận khí không tốt, gặp được luyện khí trung kỳ trở lên yêu thú, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, dã ngoại ngoại trừ muốn đối mặt các loại yêu thú cường đại bên ngoài, còn phải thời khắc cảnh giác những cái kia dụng ý khó dò tu sĩ. Bởi vậy, săn giết yêu thú phong hiểm vượt xa là một tên linh thực phu. Am hiểu sâu cậu chi đạo Hứa Trường Sinh, đương nhiên sẽ không vì chỉ là một chút linh thạch mà đem chính mình đặt to lớn như vậy trong nguy hiểm. Cứ quyết định như vậy đi, ta bên này còn có chút sự tình cần ta đi xử lý, Hứa đạo hữu nơi này trước hết giao cho ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nô quản sự vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, cổ vũ nói. Nói xong, nô quản sự cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Lưu lại Hứa Trường Sinh một mặt ngậm bực đứng tại chỗ, nhìn qua kia phiến hoang vu linh điện, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Đối mặt nô quản sự nghiền ép, Hứa Trường Sinh trong lòng mặc dù cảm thấy bất khuất, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Dù sao mình chỉ là một cái không quyền không thế tán tu, lại có thể lấy cái gì đi phản kháng đâu. Ai, cũng may tháng thứ nhất không cần giao nguyệt cùng, không phải thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm may mắn. Bất quá, hắn cũng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng mới được. Hứa Trường Sinh vừa nghĩ, một bên nhìn trước mắt linh điển, ánh mắt dần dần kiên định, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, hy vọng có thể mau chóng đem mảnh này linh điển sửa sang lại, trồng ra một chút linh đạo đến. Chỉ cần có thu hoạch, liền có thể làm dịu trước mắt khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng kinh doanh tốt mảnh này linh điền. Nói làm liền làm, Hứa Trường Sinh kéo lên ống tay áo, cầm lấy linh quốc, bắt đầu ra sức đổ cỏ. Những linh điền này bùn đất vô cùng cứng rắn, nếu như không có linh lực gia trì, căn bản là không có cách dung chuyển. Mà đối với tu sĩ tới nói, sử dụng linh quốc thì cần muốn tiêu hao linh lực. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh mỗi một lần bung lên linh quốc đều sẽ tiêu hao linh lực trong cơ thể, dạng này khả năng thành công quốc động bùn đất đem cỏ dại tận gốc diệt trừ. Chương 68, trồng trọt hoàng linh đạo chương 68, trồng trọt hoàng linh đạo theo thời gian trôi qua. Mồ hôi dần dần thấm ướt quần áo của hắn, nhưng Hứa Trường Sinh không thèm để ý chút nào. Hắn hết sức chăm chú đầu nhập vào trong công việc, dường như quên đi tất cả mọi mệt. Tại cái này mấy ngày bên trong, hắn hợp lý an bài thời gian, làm tinh lực rồi giáo lúc, liền cầm lấy linh quốc tiếp tục làm cỏ. Làm cảm thấy mọi mệt lúc, liền ngừng công việc trong tay kế, tu luyện chính mình tốn hao 20 linh phái đổi lấy linh vũ thuật. Linh vũ thuật mặc dù là một loại nát đường cái thuật pháp, nó không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng đối với linh thực phu tới nói lại là vô cùng trọng yếu phụ trợ thủ đoạn. Có thể thông qua thi triển linh vũ thuật, có thể đề cao linh điền nồng độ linh khí, biên độ nhỏ ra tốc linh đạo trở linh vật sinh trưởng tốc độ, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, đề cao sản lượng cùng phẩm chất, là tầng dưới chốt linh thực phu không hai lựa chọn. Công tác chế độ áp dụng chính là chính mình phát minh ra 2424 chế độ, ý tứ mỗi ngày chính là tu luyện 2 canh giờ linh vũ thuật, đào 4 canh giờ cỏ dại, lại tu 2 canh giờ linh vũ thuật, lại đào 4 canh giờ cỏ dại, dạng này lặp đi lặp lại tuần hoàn. So sánh dưới, Lam Tinh bên trên những cái kia nhân mã tốt xấu vẫn là 996 phúc báo, mà Hứa Trường Sinh tại tu tiên giới đâu? Không thể không nói, Lam Tinh bên trên những cái kia châu ngựa vẫn là mười phần hạnh phúc. Trải qua một đoạn thời gian vất vả cần cù cố gắng, trong linh điển cỏ dại rốt cục bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Hứa Trường Sinh mỏi mệt không chịu nổi ngồi tại ruộng bên cạnh, nhìn qua kia phiến rực rỡ hẳn lên linh điển, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp xuống, chính là gieo hạt hoàng linh đạo thời điểm. Hứa Trường Sinh duỗi lưng một cái, dự định nghỉ ngơi một lát, buông lòng một chút. Thế là, hắn từ trên thân lấy ra một quyển sách, trồng trọt hoàng linh đạo kỷ yếu. Quyển sách này là hắn lúc trước mua sắm linh vũ thuật thời điểm yêu cầu cái kia chủ quán tặng đưa cho hắn. Bởi vì hắn biết, nếu muốn trở thành một tên ưu tú linh thực phu, nhất định phải có hệ thống tri thức cùng hướng dẫn kỹ thuật. Mà bản này trồng trọt hoàng linh đạo kỳ yếu chính là hắn hướng dẫn cùng bí tịch. Quyển sách này tại Hứa Trường Sinh xem ra là phi thường hữu dụng. Mặc dù hắn tại Lam Tinh lúc đã từng nhìn qua người khác trồng qua hoa màu, nhưng này chút đều là bình thường cây nông nghiệp, cùng linh đạo có cách biệt một trời. Mà bản này trồng trọt hoàng linh đạo kỳ yếu kỹ càng giới thiệu hoàng linh đạo sinh trưởng hoàn cảnh, gieo hạt thời cơ cùng bảo dưỡng yếu điểm các phương diện tri thức. Hứa Trường Sinh như nói như khát đọc lấy mỗi một trang, chăm chú lĩnh hội tinh túy trong đó, cũng đem trong sách lời nói thật sâu khắc ở trong đầu. Khi hắn đọc xong một trang cuối cùng lúc, không khỏi âm thầm cảm thán, viết sách này người đúng là mẹ nó là một thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lòng tán dương qua viết sách tác giả về sau, Hứa Trường Sinh lòng tin tràn đầy bắt đầu dựa theo học được phương pháp gieo hạt linh đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống gieo rắc tại đất đai phì nhiêu bên trên, sau đó nhẹ nhàng bao trùm lên một tầng mỏng thổ. Tiếp lấy, hắn thi triển linh vũ thuật, làm dịu mảnh này vừa mới gieo hạt thổ địa, chờ mong bọn hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh ban ngày tỉ mỉ chăm sóc lấy linh điền, không ngừng phóng thích linh vũ thuật tưới tiêu linh điền, lợi dụng pháp thuật bón phân trừ sâu, không dám có chút buông lỏng. Ban đêm, hắn thì là siêng năng tu luyện linh vũ thuật, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn, để tốt hơn bồi dưỡng ra càng sinh sản nhiều hơn lượng linh đạo. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, một tháng thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hứa Trường Sinh như thường ngày đi vào linh điền xem xét hoàng linh đạo sinh trưởng tình huống. Khi hắn bước vào linh điền một phút này, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm hắn mừng rỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong linh điền một mảnh kim hoàng, hoàng linh đạo đã dài đến ngang eo cao, đông lúa chiếu nặng dưới đất thấp vương vóng, tản ra mùi thơm mê người. Hứa Trường Sinh lòng tràn đầy vui vẻ vuốt ve hoàng linh đạo lá cây, cảm thụ được bọn hắn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hắn dự đoán một chút, tháng này những này hoàng linh đạo thu hoạch phải rất khá. Hứa Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang trường bào màu trắng thanh niên đang đứng chắp tay, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hóa ra là ngươi, Lâm Minh. Hứa Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là vài ngày trước hắn mua sắm tích cốc đan lúc tại trong phường thị cùng hắn từng có gặp mặt một lần Lâm Vân. Hứa Minh thật sự là lợi hại, mảnh này hoang vu linh điền lại bị ngươi xử lý tốt như vậy. Lâm Vân vừa nói, vừa đi tiến linh điền, cẩn thận quan sát lấy hoàng linh đạo mọc. Đâu có đâu có, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hứa Trường Sinh khiêm tốn hồi đáp. Thứ không dám dâu dếm, tiểu đệ lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Lâm Vân nghiêm sắc mặt, nói rằng. A, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Hứa Trường Sinh tò mò hỏi. Không biết do Hứa Minh có thể hay không đem những này hoàng linh đạo bán cho tiểu đệ. Phương diện giá tiền dễ thương lượng. Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào che giấu đưa ra thỉnh cầu của mình. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù Ngô gia cũng không có cưỡng ép quy định nhất định phải đem trồng trọt hoàng linh đạo bán cho bọn hắn, nhưng là Lâm Vân dường như phát giác được Hứa Trường Sinh do dự, mỉm cười nói tiếp, Hứa Minh không cần phải lo lắng Ngô gia cho thuê linh điển chỉ là yêu cầu mỗi tháng nộp lên số lượng nhất định linh thạch. Đối với linh đạo phải chăng bán cho bọn hắn cũng không để ý. Nghe đến đó, Hứa Trường Sinh trong lòng khẽ động, đã như vậy bán cho ai cũng không đáng kể. Hơn nữa hắn đang vì như thế nào đem hoàng linh đạo vận chuyển về Ngô gia mà giấu gì, hiện tại Lâm Vân bằng lòng chủ động tới cửa thu mua, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. "Tốt, đã Lâm Vinh nói như vậy, vậy ta liền đem những này hoàng linh đạo bán cho ngươi đi. Không biết rõ Lâm Vinh dự định ra giá nhiều ít đâu?" Hứa Trường Sinh hỏi. Lâm Vân cười hồi đáp, "10 khối hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhường hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Lấy hắn hiểu cái này, một mẫu hoàng linh đạo có thể bán được 3 khối hạ phẩm linh thạch cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà ra giá 3.33 khối linh thạch, cái này có thể so sánh muốn bán cho Ngô gia cao hơn. Hứa Trường Sinh kinh ngạc đến không ngậm miệng được, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. "Lâm Vinh, cái này..." Hứa Trường Sinh có chút chần chừ nói. Lâm Vân cười ha ha một tiếng, "Hứa Minh, ngươi cái này hoàng linh đạo phẩm chất không tệ, tuyệt đối đáng cái giá này. Hơn nữa ta cũng là chân tâm muốn mua, coi như là kết giao bằng hữu." Hứa Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hai người tại chỗ hoàn thành giao dịch, Hứa Trường Sinh cầm lấy 10 khối linh thạch, trong lòng đắc ý Hứa Minh, hy vọng về sau có cơ hội chúng ta còn hợp tác. Lâm Vân vừa cười vừa nói, "Nhất định nhất định." Hứa Trường Sinh cũng lộ ra nụ cười. Đưa tiễn Lâm Vân sau, Hứa Trường Sinh bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Có cái này 10 khối hạ phẩm linh thạch, hắn có thể mua sắm một chút công kích chạy trốn loại thuật pháp, tăng lên chính mình thực lực. Chương 69, khuyết chương thuê linh điền chương 69, khuyết chương thuê linh điền đồng thời, hắn cũng tin tưởng tháng sau hoàng linh đạo sản lượng sẽ tốt hơn. Dù sao tháng này hắn là lần đầu tiên học tập trồng trọt hoàng linh đạo, kinh nghiệm bên trên khó tránh khỏi có chút không đủ, tăng thêm còn tốn hao mấy ngày đem cái này hoàng vu linh địa đổi mới tới, ngoài ra hắn linh vũ thuật tại vài ngày trước mới vừa vận đạt tới tiểu thành tình trạng. Dẫn đến tháng thứ nhất sản lượng cùng những cái kia tư thâm linh thực phu có chút chênh lệch. Theo hắn hiểu biết, đồng dạng linh thực phu trồng trọt hoàng linh đạo một mẫu có thể kiếm 4 tới 5 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng cung phụng 2 khối hạ phẩm linh thạch, một mẫu đất có thể kiếm 2 tới 3 khối hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đợi lát nữa lại đi tìm nô quản sự nhiều thuê vài mẫu linh điền, muốn càng thêm cố gắng kiếm linh thạch. Không phải chỉ là tích lũy đủ đi hướng Huyền Linh Tông vé tàu còn không biết phải bao lâu. Sau đó không lâu, Hứa Trường Sinh đi vào Ngô gia linh thực đường, tìm tới nô quản sự. "Là Hứa đạo hữu a." "Đến, đến mời ngồi." Nô quản sự nhìn xem đi tới Hứa Trường Sinh, nhiệt tình đứng dậy nên đón cũng chào hỏi hắn ngồi xuống, sau đó rót cho hắn chén trà thả ở trước mặt hắn. "Không biết Hứa đạo hữu linh điền xử lý như thế nào? Chúng ta thế nhưng là đã nói xong, 6 tháng lên thuê, Hứa đạo hữu nếu như không muốn thuê cái này linh điền, vậy coi như phải trả cái này tiền vi ước a." Nô quản sự mang trên mặt nụ cười, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Hứa Trường Sinh vội vàng nói, "Nô quản sự, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới bức bỏ thuê, ta là tới quyết chương thuê." Nô quản sự đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Chén trà trong tay đều kém chút rất xuống đất. Mặt mũi hắn tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Hứa Trường Sinh, hương phấn nói, "Ha ha, ta liền ưa thích Hứa đạo hữu chăm chỉ như vậy người a, ta thích. Không biết Hứa đạo hữu muốn khuyết chương thuê vài mẫu linh điền đâu?" Nô quản sự không kịp chờ đợi hỏi. Hứa Trường Sinh làm sơ sau khi tự hỏi hồi đáp, "Nô quản sự, năng lực của ta có hạn, chỉ muốn lại khuyết chương thuê 7 mẫu linh điền mà thôi." Nô quản sự nghe được cái số này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, bảy mẫu. Hứa đạo hữu chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa a? Phải biết, đối với một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói, đồng dạng chỉ có thể quản lý 3-4 mẫu linh điền, mà luyện khí trung kỳ tu sĩ, bởi vì thể nội linh lực tương đối dư dả, cũng bất quá có thể quản nhiều lý 1-2 mẫu mà thôi. Bởi vì một khi vượt qua cái phạm vi này, liền sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn mỗi ngày tu luyện tiến trình, từ đó làm cho tu hành hiệu suất giảm xuống, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai con đường tu tiên. Bởi vậy, cơ hồ không người nào nguyện ý thuê quá nhiều linh điền tới quản lý. Dù sao, tu tiên tăng thực lực lên mới là bọn hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Nhưng mà, nghe tới Hứa Trường Sinh lại muốn khuyết trường thuê 7 mẫu linh điền lúc, nô quản sự không khỏi kinh ngạc đến há to miệng. Ý vị này Hứa Trường Sinh phải chịu trách nhiệm linh điền số lượng đem ra tăng đến 10 mẫu nhiều. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nô quản sự, ta là chăm chú. Còn mời nô quản sự dàn xếp. Hứa Trường Sinh một mặt trịnh trọng nói, sau đó đưa tay từ cổ áo móc ra vừa mới che nóng 3 khối linh hạch, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào nô quản sự trong tay. Hứa Trường Sinh chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, tự nhiên có hắn nghĩ sâu tính kỹ sau suy tính. So với những người khác mà nói, hắn có được một hạng đặc biệt ưu thế, đầy đủ thời gian. Bởi vì hắn không cần giống tu sĩ khác như thế mỗi ngày hao phí 6 tiếng tả hữu thời gian đi tu hành, mà là hoàn toàn dựa vào hệ thống. Cho nên hắn có thể tiết kiệm ra thời gian dài dùng tại kiếm tiền bên trên. Hơn nữa, hắn không cần tốn hao bất kỳ linh thạch đến tăng cao tu vi. Kể từ đó, có thể nói Hứa Trường Sinh tới một mức độ nào đó chính là một cái bờ UG đồng dạng tồn tại. Đồng dạng thân làm linh thực phu, những người khác mỗi ngày làm việc 3 tới 4 giờ, nhưng Hứa Trường Sinh lại có thể công tác 8 tới 9 giờ. Ha ha ha, Hứa lão đệ, việc rất nhỏ a. Mảnh này linh điền ngươi mong muốn thuê nhiều ít đều được, đều bao tại lão ca trên người của ta rồi. Nô quản sự nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế hiểu chuyện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Trên thực tế, trong lòng của hắn thế nhưng là ngóng trông Hứa Trường Sinh cùng cái khách trọ nhóm nhiều thuê một chút linh điền đâu, dù sao dạng này hắn liền có thể thu đến càng nhiều tiền thuê. Đa tạ Ngô lão ca. Hứa Trường Sinh cũng thừa cơ rút ngắn quan hệ. Hứa lão đệ, nếu không như vậy đi, ngươi nhìn liền đem ngươi bây giờ thuê linh điền bên cạnh kia 7 mẫu hoang vu linh điền cho thuê ngươi như thế nào? Cứ như vậy, ngươi quản lý lên cũng biết dễ dàng hơn chút. Nô quản sự trong lòng suy nghĩ trong chốc lát sau đề nghị. Đương nhiên, lão ca ta thế nhưng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ta tại miễn đi ngươi tháng sau nguyệt cùng, thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh lập tức biểu thị đồng ý phải biết 10 mẫu linh điền, chỉ là nguyệt cung đều muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch, bây giờ lại là bất đi xuống tới. Mặc dù có 7 mẫu linh điền cần tiến hành khai hoang, nhưng là tổng vẫn là kiếm. Đây chính là nhét linh thạch chắp nối mị lực sao? Giờ phút này Hứa Trường Sinh cảm thấy linh thạch này không có đủ phí, nô quản sự đúng là cái có thể kết giao người. Cùng lúc đó, nô quản sự cũng có được ý tưởng giống nhau, hắn nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong lòng không khỏi cảm thán nói, Hứa Trường Sinh không chỉ có thông hiểu thế thái nhân tình, hiểu được hướng hắn nhét linh thạch, hơn nữa vô cùng chăm chỉ, thuê 10 mẫu linh điền đều là hoang phế đã lâu, đã giảm bớt đi hắn chuyên môn phái người đi mở khẩn cần thiết linh thạch phí tổn, còn nhường hắn kiếm một món hời. Tốt như vậy châu ngựa, đi đâu tìm? Thế là hai người riêng phần mình mang đối phương thưởng thức, trò chuyện vui vẻ, rất nhanh liền đem khuyết trương thuê tương quan công việc thương nghị hoàn tất. Hứa Trường Sinh cùng Ngô trưởng quỹ cáo biệt sau, không kịp chờ đợi rời đi Ngô gia linh thực đường, trực tiếp chạy về phía linh điền của mình. Nhìn qua trước mắt 7 mẫu đất hoang, trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, dường như thấy được tương lai bội thu cảnh tượng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát quyết nhiên cầm lấy linh quốc, dẫn thân vào tại mảnh đất hoang này bên trên, bắt đầu gian khổ khai hoang công tác. Ngày qua ngày, Hứa Trường Sinh mồ hôi vẩy vào trên vùng đất này, nhưng hắn chưa hề cảm thấy mỏi mệt hoặc quỷ bại. Tương phản, mỗi một lần vung lên linh quốc, hắn đều cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, cố gắng của hắn dần dần có hồi báo. Đất hoang dần dần biến thành đất đai phì nhiêu, thích hợp trồng trọt các loại linh vật. Hứa Trường Sinh hài lòng mà nhìn mình vất vả cần cù cày cấy sau thành quả, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Tiếp xuống, hắn bắt đầu ở cái này mẫu trong linh điền gieo hạt hoàng linh đạo hạt giống. Từ giờ khắc này, Hứa Trường Sinh sinh hoạt biến càng thêm phong phú mà bận rộn. Lúc đầu, hắn mỗi ngày cần tốn hao 8 tới 9 canh giờ tới chiếu cố linh điền, bao quát phóng thích pháp thuật linh vũ thuật tới tiêu linh điền, xới đất, bón phân, đổ cỏ chờ rườm rà công tác. Nhưng mà, theo kinh nghiệm tích lũy cùng kỹ xảo tăng lên, hiệu suất của hắn cũng càng ngày càng cao. Thời gian dần qua, hắn chỉ cần ước chừng 7 canh giờ liền có thể hoàn thành đối hoàng linh đạo bồi dưỡng. Kể từ đó, hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn đi tu tập thuật pháp, linh vũ thuật. Chương 70, kiếm lại một khoản, mua sắm pháp thuật bí tịch chương 70, kiếm lại một khoản, mua sắm pháp thuật bí tịch. Thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt lại qua một tháng. Rốt cục, mùa thu hoạch lần nữa thì đến, Lâm Vân như là tháng trước như thế đúng giờ xuất hiện. Hứa Minh, ta tới. Lâm Vân chắp tay cười nói. Hứa Minh, lần này hoàng linh đạo dường như so sánh với nguyệt càng thêm xuất sắc. Lâm Vân nhìn qua kia kim hoàng sung mãn đông lúa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự hào chi tình. Trải qua mấy ngày nay vất vả cần cù cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Lâm Vinh, ngươi lần này chuẩn bị ra giá nhiều ít đến thu mua đâu? Hứa Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Vân nhìn chăm chú mảnh này ruộng lúa, trầm tư một lát sau nói rằng, Hứa Minh, ngươi nhìn cái này 3 mẫu ruộng sản lượng cùng chất lượng đều có thể xương thượng thừa, ta bằng lòng ra giá mỗi mẫu 4 khối hạ phẩm linh thạch, chung 12 khối hạ phẩm linh thạch. Đến mức mặt khác 7 mẫu, mặc dù hơi kém một chút, nhưng phẩm chất cũng xem là tốt. Ừm, ta nghĩ ra giá 23 khối linh thạch, không biết ý như thế nào. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán, cái giá tiền này vừa lúc phù hợp hắn mong muốn. Không có vấn đề, Lâm Minh, cứ quyết định như vậy đi. Hứa Trường Sinh sảng khoái đáp ứng nói. Lâm Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nói, ha ha ha, Hứa Minh làm người quả nhiên sảng khoái. Bất quá, ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hứa Trường Sinh tò mò hỏi, thỉnh cầu gì? Lâm Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Hứa Trường Sinh bên hai, nhẹ nói, ta muốn cùng Hứa Minh sáng tạo hợp tác lâu dài, về sau ngươi loại Hoàng Linh Đạo đều bán cho ta, như thế nào? Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn nguyên bản là dự định đem Hoàng Linh Đạo bán cho Ngô gia. Bây giờ có Lâm Vân cái này ra giá tốt hơn người mua, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, cứ như vậy, hắn cũng không cần tự mình đem Hoàng Linh Đạo vận chuyển tới Ngô gia, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác đây là cái không sai đề nghị. Thế là, hắn cười gật đầu nói, tốt, vậy thì một lời đã định. Lâm Vân thấy Hứa Trường Sinh sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là tâm tình thật tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau quan hệ trong đó dường như lại kéo gần lại một chút. Sau đó, Lâm Vân kêu gọi mấy cái võ đạo tông sư phàm nhân bắt đầu vận chuyển Hoàng Linh Đạo. Bọn hắn động tác thuần thục, hiệu suất cực cao. Hứa Trường Sinh thì tại một bên cùng Lâm Vân nói chuyện phiếm nói, đàm luận đời người đàm luận lý tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, mặt trời đã ngã về tây, chân trời nổi lên một mảnh giáng chiều. Rốt cục, tất cả Hoàng Linh Đạo đều bị xếp lên xe, tràn đầy mấy đại xe ngựa. Lâm Vân phủi tay, từ trong ngực móc ra một cái túi, đưa tới Hứa Trường Sinh trước mặt, cười nói, nơi này là 35 khối hạ phẩm linh thạch, Hứa Minh điểm điểm. Hứa Trường Sinh tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong quả nhiên là 35 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn hài lòng gật đầu, nói, số lượng không sai. Lâm Vân cười ha ha một tiếng, nói, vậy chúng ta lần sau gặp lại, chờ mong Hứa Minh đám tiếp theo Hoàng Linh Đạo. Nói xong, hắn phất phất tay, mang theo đội xe rời đi nơi đây. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến xe ngựa bóng lưng, Hứa Trường Sinh khỏe miệng nổi lên một vẻ thỏa mãn ý cười. Lần giao dịch này vô cùng thuận lợi, hắn không chỉ có được đến 35 khối hạ phẩm linh thạch, còn tìm tới một cái đáng tin người mua. Tiếp xuống hắn chỉ cần cầu tại cái này duy trì liên tục cày cấy Hoàng Linh Đạo ruộng, linh thạch liền sẽ liên tục không ngừng quần quần mà đến. Bây giờ tháng này liền có thể kiếm lấy 35 khối hạ phẩm linh thạch, chờ tất cả đi vào quỹ đạo sau, mỗi tháng lợi nhuận 3-40 khối ứng không thành vấn đề. Theo kế này tính, hàng năm nhưng phải mấy trăm khối linh thạch chi cự. Lại tự thân không cần hao phí bất kỳ linh thạch mua đan dược, linh thực lấy tăng cao tu vi. Như thế xem ra, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, góp nhặt đầy đủ linh thạch mua sắm tiến về Huyền Linh Tiên Thành vẽ tàu đã dư xài. Nghĩ đến đây chỗ, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm xúc bành trướng, quyết định hôm nay lại lần nữa vào xem phường thị, nhìn xem phải chăng có thích hợp bản thân thuật pháp, hiện tại chính mình còn chỉ có thể một cái không có tính công kích linh vũ thuật, khó mà làm được. Thuận tiện lại mua sắm một chút tích cốc đan, lần trước mua sắm tích cốc đan đã nhanh tiêu hao hết. Ban đêm, phường thị đường đi đèn đuốc sáng choang, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường Sinh một thân một mình đi tại phường thị trên đường phố, hướng về một phương hướng đi đến. Cuối cùng hắn đi tới một nhà chuyên môn buôn bán pháp thuật bí tịch cửa hàng. Trước cửa hàng này cửa ra vào treo một bức thật to chữ bài, trên đó viết pháp thuật bí tịch cửa hàng vài cái chữ to. Hứa Trường Sinh không chút do dự đi vào cửa hàng bên trong. Tiến cửa tiệm, một cỗ cổ xưa khí tức xông vào mũi. Hứa Trường Sinh ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong tiệm trưng bày rất nhiều giá sách cùng quầy hàng, phía trên bày đầy đủ loại pháp thuật bí tịch. Chủ cửa hàng là một vị mập mạp trung nhân, mang trên mặt nụ cười thân thiết, để cho người ta cảm thấy mười phần hòa ái dễ gần. Hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh sau khi đi vào, lập tức tiến ra đón, nhiệt tình nói rằng, vị đạo hữu này, xin hỏi ngài là đến mua pháp thuật bí tịch sao? Chúng ta nơi này có các loại hình pháp thuật bí tịch, cam đoan có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị mình quả thật là tới mua pháp thuật bí tịch. Hắn nhìn xem trong tiệm rực rỡ muôn màu pháp thuật bí tịch, trong lòng không khỏi dâng lên trở nên kích động chi tình. Đây đều là tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật, nếu như có thể được đến trong đó một bản, đối thực lực của mình sẽ có to lớn tăng lên. Trung niên mập mạp thấy Hứa Trường Sinh có chút tâm động, liền tiếp theo giới thiệu nói, không biết đạo hữu cần loại nào loại hình pháp thuật đâu? Là công kích loại, phụ trợ loại, vẫn là chạy trốn loại? Chúng ta nơi này cái gì cần có thể căn cứ nhu cầu của ngài là ngài để cử thích hợp nhất pháp thuật bí tịch. Hứa Trường Sinh suy nghĩ một lát, hồi đáp, ta cần một bản công kích loại thuật pháp. Hắn hiện tại chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, lại không có luyện khí trung kỳ thực lực, nhu cầu cấp bách một bản công kích loại thuật pháp bổ khuyết hắn cái này một khối. Trung niên mập mạp nghe được Hứa Trường Sinh yêu cầu, đội bằng nói, được rồi, đạo hữu xin chờ. Nói, hắn cấp tốc từ kệ hàng bên trên lấy ra mấy quyển loại hình khác nhau pháp thuật bí tịch, bày ở Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh cẩn thận nhìn một chút cái này mấy quyển sách, theo thứ tự là Hỏa Viêm Thuật Kim Canh Quyết Lôi Quang Chú cùng Kinh Cấp Trạm. Chương 71, Lôi Quang Chú chương 71, Lôi Quang Chú mỗi bản bí tịch đều có đặc điểm cùng ưu thế, nhường hắn nhất thời khó mà lựa chọn. Hứa Trường Sinh đầu tiên cầm lấy quyển kia Hỏa Viêm Thuật cẩn thận lật xem trong đó giới thiệu. Trong sách kỹ càng miêu tả nói, cái này pháp thuật có thể ngưng tụ hỏa diễm tại đầu ngón tay, thi thuật giả có thể sử dụng công kích địch nhân hoặc nhóm lửa bất thể. Nhưng mà, nó cũng tồn tại một chút tính hạn chế, tỉ như hỏa diễm uy lực tương đối yếu kém, hơn nữa dễ dàng nhận thủy nguyên tố khắc chế. Vung xuống Hỏa Viêm Thuật sau, Hứa Trường Sinh ngay sau đó cầm lên Kim Canh Quyết. Bản này pháp quyết có đặc biệt công hiệu, có thể làm cho người thi pháp thân thể biến như là như kim loại cứng rắn, tăng cường rất nhiều tự thân lực phòng ngự. Ngoài ra, còn có thể đem kim canh chi khí bám vào tại vũ khí phía trên, khiến cho biến càng thêm sắc bén cùng sắc bén. Tiếp xuống, Hứa Trường Sinh lưu ý tới Lôi Quang Chú. Cái này chú ngữ nắm giữ lực lượng cường đại, có thể triệu hoán lôi điện đến công kích địch nhân, uy lực kinh người. Đối với tà tu cùng bị bật, càng là cố có không tưởng tượng nổi khắc chế hiệu quả. Bất quá, lôi quang chú tu luyện độ khó tương đối cao, cần hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian đi nắm giữ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào kinh cực trạm bên trên. Pháp thuật này có thể đem thể nội linh khí trong tay huyễn hóa thành đùi gai hình dạng, sau đó lấy sắc bén chi thế chém về phía địch nhân. Không chỉ có như thế, kinh cực trạm còn gồm cả công kích cùng phòng ngự công năng. Nhưng mà, nó cũng có một cái rõ ràng nhược điểm, tức gặp phải hỏa thuộc tính pháp thuật lúc, dễ dàng bị khắc chế đến không hề có lực hoàn thủ. Trải qua một phen tương đối, cuối cùng hắn chọn lựa một bản tên là Lôi Quang Chú pháp thuật bí tịch. Trung niên mập mạp nhìn thấy Hứa Trường Sinh chọn lựa Lôi Quang Chú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa cười vừa nói, "Đạo hữu, ngươi thật là có ánh mắt, cái này Lôi Quang Chú thế nhưng là tính công kích rất mạnh pháp thuật, bất quá tu luyện cũng không dễ dàng à." Hứa Trường Sinh cười cười, tự tin nói, "Không có việc gì, ta tự có biện pháp." Hắn tin tưởng chỉ cần mình nhiều nỗ lực thời gian, đầy đủ cố gắng, liền nhất định có thể đem nó tu luyện thành công. Không biết cái này thuật pháp bí tịch muốn bao nhiêu linh hạch? Hứa Trường Sinh mở miệng hỏi. Trung niên mập mạp mỉm cười, hồi đáp, "Đạo hữu, cái này Lôi Quang Chú chia làm thượng trung hạ ba bộ, ta đây chỉ có thượng trung hai bộ, phần dưới lời nói ngươi phải đi Ngô gia trong cửa hàng mới có thể mua được." Hắn giải thích nói, "Bộ này bí tịch thượng trung hạ ba bộ phận đừng với ứng với luyện khí sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ uy lực." Trung niên mập mạp tiếp tục nói, "Đạo hữu yên tâm, ở ta nơi này mua lấy bên trong hai bộ tuyệt đối phải so Ngô gia tiện nghi rất nhiều." Hắn hướng Hứa Trường Sinh cam đoan, giá tiền của mình sẽ phi thường ưu đãi. "A, vậy ngươi đây là bán thế nào?" Hứa Trường Sinh nghe xong, trong lòng âm thầm thích thú. Nếu như có thể lấy càng thấp giá tiền mua được kia không thể nghi ngờ là một khoản có lời giao dịch. "Đạo hữu nếu là thượng trung hai quyển mua một lần lời nói, chỉ cần 80 hạ phẩm linh thạch liền có thể. Nếu như đơn độc mua, thượng quyển 25 hạ phẩm linh thạch, quyển hạ 60 hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh nghe được cái giá tiền này, trong lòng giật mình, mắc như vậy. Nam tử trung niên cười nói, "Đạo hữu, cái này có thể không có chút nào quý a, cái này Lôi Quang Chú thế nhưng là một môn lợi hại thuật pháp, tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa ta nghe nói tại Ngô gia cửa hàng bên trong, chỉ là thượng trung hai quyển liền phải 100 hạ phẩm linh thạch đâu. Nếu là lại thêm quyền hạ, không có 500 linh thạch căn bản bắt không được đến." Hứa Trường Sinh mặc dù biết thuật pháp loại vật này càng về sau càng chân quý, nhưng vẫn là không nhịn được cùng chủ cửa hàng chặt lên giá. "Lão bản, ngươi nhìn, có thể hay không tiện nghi một chút?" Nam tử trung niên lắc đầu, "Đã rất rẻ, không thể ít hơn nữa." Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, "Lão bản, ta là thực lòng muốn mua, ngươi lại cho ta tiện nghi một chút thôi. Hai người ngươi tới ta đi." Nói hồi lâu, cuối cùng rốt cục đạt thành nhất trí. Hứa Trường Sinh lấy 23 khối hạ phẩm linh thạch giá cả mua Lôi Quang Chú thượng quyển, cũng cùng chủ cửa hàng ước định cẩn thận, lần sau lại đến mua trung quyển thời điểm, chỉ cần giao 60 linh thạch là được. Không phải hắn không muốn duy nhất một lần mua xong thượng trung hai quyển tiết kiệm kia 3 viên linh thạch, mà là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết. Thanh toán linh thạch sau, rời điểm đi trải, Hứa Trường Sinh sờ lên túi linh thạch, vừa mới kiếm linh thạch bây giờ chỉ còn 19 khối linh thạch. Hứa Trường Sinh trong lòng yên lặng tính toán, vốn còn nghĩ tích lũy chút linh thạch đi mua cái túi chứa vật đâu, xem ra cần phải đợi đến sau này hay nói. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp đấy, hắn lại tới một nhà tiệm thuốc, mua một chút tích cốc đan. Những này tích cốc đan giá cả tiện nghi, một linh phái liền có thể mua được một cái, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần phục dụng 1 đến 2 mai liền có thể chắc bụng. Hứa Trường Sinh dứt khoát mua 100 mai tích cốc đan, lập tức liền tiêu hết một khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại chỉ còn lại có 18 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn hài lòng về đến trong nhà, vừa đến nhà, Hứa Trường Sinh liền không kịp chờ đợi cầm lấy quyển kia Lôi Quang Chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Căn cứ trên sách ghi chép, cái này Lôi Quang Chú uy lực cũng không nhỏ, nhưng là tu luyện độ khó lại không thấp. Hứa Trường Sinh minh bạch muốn chân chính nắm giữ pháp thuật này, chính mình nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, dù sao trước mắt hắn cũng không định rời đi Linh Khâu Phường thị, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là toàn lực tu tập linh vũ thuật, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn mỗi tháng thu nhập khả quan hơn. Cho nên hắn quyết định mỗi ngày chỉ rút ra một canh giờ đến chậm chậm nghiên cứu Lôi Quang Chú, sau đó dùng 4 canh giờ đến lĩnh hội linh vũ thuật, thời gian còn lại dùng để thật tốt chăm sóc linh điền. Thời gian thấm thoát, thoáng qua liền mất, trong chớp mắt lại là 1 tháng đi qua. Cái này 1 tháng đến, Hứa Trường Sinh tại tu luyện Lôi Quang Chú lúc gặp phải rất nhiều nan đề. Đến nay vẫn chưa thể thành công nhập môn, bất quá khoảng cách nhập môn đã gần trong gang tấc. Ngoài ra, hắn linh vũ thuật cũng kẹt tại tiểu thành giai đoạn, chậm chạp không cách nào đột phá tới đại thành cảnh giới. Hàn Lang nội tính của ta đúng như này trên lệnh. Lôi Quang Chú kẹt tại nhập môn, linh vũ thuật cũng kẹt tại tiểu thành. Hứa Trường Sinh không khỏi đối tự thân nội tính sinh ra lo nghĩ. Hắn không có căn cốt không nói, sẽ không liền nội tính đều không có chứ. Trên thực tế, Hứa Trường Sinh lĩnh hội Lôi Quang Chú tốc độ cũng không chậm. Dưới tình huống bình thường, luyện khí tu sĩ lĩnh hội Lôi Quang Chú cần hơn nửa tháng, lại mỗi ngày cần tốn hao 3-4 canh giờ. Nhưng mà Hứa Trường Sinh mỗi ngày chỉ dùng 1 canh giờ, 1 tháng qua đã có mơ hồ nhập môn cảm giác, như thế tốc độ đã siêu việt phổ thông tu sĩ. Chớ cùng tiên tài đánh đồng. Đến mức linh vũ thuật, hắn có thể ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong gần như đại thành, càng là có thể xưng người nổi bật. Đáng tiếc là, Hứa Trường Sinh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này đang hãm sâu tại bản thân trong hoài nghi. Tính toán, không nghĩ, ngày mai lại đến tu hoạch một ngày. Tháng này Hoàng Linh Đạo Mộc cũng không tệ lắm, hẳn là có một khoản khả quan thu nhập a. Nghĩ tức xong, hắn liền lại bắt đầu tìm hiểu linh vũ thuật. Chương 72, linh đạo chủng loại Lôi Quang Chú nhập môn. Chương 72, linh đạo chủng loại, Lôi Quang Chú nhập môn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Trường Sinh kết thúc đối linh vũ thuật tu tập, như thường ngày bình thường đến tới linh điện. Dương quang vẩy vào kim hoàng ruộng lúa bên trên, tựa như một đại dương màu vàng nóng, làm người tâm thần thanh thản. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, bởi vì mảnh này linh điện sắp nên đón bội thu thời khắc. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân lần nữa dẫn theo mấy vị phàm nhân võ đạo tông sư đi tới Hứa Trường Sinh linh điện. Bọn hắn nhìn qua trước mắt kia phiến kim hoàng hoàng linh đạo, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Vân nhịn không được cảm thán nói, "Hứa Minh, ngươi trồng trọt hoàng linh đạo sản lượng cùng phẩm chất thật sự là càng ngày càng tốt ta. Lần này ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn giá tiền, mỗi mẫu ta đều ra 4 viên linh thạch." Nghe được cái giá tiền này, Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là khiêm tốn cười nói, "Đây đều là nắm Lâm huynh phúc a, nếu như không có ngươi chiếu cố, ta linh điển cũng không có khả năng có xuất sắc như thế thu hoạch." Lâm Vân khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Hứa Minh quá khiêm tốn hư, đây hết thảy đều là chính ngươi vất vả cần cù cố gắng kết quả." Nói xong, hắn đem trong tay một cái túi đưa về phía Hứa Trường Sinh, "Trong này là 40 viên linh thạch, xin ngươi đếm xem nhìn có chính xác không?" Hứa Trường Sinh tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong lóe ra quang mang trong suốt, mỗi một viên linh thạch đều tản ra linh khí nồng nặc. Tùy ý nhìn một chút số lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Không sai, tạ ơn Lâm Minh." Lâm Vân cười cười, "Hứa Minh khách khí, về sau chúng ta hợp tác thời gian còn dài mà." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, "Vậy trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." "Đúng rồi, Hứa Minh có suy nghĩ hay không bồi dưỡng cái khác chủng loại linh đạo? Nếu là có thể bồi dưỡng ra đến Lâm Mộ tuyệt đối cho Hứa Minh một cái giá vừa ý." Lâm Vân mong đợi nhìn xem Hứa Trường Sinh. Linh đạo bên trong cũng chia cao thấp, giống Hứa Trường Sinh trồng trọt hoàng linh đạo chính là cấp thấp nhất linh đạo, thích hợp với còn chưa nhập phẩm linh thực phu trồng trọt, trên đó còn có hắc linh đạo, lam linh đạo, tử linh tây lúa, đỏ linh đạo. Liền lấy hắc linh đạo nêu ví dụ, so sánh hoàng linh đạo tới nói, không chỉ có cần thiết linh điền nồng độ linh khí cao hơn không nói, trưởng thành chu kỳ còn dài, lại tỷ lệ sống sót còn thấp, bồi dưỡng độ khó đã tăng mấy lần. Bất quá ích lợi cũng là tương đối khả quan, một mâu tối thiểu có thể bán được 20 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, cái này bình thường đều là nhập phẩm nhất giai linh thực phu mới có thể cân nhắc bồi dưỡng. Lâm Vinh nói đùa, Hứa Mô vừa mới trở thành linh thực phu, tư lịch còn thấp, trước mắt còn không có ý định cân nhắc bồi dưỡng cái khác linh đạo. Bất quá về sau nếu là bồi dưỡng ra, ổn thỏa ưu tiên cân nhắc bán cho Lâm Vinh. Hứa Trường Sinh mỉm cười đối Lâm Vân nói rằng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng lập tức hồi phục lại. Hắn vô vô Hứa Trường Sinh bả vai, nói, "Ta tin tưởng Hứa Minh, lấy Hứa Minh năng lực chỉ phải kiên trì, nhất định có thể trở thành một tên ưu tú linh thực phu." Hứa Trường Sinh nhìn xem Lâm Vân, nói rằng, "Đa tạ Lâm Vinh cổ vũ, ta nhất định sẽ cố gắng." Sau đó không lâu, Lâm Vân liền dẫn số xe Hoàng Linh Đạo rời đi nơi đây. Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn qua Lâm Vân bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm tự hỏi tương lai phát triển phương hướng. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh xuất ra chính mình linh thạch, cẩn thận kiểm lại một chút. Tháng này hắn hết thảy thu hoạch 40 khối linh thạch, nhưng mà, hắn còn muốn nộp lên 20 khối thuê linh điện phí tổn. Cứ như vậy, trong tay hắn linh thạch liền còn thừa không có mấy. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy một hồi khó chịu. "Ai, không được a, tháng này mới kiếm 20 khối linh thạch, so với tháng trước đến còn thiếu." Hứa Trường Sinh thở dài, tự đủ. Hứa Trường Sinh ngồi tại trên giường, nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn mệt gần chết một tháng mới kiếm 20 linh thạch, cái này Ngô gia cái gì đều không cần làm, chỉ là cho thuê hắn linh điền một tháng liền có thể cầm tới 20 khỏa linh thạch, quả thực cùng làm tinh bên trên những cái kia ghê tởm nhà tư bản không có gì khác biệt. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nếu như mình tương lai có cơ hội, nhất định cũng muốn sáng tạo một cái tu tiên gia tộc, hung hăng bóc lột những tán tu kia, đem đã từng gặp bóc lột tất cả đều đòi lại. Lúc chạm vào tối, Hứa Trường Sinh đi vào Ngô gia linh thực đường, giao xong nguyệt cùng sau liền về đến nhà. Hắn từ trong ngực lấy ra linh vũ thuật bí tịch, bắt đầu tìm hiểu đến. Từ lần trước Lâm Vân nhắc nhở hắn có thể đếm thử trồng trọt cái khác linh đạo sau, hắn đối linh vũ thuật tu luyện tới đại thành cũng là càng thêm cấp bách lên. Chỉ có dạng này, hắn khả năng đếm thử trồng trọt chân quý hắc linh đạo, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Nửa tháng sau nào đó cái đêm trăng tròn, ánh trăng như nước vẩy hướng đại địa. Hứa Trường Sinh bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, nhắm chặt hai mắt, hắn lúc này không ngừng mà điều chỉnh khí tức của mình cùng tâm cảnh, ý đồ cùng lôi điện chi lực sinh ra của mình. Trải qua hơn một tháng tu luyện gian khổ, hắn rốt cục cảm nhận được một tia lôi điện chi lực tồn tại. Cái này tia yếu ớt lực lượng như là đom đóm giống như lấp lóe, nhưng lại nhường hắn trong lòng dâng lên vô tận vui sướng. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lôi điện chi lực tại trong cơ thể của mình phun trào. Hứa Trường Sinh đứng dậy, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, chói mắt thiểm điện ở trong tay của hắn mơ hồ hiện hiện. Đạo thiểm điện kia giống như một đầu linh hoạt rắn, du đầu tại đầu ngón tay của hắn ở giữa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lôi con chú. Hứa Trường Sinh hét lớn một tiếng, đem trong tay ấn quyết đẩy về phía trước ra. Lập tức, chói mắt lôi điện từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trong nháy mắt đánh trúng vào xa xa một tảng đá lớn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự thạch bị lôi điện chém thành mấy mảnh, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Hứa Trường Sinh nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn mừng rỡ như điên, hắn biết chính mình lôi quang chú đã mới gặp hiệu quả, tiếp xuống chỉ phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tất nhiên có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Cái này lôi quang chú uy lực lại to lớn như thế, không hổ là ta hao tốn thời gian dài như vậy cùng tinh lực mới tu luyện thành công, quả nhiên là đáng giá a. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt bị lôi quang chú đánh trúng mặt đất, trong lòng âm thầm cảm thán nói, cái này thuật pháp uy lực vượt xa khỏi hắn mong muốn, nhưng hắn đối thực lực của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình linh vũ thuật, Hứa Trường Sinh không khỏi thở dài, ai, không biết ta linh vũ thuật khi nào khả năng đại thành. Hắn biết rõ linh vũ thuật tầm quan trọng, nhưng thủy chung không cách nào tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hứa Trường Sinh quyết định luyện tập lại mấy lần lôi quang chú, chờ thể nội linh khí tiêu hao hết sau lại tiếp tục nghiên cứu linh vũ thuật. Thế là, hắn tại phụ cận tìm tới một chỗ trống trải địa phương, bắt đầu không ngừng mà thi triển lôi quang chú, ý đồ từ đó lĩnh ngộ càng nhiều huyền bí. Theo luyện tập số lần gia tăng, lôi quang chú uy lực cũng tại dần dần tăng cường. Mỗi một lần thi triển đều để Hứa Trường Sinh cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp khoái cảm, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể đem lôi quang chú vận dụng tự nhiên, trở thành hắn đòn sát thủ. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh duy trì liên tục luyện tập một đoạn thời gian, thẳng đến hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thế là, hắn quyết định tạm thời đình chỉ luyện tập, đi về nhà thật tốt tìm hiểu một chút linh vũ thuật. Về đến trong nhà, làm sơ nghỉ ngơi, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội linh vũ thuật. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại trước đó luyện tập lúc đủ loại chi tiết, ý đồ tìm ra phương pháp đột phá. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Trường Sinh rốt cuộc tìm được một chút linh cảm. Chương 73, linh vũ thuật đại thành, trồng trọt hắc linh đạo. Chương 73, linh vũ thuật đại thành, trồng trọt hắc linh đạo. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, qua trong giây lát đã hơn một tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Hứa Trường Sinh ngay tại trong linh điển cần mẫn khổ nhọc. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen giăng kín, sấm sét vang rội, một trận mưa to lại sắp tới. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, âm thầm suy nghĩ, đây chính là thi triển linh vũ thuật tuyệt hảo thời cơ a. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra linh vũ thuật. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, trên bầu trời mây đen càng thêm dày đặc, dường như mực nước đồng dạng đậm đặc. Sau một lát, mưa rào tầm tã như chút nước giống như vãi xuống đến, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh trắng xóa màn mưa bên trong. Nước mưa làm dịu trong linh điền linh dược, bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, nguyên bản thấp bé cây giờ phút này đã biến cao lớn thẳng tắp. Hứa Trường Sinh nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ chính mình linh vũ thuật rốt cục tu thành chính quả, đạt đến đại thành chi cảnh. Mấy ngày sau, Lâm Vân lần nữa dẫn theo mấy tên phạm nhân võ đạo tông sư đi vào linh điền trước. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt kia phiến kim hoàng hoàng linh đạo, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Hứa Minh, chẳng lẽ ngươi linh vũ thuật đã tu luyện đến đại thành chi cảnh?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, may mắn mà thôi. Lâm Vân cũng tán thán nói, Hứa Minh quả nhiên thiên phú dị bẩm, cái này linh vũ thuật vậy mà có thể nhanh chóng như vậy đạt đến đại thành cảnh giới. Hứa Trường Sinh khiêm tốn cười, hồi đáp, Lâm Vinh quá khen, tiểu đệ bất quá là chăm chỉ tu luyện mà thôi. Lâm Vân nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên mở miệng nói, đã như vậy, Hứa Minh có muốn hay không thử một chút trồng trọt cái khác càng cao cấp hơn linh đạo? Thì như hắc linh đạo. Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự nói, hắc linh đạo đối trồng trọt yêu cầu cực cao, ta sợ chính mình ứng phó không được. Nhưng mà Lâm Vân lại vội vàng khoát tay, an ủi, Hứa Minh không cần lo lắng, ta chỗ này có một bản hắc linh đạo trồng trọt điểm chính bên trong kỹ càng giới thiệu phương pháp trồng trọt cùng kỹ xảo, có thể giúp ngươi ứng đối các loại vấn đề. Hơn nữa, lấy Hứa Minh bây giờ bản sự, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ những yếu điểm này. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát sau, rốt cục quyết định, gật đầu bằng lòng, tốt à, kia đa tạ Lâm Minh, vậy ta thử một chút xem sao. Lâm Vân thấy thế, cười lên ha hả, hưng phấn nói, vậy thì cầu chúc Hứa Minh thành công. Giờ phút này, tâm tình của hắn phá lệ vui vẻ, bởi vì hắn biết, một khi Hứa Trường Sinh có thể thành công trồng trọt ra hắc linh đạo, sẽ mang đến càng nhiều ích lợi cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng thời Lâm Vân đối với Hứa Trường Sinh nói rằng, Hứa Minh, ngươi cái này hoàng linh đạo ta mỗi mẫu cho ngươi 4.5 khối linh thạch. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ban đêm, bên trong nhà gỗ, Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi tại trước giường, nắm trong tay lấy chính mình toàn bộ tích xúc 83 linh thạch. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng tràn ngập cảm khái. Những linh thạch này mặc dù không nhiều, nhưng là hắn vất vả lao động kết tinh, là thời điểm đi mua một cái túi đựng đồ, không phải quá phiền toái. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ tới, kết quả là hắn liền rời đi nhà gỗ, hướng về phường thị đi đến. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền tới trong phường thị một nhà linh bảo các bên trong. Nhà này linh bảo các quy mô không tính quá lớn, nhưng vật phẩm bên trong lại rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Hứa Trường Sinh đi vào trong tiệm, nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên đón hắn, đạo hữu cần mua sắm chút gì? Ta muốn mua một cái túi đựng đồ. Hứa Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tốt, chúng ta nơi này có các loại quy cách túi chứa vật, xin hỏi ngài mong muốn bao lớn dung lượng đâu? Nhân viên cửa hàng cười hỏi. Cho ta tới một cái 1 mét khối a. Hứa Trường Sinh nghĩ nói rằng. Tốt, đây là 1 mét khối túi chứa vật, xin ngài chọn lựa một chút. Nhân viên cửa hàng lấy ra mấy cái kiểu dáng khác biệt túi chứa vật đặt ở trên quầy, cung cấp Hứa Trường Sinh chọn lựa. Hứa Trường Sinh cầm lấy một cái màu đen túi chứa vật nhìn một chút, lại buông xuống, sau đó lại cầm lấy một cái màu lam túi chứa vật, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái nhìn thường thường không có gì lạ túi chứa vật. Cái này bao nhiêu tiền? Hứa Trường Sinh chỉ vào chính mình chọn chúng túi chứa vật hỏi. 50 hạ phẩm linh thạch. Nhân viên cửa hàng hồi đáp. Hứa Trường Sinh từ trong ngực móc ra 50 khối hạ phẩm linh thạch giao cho nhân viên cửa hàng, sau đó đem túi chứa vật thu vào trong ngực. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, nếu như ngài còn có cái khác cần, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhân viên cửa hàng khẽ cười nói. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, sau đó quay người rời đi linh bảo cát. Cầm lấy túi chứa vật, Hứa Trường Sinh cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng mang theo một chút vật nhỏ không tiện. Về sau, hắn đi vào một cái sạp hàng bên trên lần nữa mua hơn 100 khỏa tích cốc đan cùng một chút hắc linh đạo hạt giống, tổng cộng 2 khối hạ phẩm linh thạch. Về đến trong nhà sau, hắn bắt đầu quy hoạch tiếp xuống trồng trọt kế hoạch. Hắn quyết định trước dùng một mẫu linh điền bắt đầu đếm thử trồng trọt hắc linh đạo, cái khác linh điền bảo trì trồng trọt hoàng linh đạo, lấy cam đoan tối thiểu thu nhập nơi phát ra sẽ không gián đoạn. Sau đó, hắn từ trong ngực xuất ra quyển kia hắc linh đạo trồng trọt điểm chính, sau đó ngồi ở trên giường, mở sách bản, bắt đầu cẩn thận đọc. Hắn hết sức chăm chú học tập viết sách bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cùng kỹ xảo. Trải qua mấy ngày nữa học tập cùng suy nghĩ, Hứa Trường Sinh rốt cục làm ra quyết định. Hắn lựa chọn một mẫu phỉ nhiêu linh điền, cũng đem trước mua được hắc linh đạo hạt giống trồng ở bên trong. Sau đó Hứa Trường Sinh sinh hoạt lại khôi phục thành hai điểm tạo thành một đường thẳng, ban ngày quản lý linh điền, ban đêm lĩnh hội thuật pháp. Hắn phóng thích linh vũ thuật tới nhuần linh điền, cho bọn hắn tưới nước, xới đất, bón phân, nhổ cỏ. Mỗi một hạng công tác hắn đều làm được cực kỳ chăm chú, nhất là khối kia trồng trọt hắc linh đạo linh điền, tức thì bị hắn xem như bảo bối như thế che chở lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 2 tháng trôi qua. Một ngày này, Hứa Trường Sinh giống thường ngày đi vào linh điền, xem xét linh đạo sinh trưởng tình huống. Hắn đầu tiên là đi đến hắc linh đạo ruộng bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen, lại phát hiện hắc linh đạo mọc cũng không phải là rất lý tưởng. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút thất lạc, nhưng cũng không có chán ngán thất vọng. Tiếp lấy, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy chỗ trồng trọt hoàng linh đạo linh điền. Khi thấy những linh điền này bên trong hoàng linh đạo lúc, tâm tình của hắn mới hơi hơi dịu đi một chút. Chỉ thấy trồng trọt hoàng linh đạo linh điền bên trên tràn đầy kim hoàng sắc bông lúa, chiếu nặng hạt thóc ép con rơm, biểu thị bội thu vui sướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên chú ý tới trong linh điền có một tia dị thường. Hắn xích lại gần xem xét, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái này mẫu trong linh điền hoàng linh đạo vậy mà kết xuất từng quả bóng ánh sáng long lanh hạt thóc. Những này hạt thóc tản ra trận trận kỳ dị hương khí, làm người tâm thần thanh thản. Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Viên này hạt thóc rõ ràng cùng cái khác bình thường hoàng linh đạo không giống, nó tản ra linh khí càng thêm nồng đậm, làm cho lòng người sinh hiếu kỳ. Chương 74, dị chủng hoàng linh đạo, trúc cơ chi pháp. Chương 74, dị chủng hoàng linh đạo, trúc cơ chi pháp. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dị chủng hoàng linh đạo sao? Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh tâm tình càng thêm hưng phấn. Nghe nói, dị chủng hoàng linh đạo ẩn chứa linh khí so với bình thường hoàng linh đạo cao hơn được nhiều. Bởi vậy giá trị của nó cũng vượt xa bình thường hoàng linh đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên này hạt thóc lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng thả trong lòng bàn tay. Khi hắn cảm nhận được kia cô manh liệt linh khí từ trong tay truyền ra lúc, nội tâm vô cùng kích động. Quá tốt rồi, lại còn có dạng này ngạc nhiên mừng rỡ chờ lấy ta đây. Hứa Trường Sinh nhịn không được thoải mái cười ha hả, liền trước đó bởi vì hắc linh đạo sinh trưởng không tốt mà mang tới bối rối đều bị hắn tạm thời quên hết đi. Đúng lúc này, Lâm Vân xuất hiện lần nữa tại Hứa Trường Sinh trước mặt, cũng hướng hắn chào hỏi, "Hứa Minh, gần nhất vừa bận rất tốt à?" Lâm Vân vừa cười vừa nói. Đột nhiên, một hồi kỳ dị hương khí bay vào trong mũi của hắn. Theo mùi hương phương hướng, Lâm Vân đi tới cái này mẫu linh điền trước. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi cảm thán nói, "Ừm, thứ này lại có thể là dị chủng hoàng linh đạo." Hắn quay đầu đi nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. "Hứa Minh, thật không nghĩ tới ngươi đang gieo trồng linh đạo bên trong lại có như thế thiên phú kinh người." Lâm Vân sợ hãi thán phục nói. Lâm Vân lộ ra thần sắc hâm mộ, tiếp tục nói, "Cái này dị chủng hoàng linh đạo thế nhưng là khó gặp chân phẩm, giá cả có thể so sánh bình thường hoàng linh đạo cao hơn mấy lần a." Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là một hồi vui vẻ, dù sao mình chỉ là như thường ngày đồng dạng đi quản lý khối này linh điền, ai biết thế mà lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một bên Lâm Vân bỗng nhiên nhãn châu xoay động, chỉ thấy hắn cười hì hì mở miệng nói ra, "Hứa Minh à, ngươi không bằng đem cái này dị chủng hoàng linh đạo bán cho ta, ta bằng lòng ra giá cao thu mua." Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thế là, hắn gật đầu đáp ứng. Hai người lại trải qua một phen thương nghị, cuối cùng xác định giá cả, cái này mẫu dị biến linh đạo lấy 20 khối hạ phẩm linh thạch giá cả bán cho Lâm Vân. Mà cái khác 8 mẫu bình thường linh đạo thì dựa theo mỗi mẫu 5 khối hạ phẩm linh thạch tính toán. Đến mức mẫu kia bởi vì bị trùng thai ảnh hưởng mà dáng dấp không tốt lắm hắc linh đạo, thì là lấy mỗi mẫu 5 khối hạ phẩm linh thạch giá thấp bán ra. Kể từ đó, Hứa Trường Sinh tổng cộng thu nhập 65 khối hạ phẩm linh thạch. Khấu trừ ra mỗi tháng nhất định phải nộp lên 20 khối hạ phẩm linh thạch, hắn tháng này hết thảy kiếm lợi 45 khối. Lại thêm, tháng trước kiếm 25 khối linh thạch, Hứa Trường Sinh tích xúc rốt cục đột phá 3 chữ số, đạt đến kinh người 101 khối hạ phẩm linh thạch. Vài ngày sau, luôn luôn tiết kiệm Hứa Trường Sinh lần đầu tiên đi tới một nhà linh thực trong tiệm. Hắn hào sảng điểm số bàn yêu thú cấp thấp thịt cùng một chút linh cữu, linh quả, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một bữa phong phú tiệc. Nguyên lai, hôm nay chính là Hứa Trường Sinh 42 tuổi tròn sinh nhật. Tại cái này đặc thù thời kỳ, hắn quyết định khao một chút chính mình, cũng coi là cho mình một cái nho nhỏ chúc mừng. Hàng ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng hắn, luôn luôn muốn thích hợp thư giãn một tí thần kinh của mình. Thế là, Hứa Trường Sinh mời Lâm Vân cùng nhau đi tới Túy Tiên lâu. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân trò chuyện vui vẻ. Trong lúc đó, Hứa Trường Sinh nghe được đi ngang qua thực khách không ngừng mà đàm luận hành đoạn sơn mạch bên trong xuất hiện trúc cơ linh vật, thử tinh thảo. Hứa Trường Sinh trên mặt hiện ra thần sắc tò mò. Lâm Vân thấy thế, không khỏi cười hỏi, "Hứa Minh chẳng lẽ không biết cái này Linh Khâu Phường thị gần nhất phát sinh náo nhiệt chuyện sao?" Hứa Trường Sinh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ. Hắn giải thích nói, "Không dối gạt Lâm Minh, ta mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ trồng trọt linh đạo chính là vội vàng tu luyện, đối chuyện ngoại giới cũng không phải là hiểu rất rõ." Lâm Vân nghe xong cười lên ha ha, tán thưởng Hứa Trường Sinh chăm chỉ khắc khổ, cũng biểu thị tin tưởng hắn tương lai tất nhiên sẽ có phi phàm thành tựu. Tiếp lấy, Lâm Vân tiếp tục giảng thuật lên liên quan tới Tử Tinh Thảo cố sự. Lâm Vân nói lên cái này Tử Tinh Thảo, còn muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước, Linh Câu Phường thị Liệp Yêu đội tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch săn yêu, kết quả tiến vào dãy núi sau vận khí không tốt gặp gỡ nhất giai hậu kỳ yêu thú, dẫn đến 10 người săn yêu tiểu đội tại chỗ có 8 người bỏ mình, chỉ lưu lại 2 cái thực lực mạnh nhất luyện khí trung kỳ tu sĩ chạy vào một trong sơn động mới lấy may mắn còn sống sót. May mắn còn sống sót 2 tên tu sĩ bọn hắn chính là ở trong sơn động này phát hiện cái này tử tinh hảo. Một người trong đó lúc này liền muốn hái cái này tử tinh hảo, kết quả nhất giai đỉnh phong nhân diện ma chu tại chỗ lấy đi tính mạng của hắn, một người khác thì là dọa đến vội vàng chạy trở về cái này linh khâu phường thị bên trong, dựa vào tử tinh thảo tin tức kiếm một món hời. Lâm Vân uống một hớp rượu, nói tiếp đi, cái này tử tinh thảo thế nhưng là tiến hành địa đạo trúc cơ linh vật, giá trị mấy ngàn linh thạch, đưa tới không ít thế lực chú ý. Hứa Trường Sinh nghe xong, trong lòng hơi động. Theo hắn hiểu rõ, trúc cơ có 3 loại, theo thứ tự là nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ, tức không cần mượn nhờ bất kỳ trúc cơ linh vật, trực tiếp đột phá tới trúc cơ cảnh. Loại này trúc cơ chi pháp, mặc dù có thể thành công trúc cơ, nhưng là tương lai thành tựu có hạn, hơn nữa thực lực đối lập khá thấp, thuộc về hạ đẳng nhất lựa chọn. So sánh dưới, địa đạo trúc cơ cần tại trúc cơ thường có ít ra một gốc địa đạo trúc cơ linh vật phụ trợ, nhiều nhất có thể sử dụng 5 cây địa đạo trúc cơ linh vật, khả năng thành tựu địa đạo trúc cơ. Mỗi một gốc địa đạo trúc cơ linh vật đều có phân chia mạnh yếu, cho dù là hiệu quả kém nhất địa đạo trúc cơ linh vật, giá trị cũng cần hơn ngàn linh thạch. Địa đạo trúc cơ có thể đem đột phá kim đan xác suất đề cao 1 đến 2 thành. Đến mức thiên đạo trúc cơ thì cần muốn tại đột phá trúc cơ lúc ít nhất có một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật, lại thêm 4 loại địa đạo trúc cơ linh vật phụ trợ. Thiên đạo trúc cơ linh vật sử dụng số lượng càng nhiều, thiên đạo trúc cơ liền sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nếu như có thể đồng thời sử dụng 5 cây thiên đạo trúc cơ linh vật, cái kia chính là cái gọi là hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng mà, mỗi một gốc thiên đạo trúc cơ linh vật giá cả đều cao đến quá đáng, cất bước giá đều là 6 chữ số trở lên, giá cả chi đắt đỏ nhường 99.9999 người chủng bước. Không chỉ có như thế, thiên đạo trúc cơ linh vật số lượng cực kỳ thưa thớt, thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Bởi vậy mỗi một vị thiên đạo trúc cơ thiên tài đều bị coi là nguyên anh hạt giống, cực kỳ coi trọng. Cho dù là thế lực cấp độ bá chủ cũng chỉ có trọng yếu nhất đệ tử mới có thể thu được thiên đạo trúc cơ linh vật thành tựu thiên đạo trúc cơ. Trúc cơ linh vật, nữ nhi của mình Niệm Ly nói không chừng cần phải. Nếu là có thể được đến gốc này tử tinh thảo, nói không chừng có thể giúp nàng thành tựu địa đạo trúc cơ. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán nói, thì ra là thế, khó trách cái này tử tinh thảo có thể gây nên nhiều như vậy thế lực chú ý, chắc hẳn cái này linh khâu phường thị bên trong Ngô gia cũng sẽ tâm động à. Lâm Vân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng vậy à, bây giờ cái này linh khâu phường thị bên trong tử tinh thảo tin tức truyền khắp nơi đều là, chính là thế lực này mong muốn tập nhiều người chi lực cộng đồng đối kháng cái kia nhất giai đỉnh phong nhân diện ma chu. Không phải một đối một lời nói chỉ có trúc cơ đại tu mới có thể có nắm chắc thắng qua cái này nhân diện ma chu. Bất quá, Ngô gia trúc cơ đại tu dường như cố ý rèn luyện Ngô gia tử đệ, đến nay còn không có ra tay, mà là bỏ mặc bọn hắn triệu tập nhân thủ đối kháng nhân diện ma chu. Chương 75, linh câu đấu giá hội bắt đầu. Chương 75, linh câu đấu giá hội bắt đầu. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, nghi hoặc không hiểu hỏi, chẳng lẽ cái này nhân diện ma chu tại đồng bậc bên trong rất mạnh sao? Lâm Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, không sai, theo nghe đồn, nhân diện ma chu am hiểu bệnh cưng cỏi vô cùng mạnh mẽ, vũ khí bình thường rất khó đem nó phá bỡ. Ngoài ra, nó còn có thể phun ra cỗ có kịch độc sương mù, chỉ cần dính vào một chút xíu, liền sẽ để người toàn thân tê liệt, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Càng đáng sợ chính là, tốc độ của nó cực nhanh, một khi tiếp cận mục tiêu, hậu quả khó mà lường được. Xa không phải chúng ta những tán tu này cùng thế lực nhỏ người có khả năng địch. Lâm Vân dường như xem thấu Hứa Trường Sinh tâm tư, khóe miệng giơ lên một vệt nụ cười, nhẹ nói, "Hứa Minh, hẳn là ngươi đối kia tử tinh thảo cũng có hứng thú. Cũng nghĩ đi hoành đoạn sơn mạch đi đến một chút náo nhiệt. Bất quá, muốn được đến kia tử tinh thảo cũng không dễ dàng." Thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ triển khai kịch liệt tranh đoạt. Cá nhân ta đề nghị Hứa Minh vẫn là ở phía xa quan sát liền có thể, chớ để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Dù sao, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân chính là hợp tác đồng bạn, Lâm Vân tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Hứa Trường Sinh chết oan chết uổng, bởi vậy ý tốt nhắc nhở. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ nói, đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, Hứa Mô cũng không phải là cuồng vọng tự đại người. Trên thực tế, nghe tới Lâm Vân giới thiệu, kỳ thật Hứa Trường Sinh sớm đã gây mất đối cái này tự tinh thảo tưởng niệm. Dù sao, lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ là luyện khí trung kỳ, muốn từ nhất giai đỉnh phong nhân diện ma chu cùng đông đảo thế lực nhìn chằm chằm hạ đoạt được tử tinh thảo, quả thực chính là người si nói mộng. Không bằng thật tốt kiếm lấy linh hạch, về sau mua một gốc địa đạo trúc cơ linh vật đưa cho nữ nhi của mình Hứa Niệm Ly. Lúc này, Lâm Vân nói tiếp, "Hứa Minh, cứ việc không cách nào tham dự tử tinh thảo tranh đoạt, nhưng gần nhất Linh Khâu phường thị còn đem cử hành một trận thịnh đại hoạt động, Linh Khâu phường thị mỗi 3 năm cử hành một lần đấu giá hội. Nghe nói sẽ có thật nhiều chân quý hi hữu bảo vật biểu diễn." Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, đi vào cái này tu tiên giới còn không có tham gia qua đấu giá hội. Hắn dự định đi tham gia được thêm kiến thức, cũng có thể tại lần hội đấu giá này bên trên tìm tới một chút thực dụng vật phẩm. Lâm Vân chú ý tới hứng thú của hắn, liền kỹ càng giới thiệu đấu giá hội tin tức tương quan, cũng biểu thị bằng lòng dẫn hắn cùng nhau tham gia. Thời gian cực nhanh, mấy ngày sau, đấu giá hội rốt cục tại mọi người chờ đợi hạ long trọng khai mạc. Hội trường nội bộ đầu người phun trào, không còn chỗ ngồi, đến từ các nơi tán tu cùng tiểu môn phái, người của tiểu gia tộc nhóm hội tụ một đường. Bọn hắn thân mang đủ mọi màu sắc phục sức, trên mặt tràn đầy chờ mong cùng nét mặt hưng phấn, phản phất tại chờ đợi một trận thịnh yến mở ra. Lâm Vân cùng Hứa Trường Sinh cùng nhau đi vào hiện trường, tìm tới một cái đối lập gần phía trước châu ngồi xuống. Bọn hắn lặng lặng quan sát lấy đám người xung quanh, cảm thụ được cuộc bán đấu giá này náo nhiệt không khí. "Hứa Minh, thế nào? Buổi đấu giá này náo nhiệt chứ?" Lâm Vân hưng phấn hướng lấy Hứa Trường Sinh nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía bốn phía. Rất nhanh, đấu giá hội mở ra trận nghi thức kéo ra màn che, trang trọng mà trang nghiêm. Một hồi du dương tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Trên sân khấu, một vị người mặc hoa lệ phục sức người chủ trì đi lên đấu giá hội trung ương đứng đài. Nàng mặt mỉm cười, dùng nàng kiêu kiều diễm bước át thanh âm cùng nóng bỏng mê người dáng người trong nháy mắt đốt lên hiện trường nhiệt tình. Tịch tịch thanh âm sụp sôi mà giàu có kích tình, nàng cao giọng nói rằng: "Tôn kính các vị đạo hữu, các tiền bối, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì tịch tịch. Hoan nên chư vị tới 3 năm một lần linh khâu đấu giá hội hiện trường. Hôm nay vật đấu giá giá trị phi phàm, ta tin tưởng vững chắc tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về." Lời của nàng trong đại sảnh quân quần, đưa tới một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp đấy, người chủ trì lại kỹ càng giới thiệu lần này đấu giá hội quy tắc cùng quá trình, cũng nhấn mạnh công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, rõ ràng biểu thị bất luận kẻ nào đều không được tại đấu giá hội bên trong động thủ hoặc uy hiếp người khác, lấy bảo đảm phòng đấu giá trật tự không bị quấy nhiễu. Sau đó, tịch tịch háng giọng một cái, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, dường như tiếng trời đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó say mê. Hiện tại cho mời thị nữ bưng lên hôm nay phần thứ nhất vật đấu giá, nhất giai hạ phẩm pháp khí Hắc thủy kiếm. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một tên mỹ lệ thị nữ đi đến sân khấu, trong tay bưng lấy một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, như là một đầu ngủ say hắc dao giống như lặng lặng nằm tại khay phía trên. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn tới, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Kiếm này thân kiếm toàn thân đen nhánh, giống như một dòng sâu không thấy đáy hắc thủy, tản ra khí tức thần bí. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng chặt đứt bình thường binh khí. Trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa thủy thuộc tính đá quý màu đen, khối bảo thạch này có thể tăng cường hắc thủy kiếm uy lực. Nữ tịch tịch nhẹ giọng giới thiệu nói, lời của nàng như là róc rách như nước chảy thanh tịnh dễ nghe, khiến mọi người đối món đồ đấu giá này tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Đây là một cái nhất giai hạ phẩm bảo kiếm, chính là chúng ta Linh Khâu Phường thị bên trong có tên luyện khí đại sư, Đoàn đại sư tự tay rèn đúc. Nghe được câu này, đám người lập tức một hồi phun trào, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Đoàn đại sư thế nhưng là Linh Khâu Phường thị đứng đầu nhất luyện khí sư một trong, tác phẩm của hắn từ trước đến nay có thụ tung hô, mà cái này Hắc thủy kiếm càng là hắn tác phẩm đắc ý, tự nhiên đưa tới đại gia độ cao chú ý. Kiếm này vô cùng thích hợp tu luyện thủy thuộc tính kiếm pháp người sử dụng. Nếu là phối hợp thêm thủy thuộc tính kiếm pháp sẽ làm uy lực của nó sẽ càng mạnh. Cho nên tu tập thủy thuộc tính kiếm pháp đạo hữu nhóm kiếm này không phải dùng sai quá a. Tịch tịch dùng tay vuốt ve lấy Hắc thủy kiếm, nàng kia thanh âm thanh thúy dễ nghe như là một dòng suối trong chảy xuôi tại mọi người bên tai, mang theo vô tận dụ hoặc. Nàng có chút hất cằm lên, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt để lộ ra một loại tự tin và đắc ý. Giá đấu giá 50 hạ phẩm linh thạch lên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối linh thạch. Tịch tịch thanh âm vang lên lần nữa, như là gõ một trận chiến đấu kịch liệt tiếng chuông. Một khi giới thiệu xong, mọi người ở đây nhao nhao kêu lên giá đến. 50 hạ phẩm linh thạch. Một cái tu sĩ không kịp chờ đợi hô lên thứ giá cả. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn, tựa hồ đối với thanh này Hắc thủy kiếm nhất định phải được. Ta ra 55 hạ phẩm linh thạch. Một người tu sĩ khác ngay sau đó hô, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang. 60 hạ phẩm linh thạch. Cái thứ ba tu sĩ không cam lòng yếu thế, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khiêu khích. 70 hạ phẩm linh thạch. Cái thứ tư tu sĩ trực tiếp đem giá cả để cao 10 cái hạ phẩm linh thạch, đưa tới một hồi nho nhỏ náo động. Theo thời gian trôi qua, Hắc thủy kiếm giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh đã đột phá 100 chữ số chữ. Nhưng mà, không khí hiện trường cũng không có vì vậy mà bình ổn lại, ngược lại biến càng thêm nhiệt liệt lên. Các tu sĩ tranh nhau chen lấn báo ra giá tiền cao hơn, trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên đối thanh này Hắc thủy kiếm khát vọng cùng nhiệt tình. Mỗi một lần báo giá đều giống như một trận kịch liệt bỏ sức, để cho người ta cảm nhận được cuộc bán đấu giá này khẩn trương không khí. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi ở một bên, mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả. Hắn không khỏi cảm thán cạnh tranh dị thường kịch liệt, giá cả không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Hắc thủy kiếm lấy 150 khối hạ phẩm linh thạch giá cao thành giao. Chương 76, Lôi Đình Châu, ra tay cạnh tranh. Chương 76, Lôi Đình Châu, ra tay cạnh tranh. Phía dưới, mời xem kiện thứ hai vật đấu giá. Tịch tịch thanh âm vang lên lần nữa, thị nữ bưng lên một cái khay, phía trên bao trùm lấy màu đỏ vải tơ. Tịch tịch nhẹ nhàng xốc lên vải tơ, lộ ra một tôn lớn chừng bàn tay vòng ngọc toàn thân xanh biếc, có ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Nàng cầm lấy vòng ngọc, bị người giới thiệu nói, kiện vật phẩm này là nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, tên là Kim Cương vòng ngọc. Chỉ cần hướng trong đó rót vào linh lực, liền có thể kích phát sức phòng ngự, có thể chống cự trình độ nhất định công kích. Hơn nữa, này vòng tay còn có tính tâm ngưng thần công hiệu. Đối với người tu hành tới nói, có thể nói là cực kỳ bảo vật khó được. Nghe đến đó, hiện trường lập tức truyền đến một hồi tiếng than thở. Rất nhiều người đều đối cái này vòng ngọc sinh ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao nghị luận lên. Tịch tịch nhìn xem phản ứng của mọi người, hài lòng gật gật đầu, sau đó tuyên bố, cái này nhất giai trung phẩm kim cương vòng ngọc, giá khởi đầu là 300 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên liên tục không ngừng đấu giá âm thanh. Ta ra 350 khối hạ phẩm linh thạch. 400 khối. 420 khối. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả đã tiêu thăng đến hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cẩn thận quan sát đến trên trận tình huống. Hắn đối tôn này vòng ngọc không có hứng thú, bởi vì nó trong lòng của hắn tin tưởng, lấy trước mắt hắn tài lực, mong muốn vua xuống tôn này vòng ngọc cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem người khác đấu giá, chờ cơ hội. Đúng lúc này, Lâm Vân nói khẽ với hắn nói rằng, "Hứa Minh, ngọc này vòng tay quả thật không tệ, bất quá chúng ta tài lực chỉ sợ khó mà cùng cái khác người cạnh tranh." không bằng xem trước một chút bảo vật của hắn, nói không chừng đằng sau còn có càng thích hợp đồ đạc của chúng ta đâu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hứa Trường Sinh tiếp tục quan sát đấu giá hội, tiếp xuống mấy món vật đấu giá đều vỗ ra không sai giá cả. Đột nhiên, Tịch Tịch lấy ra một cái nhường hắn hai mắt tỏa sáng vật phẩm, nhất giai hạ phẩm pháp khí Lôi Đình Châu. Lôi Đình Châu chủ yếu vật liệu là lôi thuộc tính linh quáng, trải qua luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nó nội bộ ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực. Tịch Tịch thanh âm thanh thúy dễ nghe, không lúc đối địch có thể đem nó lấy ra đặt ở bên cạnh, có thể đề cao lĩnh hội lôi thuộc tính thuật pháp tốc độ. Lúc đối địch sẽ đề cao lôi thuộc tính thuật pháp uy lực, gặp phải cường địch thời điểm có thể đem ném ra ngoài tự bạo, liền có thể phóng xuất ra kinh người lôi đỉnh chi lực, uy lực tương đối luyện khí trung kỳ một kích toàn lực. Chư vị cái này Lôi Đỉnh Châu 10 phần có được, nhất là tu tập lôi thuộc tính thuật pháp đạo hữu a. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn tu luyện lôi chú thuật chính là thuộc về lôi hệ pháp thuật. Vật này hắn muốn giành giật một hồi. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Vân, nhẹ giọng hỏi, "Lâm huynh, không biết có thể có dư thừa linh thạch?" Lâm Vân mỉm cười, nói, "Hứa huynh, đây là coi trọng cái này Lôi Đỉnh Châu." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Không sai, Lâm huynh, ta vừa vận tu tập một môn lôi thuộc tính thuật pháp. Nếu có cái này Lôi Đỉnh Châu trợ giúp ta liền nhanh lĩnh hội cái này thuật pháp, đồng thời còn có thể đề cao ta lúc đối địch lôi hệ thuật pháp uy lực." Lâm Vân mỉm cười, khắp khuôn mặt là tự tin và thong dong. Hắn nhìn xem Hứa Trường Sinh, giọng kiên định nói, "Tốt, Hứa huynh cứ việc ra giá, chỉ cần không cao hơn 300 linh thạch, Lâm Mộ còn có thể gánh chịu nổi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một đống nhỏ chiếu lấp lánh linh thạch, sau đó giao cho Hứa Trường Sinh trên tay. "Đa tạ Lâm huynh." Hứa Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận linh thạch, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Hắn biết đây là Lâm Vân đối với hắn tín nhiệm cùng duy trì, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Cùng lúc đó, sàn bán đấu giá bên trên bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên đài Lôi Đỉnh Châu bên trên. Đấu giá sư đứng tại trên đài, cao giọng hô, "Lôi Đỉnh Châu giá khởi đầu 100 hạ phẩm linh thạch lên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, mời các vị ra giá a." Vừa dứt lời, dưới trận liền vang lên liên tục không ngừng tiếng gọi giá. "Ta ra 120." Một thanh âm vang lên, ngay sau đó lại có mấy người lần lượt tăng giá. "150, 180." Hứa Trường Sinh nắm thật chặt trong tay linh thạch, cái trán có chút xuất mồ hôi. Hắn biết mình tài lực có hạn, nhưng hắn thực sự quá khát vọng được đến kiện pháp khí này. Hắn hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa chặt trên đài Lôi Đỉnh Châu bên trên, trong lòng yên lặng tính toán. "Ta ra 200 hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không cách nào dao động kiên định. "210." Rất nhanh, khắc thanh âm của một người vang lên, phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. "220." Hứa Trường Sinh không chút do dự tăng giá. Cảnh tượng biến dị thường khẩn trương, những người khác trầm mặc một lát sau, lại có người hô lên 230 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, lần nữa hô, 240. Lúc này, ngồi ở trong góc một cái áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay bảng hiệu, hô, 250. Hứa Trường Sinh khẽ cắn răng, 300. Cái này Lôi Đỉnh Châu hắn tình thế bắt buộc. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ phòng đấu giá, nhường mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ. Phải biết, đồng dạng nhất giai hạ phẩm pháp khí giá bán cơ hồ đều tại 300 trong vòng, mà bây giờ Hứa Trường Sinh vậy mà ra được cao như vậy giá cả, thực sự để cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý những này, bởi vì hắn tin tưởng, Lôi Đỉnh Châu đối với hắn mà nói đáng đồng tiền. Cuối cùng, toàn trường lặng ngắt như tờ, không có người lại tiếp tục tăng giá. Tịch Tịch gặp tình hình này, hai lòng gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, "Chúc mừng vị đạo hữu này, thành công đập đến nhất giai hạ phẩm pháp khí Lôi Đỉnh Châu." Nàng nhẹ gõ nhẹ một cái mộc truy, mang ý nghĩa trận này kịch liệt cạnh tranh rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Hứa Trường Sinh lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn biết, viên này Lôi Đỉnh Châu sẽ thành hắn tu tập lôi chú thuật trợ thủ đắc lực. "Chúc mừng Hứa huynh mừng đến Lôi Đỉnh Châu." Lâm Vân chúc mừng nói. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Vân, chân thành nói rằng, "Đa tạ Lâm huynh, nếu như không phải ngươi cho ta mượn linh thạch, hôm nay ta khẳng định không cách nào cầm xuống cái này Lôi Đỉnh Châu." Lâm Vân mỉm cười đáp lại nói, "Hứa huynh khách khí." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau tình nghĩa sâu hơn mấy phần. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng kiện chân quý vật phẩm lần lượt đăng tràng. Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân một bên thưởng thức, một bên thảo luận giá trị của bọn nó cùng công dụng. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội dần dần chuẩn bị kết thúc, bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên. Tất cả mọi người chờ mong sau cùng áp chụp vở kịch lớn, không biết rõ sẽ có như thế nào làm cho người ngạc nhiên bảo vật xuất hiện. Chương 77, áp chụp chi vật, Thiên Linh Tham. Chương 77, áp chụp chi vật, Thiên Linh Tham. Đúng lúc này, chỉ thấy Tịch Tịch lần nữa lên đài, thanh âm của nàng như cũ thanh thúy êm tai, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trang trọng cùng nghiêm túc. Tiếp xuống, là lần này đấu giá hội cuối cùng một cái vật đấu giá. Món đồ đấu giá này cực kỳ trân quý, tin tưởng nhất định sẽ gây nên đại gia hứng thú. Dứt lời, Tịch Tịch nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu thị nữ bên người đem đồ vật trình lên. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đi đến đài đến, động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, tựa hồ sợ đụng hỏng bên trong bà bối. Tịch Tịch tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, một đạo hào quang chói sáng lập tức từ trong hộp bắn ra, chiếu sáng toàn bộ phòng đấu giá. Đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Tịch Tịch mỉm cười giới thiệu nói, "Đây là một gốc địa đạo trúc cơ linh vật, Thiên Linh Tham." Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kích động, hiển nhiên gốc này Thiên Linh Tham đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Nghe được Thiên Linh Tham ba chữ, dưới đài một mảnh xôn xao, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Thiên linh tham chính là một loại cực kỳ chân quý linh dược, không muốn lần này áp trục chi vật đúng là cái này. Lâm Vân một mặt kinh ngạc nói. Nhìn xem Lâm Vân biểu hiện, Hứa Trường Sinh mặc dù không nghe nói nhưng cũng là lập tức minh bạch gốc này linh dược nhất định là 10 phần chân quý. Tịch Tịch nói tiếp, mọi người đều biết, Thiên linh tham trực tiếp nuốt có thể thành trừ thể nội đan dược kháng tính, tăng cao tu vi. Nếu là dùng làm luyện đan lời nói có thể dùng làm nhị giai đan dược Thiên linh tham đan chủ dược. Trọng yếu nhất chính là nó có thể phụ trợ trúc cơ người thành tiểu kia địa đạo trúc cơ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy dụ hoặc. Giá khởi đầu 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 linh thạch. Tịch Tịch tuyên bố. 1000 1200. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, giá cả cấp tốc tiêu thăng. Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng khát vọng. Nhưng mà, vật này hoàn toàn không phải trước mắt bọn hắn có khả năng cạnh tranh chi vật. 3000 một tiếng kêu giá từ trên lầu một gian xa hoa trong phòng chuyển tới. Làng Lô gia xuất thủ đấu giá hội bên trong người nhóm lập tức quanh động lên. Lô gia xem như Linh Khâu phường thị duy nhất trúc cơ gia tộc, tự nhiên có thụ chú ý 3100. Trong một gian phòng khác, một cái tiểu gia tộc gia chủ đi theo ra giá. 3200. Lô gia tiếp tục tăng giá, bọn hắn lực lượng rất đủ. Tại cái này Linh Khâu phường thị nhà ai tài lực có thể so sánh qua được Lô gia? Có người nhỏ giọng thầm thì nói, coi như may mắn được tới, chỉ sợ có mệnh cầm mất mạng dùng a. Một người khác phụ họa nói rằng, đúng vậy a. Mọi người xung quanh nhau gật đầu, biểu thị tán đồng. 3300. Tiểu gia tộc này gia chủ cắn răng, lần nữa để cao giá cả. Hắn biết làm như vậy có thể sẽ gây nên Lô gia bất mãn, nhưng hắn bây giờ đã là luyện khí đại viên mãn, chỉ cần cầm tới cái này Thiên linh tham, thành tựu địa đạo trúc cơ, vậy thì không cần để ý cái này Lô gia. 3500. Lô gia không chút do dự báo ra giá tiền cao hơn. Ngữ khí của bọn hắn kiên định, tựa hồ đối với viên này địa đạo trúc cơ linh vật nhất định phải được. Tiểu gia tộc gia chủ thấy tình thế không ổn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ đấu giá. Cuối cùng, viên này địa đạo trúc cơ linh vật lấy 3500 hạ phẩm linh thạch giá cao thành giao, trở thành lần này đấu giá hội áp trục chi bảo. Đấu giá hội kết thúc sau, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân cùng đi ra khỏi hội trường. Hứa Minh, lần này đấu giá hội thật sự là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ a. Lâm Vân cảm khái nói. Đúng vậy a, may mắn mà có Lâm Vinh hỗ trợ, ta khả năng đập tới Lôi Đình Châu. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói. Hai người vừa đi vừa nói, chờ mong tương lai con đường tu tiên. Cùng Lâm Vân phân biệt sau, Hứa Trường Sinh không kịp chờ đợi trở lại nhà gỗ nhỏ, cấp tốc từ trong túi chứa vật móc ra Lôi Đình Châu, tràn đầy phấn khởi cầm trên tay cẩn thận chu đáo lấy. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đem thần thức của mình thật sâu khắc ghi vào viên này thần bí Lôi Đình Châu bên trong. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, quá trình này càng như thế dễ như trở bàn tay, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành một bước này. Chậc chậc chậc, ai cứ như vậy một quả nho nhỏ hạt châu thế mà hao tốn ta dòng dã 300 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này có thể tương đương với ta gần 1 năm tiền công a. Hứa Trường Sinh không khỏi đau lòng tự đủ. Lúc ấy tại đấu giá hội hiện trường bên trong còn không có loại cảm giác này. Nhưng giờ phút này trở lại nhà gỗ nhỏ, tỉnh táo lại, hắn mới bắt đầu đối khoản này chi tiêu cảm thấy một tia hối hận. Xem ra, ta còn chưa đủ trầm ổn, lại bị một cái đấu giá sư dễ dàng điều động lên cảm xúc đến. Hứa Trường Sinh em thầm ảo não, khắc sâu phản tư hành vi của mình. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới vị kia tên là Tịch Tịch mỹ lệ đấu giá sư, nàng mê người dung mạo cùng hiểu điệu dáng người nhường tâm hắn sinh vận sóng, không khỏi phát ra cảm thán, chợt chợt. Ngay sau đó, trong óc của hắn hiện ra đấu giá hội lúc Tịch Tịch đứng tại trung ương trên sân khấu thân ảnh, trong thân thể một cô nóng bỏng sông lên đầu. Hứa Trường Sinh dùng sức lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, không thể lại nghĩ. Lần này ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi a, coi như chính mình xài linh thạch mua một bài học. Bất quá cái này Lôi Đình Châu đối ta xác thực có tác dụng lớn, có nó cũng coi là nhiều hơn một phần bảo hộ. Đêm nay trước hết thử một chút cái này Lôi Đình Châu công hiệu a. Dứt lời, Hứa Trường Sinh liền không do dự nữa, cấp tốc ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm thật chặt viên kia thần bí Lôi Đình Châu, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội lôi chú thuật. Hắn hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh lực, đem thần thức chậm rãi rót vào Lôi Đình Châu bên trong. Hồi lâu sau, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lôi điện năng lượng mãnh liệt mà đến, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé rách. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không cho nó mất khống chế. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn dần dần thích ứng Lôi Đình Châu năng lượng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo nó ở trong kinh mạch chảy xuôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ lực lượng kia tại thể nội lao nhanh, phảng phất có vô cùng vô tận tiềm lực chờ đợi được phóng thích. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một hồi xúc động, muốn thử một chút cái này lôi chú thuật uy lực. Thế là, hắn không chút do dự buông tay, nắm chặt Lôi Đình Châu, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trong tay hắn Lôi Đình Châu lập lòe ra lóa mắt hào quang chói mắt. Ngay sau đó, một tia chớp chống rông xuất hiện, mang theo lốt bút tiếng vang, bổ về phía cách đó không xa một tấm ván gỗ. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia cứng rắn tấm ván gỗ vậy mà trong nháy mắt nổ bể ra đến, uy lực to lớn làm cho người liễu lưới. Hứa Trường Sinh hưng phấn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Lôi Đình Châu quả nhiên lợi hại. Có nó, ta nhất định có thể sớm ngày đem cái này lôi chú thuật thượng quyển tu luyện đến tiểu thành, đến lúc đó thực lực của ta nhất định có thể tăng nhiều. Hắn thầm nghĩ. Nhưng mà, nhìn xem chính mình kia bị tạc đến rách mướp nhà gỗ nhỏ, hắn không nhịn được cười khổ lên, bất quá lần sau, cũng không thể tại chính mình trong nhà gỗ nhỏ tu luyện cái này lôi chú thuật. Nếu không mình cái này nhà gỗ nhỏ có thể chịu không được cái này lôi chú thuật oanh mấy lần. Thế là, Hứa Trường Sinh lập tức đứng dậy, bắt đầu tu bổ lên nhà gỗ nhỏ. Chương 78, luyện khí tầng 5 chương 78, luyện khí tầng 5 trải qua một phen cố gắng. Nhà gỗ nhỏ rốt cục tu sửa hoàn tất. Lúc này, bóng đêm đã giáng lâm, Hứa Trường Sinh quyết định đêm nay trước lĩnh hội linh vũ thuật, đợi ngày mai lại đi tìm kiếm một chỗ thích hợp đất trống, tiếp tục thăm dò Lôi đỉnh châu huyền bí. Màn đêm thâm trầm, Hứa Trường Sinh sau khi trở lại phòng, lần nữa xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm lại, lặng lặng tìm hiểu linh vũ thuật. Hắn dựa theo trong bí tịch pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến linh lực tại thể nội lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong nhà gỗ nhỏ. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi ra nhà gỗ nhỏ, đi tới bên ngoài trong linh điện. Giờ phút này, trong linh điện tản ra nhàn nhạt linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn nhìn xem trong linh điện trồng trọt 9 mẫu hoàng linh đạo cùng 1 mẫu hắc linh đạo, trong miệng nhẹ giọng niệm động chú ngữ, hai tay cũng không ngừng bấm niệm pháp quyết. Sau một lát, chỉ thấy kia 10 mẫu linh điện trên không vậy mà chậm rãi bay xuống từng tia linh vũ, những này linh vũ đều đặn chiếu xuống linh điện cùng linh đạo phía trên, làm dịu bọn hắn. Hứa Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này linh vũ thuật chính mình sử chính là càng ngày càng thành thục. Bây giờ đã có thể chính xác khống chế lượng mưa lớn nhỏ cùng phạm vi, lại thêm linh thực tâm đắc bên trên ghi lại một chút tiểu kỹ xảo, chính mình trước mắt hẳn là miễn cưỡng xem như nhất giai hạ phẩm linh thực phu a. Bất quá không thể kiêu ngạo tự mãn, ta muốn cho chính mình định vị mục tiêu, trong 3 năm tấn thăng nhất giai trung phẩm linh thực phu. Hứa Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Ngày này, người quen biết cũ Lâm Vân lại tới Hứa Trường Sinh động phủ trước. "Hứa Minh, đã lâu không gặp a. Lần này lại là đến thu mua ngươi trồng trọt linh đạo rồi." Lâm Vân vừa cười vừa nói. Hứa Trường Sinh nhiệt tình nên đón Lâm Vân, cũng dẫn hắn đi thăm dò nhìn trong linh điền linh đạo. Làm Lâm Vân nhìn thấy Hứa Trường Sinh trồng trọt kia một mẫu hắc linh đạo lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhịn không được tán dương, "Hứa Minh, không nghĩ tới ngươi mới lần thứ 2 trồng trọt hắc linh đạo, liền có thể có cao như vậy sản lượng, thật sự là thật đáng mừng a." Lâm Vinh quá khen, cái này còn nhờ vào Lâm huynh quyển kia hắc linh đạo trồng trọt điểm chính không phải Trường Sinh đến nay còn tại trồng trọt hoàng linh đạo. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói, ngữ khí của hắn tràn ngập lòng cảm kích, bởi vì nếu như không có bản này điểm chính, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục trồng trọt sản lượng thấp hoàng linh đạo. Lâm Vân thì khiêm tốn đáp lại nói, ha ha, Hứa Minh khách khí, ta cũng chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp. Vài giờ sau, Lâm Vân lái đổ đầy linh đạo gỗ xe rời đi Hứa Trường Sinh ánh mắt. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh trên thân nhiều hơn 60 khối hạ phẩm linh thạch. Trong đó 45 khối đến từ kia 9 mẫu hoàng linh đạo bán, mà đổi thành bên ngoài 15 khối thì lại đến từ kia 1 mẫu hắc linh đạo. Khấu trừ mỗi tháng cần cung phụng 20 khối linh thạch, Hứa Trường Sinh lần này tổng cộng kiếm lấy 40 khối linh thạch. Hoàng linh đạo mỗi tháng đều có thể thu hoạch một lần, nhưng mỗi mẫu chỉ có thể sản xuất 5 khối linh thạch. Cứ trừ 2 khối linh thạch nguyệt cung sau, thực tế lợi nhuận chỉ có 3 khối linh thạch. So sánh dưới, hắc linh đạo mỗi 2 tháng khả năng thu hoạch một lần. Nhưng dưới tình huống bình thường mỗi mẫu có thể bán đi 20 khối linh thạch. Khấu trừ 4 khối linh thạch nguyệt cung sau, mỗi mẫu lợi nhuận cao đến 16 khối linh thạch. Tương đương với 1 tháng 1 mẫu kiếm 8 khối linh thạch, ý vị này trồng trọt hắc linh đạo ích lợi so trồng trọt hoàng linh đạo cao hơn gấp đôi trở lên. Hứa Trường Sinh âm thầm tự hỏi, xem ra tháng này tất cả linh điền đều muốn đổi loại hắc linh đạo. Hoàng linh đạo không xảy ra biến dị lời nói căn bản là không có cách thu hoạch được đầy đủ linh thạch thu nhập. Hắn ý thức được trồng trọt hắc linh đạo mới là càng có thể có lợi lựa chọn, bởi vậy quyết định cải biến sách lược lấy ra tăng ích lợi. Nếu như toàn bộ trồng trọt hắc linh đạo lời nói, dựa theo bình thường sản lượng đến tính toán, ta 1 năm 10 mẫu linh điền có thể kiếm lấy 960 khối hạ phẩm linh thạch. Thu nhập như vậy, cho dù là đa số luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng khó mà với tới a. Hứa Trường Sinh âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Nhưng mà, hắn sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, đều bởi vì hắn không cần tốn hao thời gian tại tăng cao tu vi phía trên, lại tại linh thực phương diện rất có thiên phú, mới lấy sớm trở thành nhất phẩm hạ giai hắc linh đạo người trồng trọt. Phải biết, có ít người cần tốn hao thời gian 10 năm khả năng trở thành nhất giai hạ phẩm linh thực phu đâu. Nhìn từ góc độ này, Hứa Trường Sinh không nghi ngờ gì cũng là một cái nho nhỏ thiên tài. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Lần này, Hứa Trường Sinh trồng thực hắc linh đạo sản lượng cùng phẩm chất vẫn như cũ chưa thể đạt tới tiêu chuẩn, mỗi mẫu chỉ có thể bán đến 16 khối linh thạch. Dù vậy, trải qua 2 tháng vất vả cần cù cố gắng, hắn như cũ kiếm lấy 120 khối hạ phẩm linh thạch. Mặc dù cùng mong muốn có chỗ chênh lệch, nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là một khoản không nhỏ tài phú. Ngày này, Hứa Trường Sinh như thường ngày đang xử lý linh điền, thi linh vũ thuật. Đương nhiên, trong đầu tung ra đã lâu nhắc nhở. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ Nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới luyện khí tầng 5. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu? Phải Hứa Trường Sinh không có chút nào do dự, trong nháy mắt, hắn cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, dường như bị ánh mặt trời ấm áp trôi vây quanh, vô cùng thư sướng. Tu vi của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, bằng tốc độ kinh người đột phá bình cảnh, rất nhanh liền đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Nhưng mà, khí tức cũng không có đình chỉ dâng lên, còn tại duy trì liên tục tăng cường. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Hứa Trường Sinh thành công đột phá tới luyện khí tầng 5. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Niệm Ly, không cần mấy năm ba liền sẽ đi tìm ngươi. Chờ lấy ta, Hứa Trường Sinh âm thầm nói rằng, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Mặc dù hắn khát vọng sớm ngày cùng nữ nhi đoàn tụ, nhưng hắn biết rõ mình không thể nóng lòng nhất thời. Hắn biết tìm tới nữ nhi Hứa Niệm Ly chỉ là vừa mới bắt đầu, mà không phải giống chơi game như thế trực tiếp thông quan. Nếu là mình cứ như vậy tiến về Huyền Linh Tiên Thành, dù cho tìm tới nữ nhi cũng chỉ có thể là liên lụy. Tại Huyền Linh Tiên Thành ngươi nếu không có thành thạo một nghề, ngươi căn bản không tiếp tục sinh tồn được, còn không bằng tại cái này Linh Khâu Phường thị chờ mấy năm, kiếm chút linh thạch tích xúc cũng tăng lên một chút thực lực mình, lại tiến về Huyền Linh Thiên Thành. Thời gian trôi qua phi thường nhanh, nhoáng một cái lại đến Hắc Linh Đạo thành thục thời gian. Hứa Minh, ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Thật sự là quá lợi hại. Ta ở đây trước chúc mừng Hứa Minh, kể từ đó, tiến độ thêm gần một bước, tương lai trúc cơ đều có thể a. Lâm Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Hứa Trường Sinh, sau đó chắp tay chúc mừng nói. Hứa Trường Sinh vội vàng đáp lễ, cười khổ nói, Lâm huynh quá khen, trúc cơ nói nghe thì dễ a. Chỉ là một cái trúc cơ đan liền phải 2 vạn linh thạch cất bước, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia. Chương 79, tán tu hiện trạng, Linh Khâu Phường thị nguy cơ. Chương 79, tán tu hiện trạng, Linh Khâu Phường thị nguy cơ. Hứa Trường Sinh tại Linh Khâu Phường thị sinh sống gần nửa năm, đối trúc cơ sự tỉnh phi thường trọng thị, đã sớm cố ý nghe ngóng tin tức tương quan. Căn cứ số liệu, nói chung, hữu phẩm linh căn gần như không có khả năng trúc cơ thành công, thậm chí liền luyện khí hậu kỳ đều rất khó đột phá. Mà bát phẩm linh căn đại đa số đến chết đều chỉ có luyện khí hậu kỳ. Cho dù mượn nhờ trúc cơ đan chi lực, thành công trúc cơ tỷ lệ cũng không lớn. Chỉ có thất phẩm linh căn, tại trúc cơ đan gia chỉ hạ khả năng tương đối nhẹ nhõm đột phá trúc cơ, bất quá nếu là không có trúc cơ đan, như vậy trúc cơ hy vọng so sánh lẫn nhau xa vời. Cho nên 7-8 cựu phẩm linh căn thống nhất xưng là hạ đẳng linh căn. Đến mức thất phẩm trở lên linh căn, dù cho không có trúc cơ đan, cuối cùng cũng tỷ lệ lớn có thể thành công trúc cơ, đây chính là thiên phú tốt ưu thế chỗ. Ngoài ra, phải biết, một cái trúc cơ đan cất bước giá liền cao đến 2 vạn linh thạch. Nếu như muốn thành tựu địa đạo trúc cơ, còn cần chuẩn bị một gốc trở lên địa đạo trúc cơ linh vật. Những điều kiện này đối với đại đa số tu sĩ tới nói đều là khó mà với tới. Chỉ là cái này phí tổn nhiều đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mà đồng dạng luyện khí hậu kỳ tán tu muốn kiếm 3 vạn linh thạch, đến tháng 2 năm 30 năm thời gian. Huống hồ người bình thường tới 60 về sau, khí huyết liền sẽ hạ xuống, từ đó làm cho đột phá trúc cơ sát suất hạ xuống. Một khi thất bại, tu vi rút lui không nói, mấy chục năm tích lũy tích xúc trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Như vậy cũng tốt so, Lam Tinh bên trên cầm lấy toàn bộ thân gia đi mua cổ phiếu như thế. Bởi vì những này chờ một chút nguyên nhân, dẫn đến đa số tán tu sớm đã tuyệt mất trúc cơ hy vọng. Nhưng mà, Lâm Vân nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Hắn nói, Hứa Minh, đối với chúng ta đợi loại tiểu nhân vật này, chỉ cần có hy vọng liền phải liều một phen, tu tiên đấu với trời, đấu với người. Dù cho cuối cùng không có gì cả, cũng sẽ không hối hận. Lâm Minh, thụ giáo. Hứa Trường Sinh rất tán thành gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quan mang. Tốt, Hứa Minh chúng ta bắt đầu nói chính sự đi. Lâm Vân cười nhìn về phía Hứa Trường Sinh, sau đó mở miệng nói, ngươi cái này Hắc Linh Đạo thật sự là càng ngày càng tốt, xem ra lần sau liền có thể đạt tới bình thường sản lượng, lần này ta ra 18 khối linh thạch một mẫu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thích thú, nói, có thể, cái giá tiền này rất hợp lý, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Sau đó Lâm Vân từ trong túi trữ vật lấy ra 180 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Hứa Trường Sinh. Nhưng Hứa Trường Sinh không có nhận, ngược lại là từ trong túi trữ vật lấy ra 125 khối linh thạch giao cho Lâm Vân. Lâm Vinh, đây là trả lại ngươi lần trước cho ta mượn 300 hạ phẩm linh thạch, cái này thêm ra 5 khối hạ phẩm linh thạch là ta một chút tâm ý. Hứa Trường Sinh giải thích nói rằng. Lâm Vân vội vàng khoát tay, nói, Hứa Minh, ngươi đây là ý gì? Không lấy ta làm bằng hữu. Cái này 5 khối linh thạch ta không thể nhận. Hứa Trường Sinh nhíu mày, nói, Lâm Minh, ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn a. Cái này 5 khối linh thạch chỉ là ta một chút tâm ý, ngươi nếu là không nhận lấy, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Lâm Vân kiên quyết lắc đầu, nói, không được, cái này 5 khối linh thạch ta tuyệt đối không thể thu. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, có thể mời ta uống một bữa rượu. Hứa Trường Sinh thấy này, cũng không còn cưỡng cầu, trải qua thời gian chung sống dài như vậy hắn biết Lâm Vân tính tình. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nói, tốt à, đã như vậy, vậy thì chờ về sau có cơ hội lại mời ngươi uống rượu à. Tốt, ta chờ mong Hứa Minh mời, vậy cái này 300 linh thạch ta liền nhận. Về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Lâm Vân cất kỹ linh thạch, cười đối Hứa Trường Sinh nói rằng, nhất định nhất định. Hứa Trường Sinh cũng cười đáp lại. Đưa tiễn Lâm Vân sau, Hứa Trường Sinh trở lại trong phòng. Hắn xuất ra linh thạch, cẩn thận đến, hết thảy 162 khối linh thạch. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt lại là một năm, Hứa Trường Sinh đã 43 tuổi. Ở trong chút thời gian này, hắn không chỉ có thành công tích lũy 800 linh thạch, hơn nữa lôi chú thuật cũng đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ngày này, Hứa Trường Sinh chúc mừng chính mình 43 tuổi, mời Lâm Vân đi vào một nhà linh thực trong tiệm nhỏ uống một ly. Qua 3 ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hứa Trường Sinh cùng Lâm Vân bắt đầu trò chuyện lên tình hình gần đây. Hứa Minh, gần nhất cũng không quá bình a. Lâm Vân một mặt ngưng trọng nói rằng. Lâm Minh, thế nhưng là nói gần nhất kia viên náo xôn xao giặc cướp sự kiện. Hứa Trường Sinh hỏi. Chính là. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói tiếp, những cái kia giặc cướp 10 phần hung hăng ngang ngược, chuyên đánh rơi đơn tu sĩ ra tay. Nghe nói cái này giặc cướp vô tung vô ảnh, thủ đoạn tàn nhẫn, không ít tu sĩ đều gặp tai vạ. Hơn nữa cái này giặc cướp khả năng không phải một người, mà là một đoàn băng. Nghiêm trọng như vậy. Hứa Trường Sinh nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đúng vậy a. Hiện tại tất cả mọi người không dám đơn độc hành động, sợ gặp phải giặc cướp. Lâm Vân thở dài, ngữ khí trầm trọng. Cái này giặc cướp làm cho cái này Linh Khâu Phường thị lòng người bàng hoàng, liền linh đạo chuyện làm ăn đều không tốt làm. Lâm Vân bỗng nhiên hạ giọng nói, bất quá, Hứa Minh gần nhất đến vạn phần cẩn thận, ta nghe được nội tình tin tức, dường như có giặc cướp len lén lẻn vào cái này Linh Khâu Phường thị bên trong. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, giặc cướp dám chui vào Linh Khâu Phường thị, nơi này chính là có Ngô gia thủ hộ. Hắn không khỏi hỏi, cái gì? Cái này Linh Câu Phường thị không phải Ngô gia bảo bọc sao? Bọn hắn làm sao dám chui vào tiền đến? Lâm Vân thở dài, ai, ta nghe nói Ngô gia lão tổ bị thương, trước mắt đang lúc bế quan chữa thương, cũng không biết là ai đem Ngô gia lão tổ thụ thương tin tức truyền ra ngoài, dẫn đến cái này Linh Khâu Phường thị bị kiếp này tu để mắt tới. Hứa Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này, trách không được những này giặc cướp lá gan lớn như thế. Kia Lâm Minh, có biết cái này giặc cướp vì sao muốn chui vào Linh Khâu Phường thị? Lâm Vân lắc đầu, cụ thể nguyên do còn không rõ ràng, nhưng chắc là vì tiền tài hoặc là bảo vật. Hứa Minh, ngươi ngày bình thường cẩn thận một chút. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đa tạ Lâm Minh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Lâm Minh, nhưng có nghe nói cái này giặc cướp thực lực? Lâm Vân trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, cầm đầu mấy người kia nghe nói là luyện khí viên mãn, cái khác giặc cướp thì đa số đều là luyện khí trung hậu kỳ thực lực. Hứa Trường Sinh nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Nếu quả thật như Lâm Vân nói tới, như vậy lần này Linh Khâu Phường thị chỉ sợ là phải có một trận đại động đãng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những này giặc cướp có thể tuyệt đối đừng tìm đến bên trên chính mình. A Lâm Vân thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi, Hứa Minh không cần quá sầu lo, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận một chút, nên sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ Ngô gia khẳng định cũng biết tăng lớn phòng thủ cường độ, sẽ không để cho những này giặc cướp đắc thủ. Hứa Trường Sinh nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế à, chỉ mong trận sóng gió này có thể nhanh chóng kết thúc, nhường Linh Khâu Phường thị lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Chương 80, Lâm Vân cái chết. Chương 80, Lâm Vân cái chết. Hứa Trường Sinh dạo bước trên đường, trong đầu không ngừng suy tư. Hắn quyết định tiến một bước tăng cường bản thân phòng bị biện pháp. Thế là hắn đi vào một nhà phụ lục cửa hàng, hao tốn 100 khỏa linh thạch mua 3 tấm liễm tức phù, 3 tấm kim cương phù cùng 4 tờ kiếm khí phù, những đồ chú này đều là nhất giai trung phẩm phẩm chất. Một chương nhất giai trung phẩm lại muốn 10 khối linh thạch, mua Hứa Trường Sinh cực kỳ thì đau, nhưng vì tự thân an toàn không được tốn hao. Dù sao người đã chết chính là thật đã chết rồi, linh thạch cũng chỉ biết giúp đỡ cửu nhân. Hoàn thành mua sắm sau, Hứa Trường Sinh tâm tình nặng nề rời đi phụ lục cửa hàng. Ngay sau đó, hắn đi tới pháp thuật cửa tiệm trước. Hắn hít sâu một hơi, bước vào trong tiệm, không chút do dự móc ra 60 mai hạ phẩm linh thạch, mua quyển kia Lôi Chú Thuật Trung Quyển. Trở lại nhà gỗ nhỏ sau, Hứa Trường Sinh cũng không có lập tức nghỉ ngơi hoặc tu luyện, mà là bắt đầu công việc lu đủ lên. Hắn cầm lấy quốc, tại nhà gỗ nhỏ chung quanh tìm kiếm một chỗ không đáng chú ý vị trí, sau đó bắt đầu đào móc địa đạo cùng không gian dưới đất. Dạng này bình thường ban đêm hắn liền trốn dưới mặt đất tu tập pháp thuật, ban ngày liền đi ra quản lý linh điện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Linh Khâu Phường thị mặt ngoài dường như khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng trong lòng mỗi người đều tin tưởng, đây chỉ là báo tô tiến đến trước đó ngắn ngủi an bình. Ngay tại mấy ngày sau một ngày nào đó, tại Linh Khâu Phường thị trong một góc khác, một tên thần bí người áo đen đang đứng bình tĩnh ở nơi đó, đứng chắp tay. Trong tay hắn cầm một bức địa đồ, phía trên rõ ràng biểu thị lấy Linh Khâu Phường thị từng cái địa điểm trọng yếu. Người áo đen trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, thấp giọng nói rằng, "Hắc hắc, lần này nhất định phải làm một món lớn." Nguyên lai, hắn chính là đám kia giặc cướp thủ lĩnh, chính là luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Biết được Ngô gia lão tổ bản thân bị trọng thương sau, trải qua thăm dò về sau xác nhận tin tức là thật, về sau liền đánh lên Linh Khâu Phường thị chủ ý. Màn đêm buông xuống, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây vậy hướng đại địa, Linh Khâu Phường thị bên trong đèn đốt sáng trưng, nhưng bầu không khí lại dị thường khẩn trương. Một đám người áo đen lặng yên im lặng qua lại đường phố ở giữa, huyện giống như ưu linh. Thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, cho toàn bộ phường thị mang đến một loại dự cảm bất tường. Người áo đen thủ lĩnh đứng tại một tòa cao lâu chi đỉnh, quan sát phía dưới phường thị. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu đêm tối. Hắn thấp giọng ra lệnh, "Động thủ." Vừa dứt lời, người áo đen nhóm tựa như cùng như mũi tên rời cung phóng tới từng cái mục tiêu. Người áo đen hành động cấp tốc lại lặng yên không một tiếng động, bọn hắn như quỷ mị giống như xuất hiện tại cửa hàng trước cửa. Cầm đầu người áo đen đưa tay vung lên, một cỗ cường đại linh lực tuôn ra, cửa hàng cửa bị dễ dàng hủy đi, phát ra phanh phanh thanh âm. Cái khác người áo đen nhao nhao đi theo tiến vào cửa hàng, trong tay cầm hàn quang lấp lóe vũ khí, trong mắt để lộ ra tham lam cùng lãnh khốc. Trong tiệm hỏa kế cùng trưởng quỹ hoảng sợ nhìn xem bọn này khách không mời mà đến, còn đến không kịp phát ra cảnh báo, liền bị người áo đen vô tình chém giết. Máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt đất, nhuộm đỏ cửa hàng sàn nhà. Người áo đen cấp tốc hành động, đem trong cửa hàng vật phẩm quý giá quét sạch không còn. Bọn hắn lục tung, đem thứ đáng giá đều nhét vào chính mình trong túi trữ vật. Tại cướp sạch quá trình bên trong, người áo đen động tác cấp tốc mà tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, không chút do dự. Một nhà cửa hàng bị cướp sạch sau, người áo đen lập tức chuyển rời đến nhà tiếp theo, tiếp tục bọn hắn việc ác. Toàn bộ phường thị lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong sự sợ hãi. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Người áo đen cướp sạch hành động cũng không đình chỉ, bọn hắn tiếp tục tại trong phường thị du đãng, tìm kiếm càng nhiều mục tiêu. Trong phường thị các cư dân vạn phần hoảng sợ, nhao nhao đóng chặt ra môn, cầu nguyện không phải trở thành kế tiếp người bị hại. Nhưng người áo đen lực lượng quá mức cường đại, không người có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Tại người áo đen tứ ngược hạng, Linh Khâu phường thị gặp tổn thất thật lớn. Rất nhiều cửa hàng bị cướp sạch không còn, tài vật mất hết. Những người này tựa như một trận gió như thế quét sạch mà qua, nơi bọn họ đi qua, cỏ cây đều không, liền một cọng lông tóc đều không có lưu lại, chỉ có đầy đất máu tươi cùng chồng chất như núi thi thể. Một đêm này, toàn bộ Linh Khâu phường thị đều lâm vào trong khủng hoảng. Nhất là Ngô gia đội chấp pháp, bọn hắn gặp tổn thất thật lớn, thương vong nhân số vậy mà cao đến nhiều lắm là năm thành. Mà lúc này, Hứa Trường Sinh ngay tại không gian dưới đất bên trong lặng lặng tu luyện Lôi Chú Thuật Trung Quyển. Hắn đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, đắm chìm trong chính mình trong tu luyện. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới từ không gian dưới đất đi ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn giật nảy cả mình. Trên đường phố khắp nơi đều là vết máu loang lổ, phản phất đã trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Hứa Trường Sinh không khỏi sinh lòng nghi hoặc, vội vàng hướng người chúng quanh nghe ngóng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, đêm qua có một đám giặc cướp tập kích mấy nhà cửa hàng, tạo thành phá hoại cực lớn. Hứa Trường Sinh âm thầm may mắn chính mình sớm có phòng bị, ẩn nút dưới mặt đất không gian. Hắn quyết định đi trước nhìn xem Lâm Vân có mạnh khỏe hay không, thuận tiện hỏi thăm một chút hắn tình huống. Khi hắn đi vào Lâm Vân cửa nhà lúc, lại phát hiện nơi đó đã bu đầy người. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, trái tim của hắn bắt đầu bất an nhảy lên. Dường như dự cảm được cái gì đáng sợ chuyện sắp xảy ra. Hắn vội vàng xâm nhập đám người, cảnh tượng trước mắt nhường hắn khiếp sợ không thôi. Lâm gia trong phòng hỗn loạn tương bừng, đồ dùng trong nhà vỡ vụn, vật phẩm rơi lả tả trên đất, hiển nhiên vừa mới gặp một trận kiếp nạn. Hứa Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, hắn tìm kiếm khắp nơi Lâm Vân thân ảnh, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối hoặc an ủi. Rốt cục, tại trong một cái góc, hắn tìm tới Lâm Vân kia thảm không nỡ nhìn thi thể. Hắn trừng to mắt, trong lòng tràn đầy đau xót cùng phẫn nộ. Lâm Vân thân thể vết thương chồng chất, dường như trải qua một trận tàn nhẫn tra tấn, để cho người ta đau lòng như góc. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn này ghê tởm kiếp tu. Lâm Vinh yên tâm đi thôi, chờ ta về sau đột phá trúc cơ sau có cơ hội chắc chắn báo thủ cho ngươi huyết hận. Nhưng mà, hắn biết rõ mình bây giờ còn không cách nào đối kháng những này địch nhân cường đại, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Lâm Vân xem như Hứa Trường Sinh tại tu tiên giới người bạn thứ nhất cùng hợp tác đồng bạn, hắn rời đi nhường Hứa Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được cái này tu tiên giới hung hiểm cùng tăng tốc. Hứa Trường Sinh yên lặng đứng tại Lâm Vân bên cạnh, nhìn hắn di thể. Hắn biết, tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, nhỏ yếu tức là nguyên tội. Đồng thời, hắn cũng biết rõ chính mình thực lực trước mắt quá mức thấp, nhất định phải nhanh trở lại địa động bên trong ẩn nấp lên. Chỉ có dạng này hắn mới có thể sống sót mới có thể có thêm cơ hội nữa thu hoạch linh thạch, dùng cho trợ giúp nữ nhi đột phá trúc cơ sau đó sáng tạo gia tộc, thống nhất tu thiên giới. Kỳ thật Hứa Trường Sinh không phải không nghĩ tới, hiện tại tìm một cái đạo lữ sau đó bắt đầu dùng linh thạch cường hóa nhi nữ. Nhưng là cứ như vậy dù cho chính mình toàn lực cung cấp tu tiên tài nguyên cho nhi nữ, tối thiểu cũng muốn 4-50 năm sau mới có thể đến trúc cơ kỳ, được không bù mất. Không bằng toàn lực trợ nữ nhi Hứa Niệm Ly, có hy vọng trong vòng 30 năm đột phá trúc cơ. Tăng thêm nếu như hắn còn không có tìm tới nữ nhi Hứa Niệm Ly, liền đã có khác nhi nữ, cũng cảm giác rất xin lỗi nàng. Vì vậy Hứa Trường Sinh dự định tìm được trước Hứa Niệm Ly, đem nó trợ giúp đột phá trúc cơ sau, lại bắt đầu sáng tạo gia tộc. Cứ như vậy có thể đền bù chính mình những năm gần đây đối Hứa Niệm Ly thua thiệt. Hơn nữa chính mình trúc cơ kỳ sau chỗ kiếm linh thạch cũng không ngừng hiện tại điểm này. Tại an táng tốt Lâm Vân di thể về sau, Hứa Trường Sinh cũng không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc quay trở về chính mình trong nhà gỗ nhỏ, sau đó vụng trộm tiến vào chính mình đào địa động bên trong.